Chương 1, Bồ Đề Thụ Đại Lục mới. Vạn Thú Sơn Mạch, Thái Huyền Môn. Một đám không có thông qua khảo hạch thiếu niên, bị phân đến tạp dịch đường. Tạp dịch đường đệ tử, trên danh nghĩa cũng là thuộc về Thái Huyền Môn đệ tử, nhưng trên thực tế liền là làm việc lặt vặt. Một vị hoàng bào chấp sự, trong tay cầm một phần danh sách, đang ở phân phối nhiệm vụ. Phong giặt quần áo, thiếu 31 người. Nhà bếp, thiếu 28 người. Thanh tảo phòng, thiếu 27 người. Báo thời phòng, thiếu khuyết 23 người. Từng cái tạp dịch bị điểm đến tên, phân phối đến khác biệt vị trí. Hái thuốc phòng, thiếu 41 người. Trần Tuyên, Triệu Bằng, Đồng Kiệt Hạo, Vương Đại Nhu, Chu Phạm, các ngươi đến hái thuốc phòng báo danh. Đúng. Một đám bị niệm đến tên thiếu niên, chăm miệng một lời. Thế nhưng trong đám người, có một vị thiếu niên lại là một mặt vẻ mờ mịt. Trần Tuyên trăm triệu không nghĩ tới, chính mình chẳng qua là suốt đêm tăng thêm cái ban, bởi vì thực sự buồn ngủ quá, liền nằm sấp ở trên bàn làm việc ngủ một giấc, làm sao sau khi tỉnh lại liền xuyên qua. Cũng hoặc là đời trước của hắn đã bất ngờ chết rồi. Bây giờ, chẳng qua là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Đại Hạ Đế Quốc, Đại Lục mới, Thái Huyền Môn. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyên dung hợp cỗ thân thể này trí nhớ, đối tại thân phận bây giờ cũng là có một cách đại khái hiểu rõ. Đại Lục mới, đây là Đại Hạ Đế Quốc thuộc địa. Nguyên thân phụ thân là Đại Hạ Đế Quốc quân viễn chinh bên trong một thành viên, lập xuống không ít chiến công, thậm chí còn lăn lộn một cái nam tước vị, miễn cưỡng xem như chen vào quý tộc vòng tròn. Chỉ bất quá mẹ ruột sinh ra hắn sau cũng không lâu lắm liền qua đời, phụ thân cũng bởi vì trước kia chinh chiến, thân thể lưu lại ám thương, thể cốt càng ngày càng tệ, mẹ kế cầm giữ quyền hành, cũng là sinh ra một đứa con trai, xem hắn vì thừa kế tước vị người trở ngại lớn nhất, khắp nơi nhằm vào chơi ngắn chân, hơn nữa còn cấm chỉ hắn tập võ, trôi qua hết sức không như ý nghe nói Thái Huyền Môn chiêu thu đệ tử, hắn chính là len lén chạy ra, tham gia Thái Huyền Môn nhập môn sát hạch. Chỉ chốc lát sau, hết thảy tạp dịch đều là được phân phối tốt nhiệm vụ. Một đám mới tạp dịch đệ tử thì là theo chân lão tạp dịch, đi tới tạp dịch đường cấp dưới các phòng. Rất nhanh, Trần Tuyên liền đi tới hái thuốc phòng, nhận lấy hái thuốc phòng đệ tử có tất cả vật phẩm. Một khối đại biểu cho thân phận tấm bảng gỗ, hai kiện tạp dịch đệ tử quần áo màu xám cho. Tấm bảng gỗ một mặt viết tạp dịch cùng Trần Tuyên, mặt khác thì là hái thuốc cùng 708 số hiệu, mà quần áo màu xám cho bên trên, châu ngực thì là theo lên hái thuốc nhị chữ. Trừ cái đó ra, còn có hai quyển sách. Một quyển sách tên là Dược Thư, trong đó ghi chép đủ loại có tiếng dược liệu, kỳ hoa dị quả. Một quyển sách khác sách thì là một môn gọi Nguyên Dương Tráng Huyết Công bí tịch võ công. Vận khí thật kém, thế mà bị phân đến hái thuốc phòng. Hái thuốc phòng, này tạp dịch đường cấp dưới các trong phòng nguy hiểm hệ số cao nhất. Mặc dù hái thuốc phòng đệ tử tồn tại một chút nguy hiểm, nhưng trong núi hái thuốc, thu hoạch được tu hành tài nguyên tỷ lệ cũng lớn hơn, nếu là có thể phát hiện kỳ hoa dị quả, chân cầm bảo thú, nộp lên tông môn, có thể thu hoạch được đại lượng điểm công lao, thậm chí trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử. Kỳ hoa dị quả, chân cầm bảo thú há lại dễ dàng đạt được như vậy, ta tình nguyện đi phòng giặt quần áo, thanh tảo phòng. Phân phối đến phòng giặt quần áo, thanh tảo phòng, vậy liền thật cả đời làm tên tạp dịch. Đám này mới tạp dịch nhận lấy hái thuốc phòng đệ tử tất cả vật phẩm về sau, tụ tập cùng một chỗ khe khẽ bàn luận lấy. Hái thuốc phòng đệ tử, chính yếu nhất nguy hiểm, đến từ hai cái phương diện. Nghe bốn phía nghị luận, Trần Tuyên cũng biết trở thành hái thuốc đệ tử nguy hiểm. Thứ nhất, là đến từ trong núi dị thú. Vạn Thú Sơn mạch bao la vô cùng, Thái Huyền Môn chẳng qua là chiếm cứ trong đó một khu vực. Tại Thái Huyền Môn không có chiếm cứ khu vực, một chút trong núi sâu, không chỉ có chẳng qua là có kỳ hoa dị quả, chân cầm bảo thú, còn sinh hoạt lấy dị thú mạnh mẽ. Cái gọi là dị thú, liền là đi đến tiến hóa chi lộ manh thú. Như vậy cũng tốt so là nhân loại ở trong võ giả. Thậm chí là dãy núi chỗ sâu một chút cấm địa, bảo địa bên trong có thể miệng nói tiếng người mạnh mẽ ngoại tộc chiếm cứ. Mặc dù Thái Huyền Môn có tuần sơn hộ vệ phụ trách tuần tra, nếu là phát hiện dị thú liền sẽ trước tiên xử lý sạch, nhưng vạn thú sơn mạch quá lớn, coi như là tuần sơn hộ vệ cũng không có khả năng mỗi một cái góc đều tuần tra đi qua, luôn có thất lạc chỗ. Thứ hai, liền là cùng còn lại thế lực đệ tử gặp nhau. Vạn thú sơn mạch quá lớn, Thái Huyền Môn chẳng qua là chiếm cứ trong đó một khu vực, liền nhau mấy khu vực cũng có một chút cường giả chiếm núi làm mưa, cũng không là Thái Huyền Môn một nhà độc đại. Những thế lực này cùng Thái Huyền Môn phát sinh qua không ít ma sát, vì tranh đoạt bảo vật ra tay đánh nhau, lẫn nhau có thương vong. Nhưng chỉ cần không đi cùng mấy thế lực lớn liền nhau khu vực hái thuốc, vẫn tương đối an toàn. Nhiều nguy hiểm hơn là đến từ trong núi dị thú. Các ngươi tất cả đi theo ta. Chỉ chốc lát sau, hái thuốc phòng một vị quản sự xuất hiện, mang theo Trần Tuyên đám người đi tới hái thuốc phòng đệ tử nơi ở hành tẩu một bát bước, kinh nghiệm một đi có chừng một giờ, Trần Tuyên trước mắt đột nhiên xuất hiện một đạo chữ viết nhắc nhở. Một giây sau, một đạo tiểu quang màn bắn ra. Tính danh, Trần Tuyên, vật cộng sinh, Bồ Đề Thụ, phàm, 1000, đặc tính, mỗi ngày tăng lên 1 điểm nộ tính, 69, thường thường không có gì lạ, võ công, không làm Trần Tuyên chú ý rơi xuống trước mắt chữ viết bên trên lúc, hắn trong nháy mắt liền tiếp thu một cô vô hình tin tức. Đây là, ta suốt đêm trước đó chỗ khai thác một cái phần mềm nhỏ. Tiếp thu tin tức về sau, Trần Tuyên không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong lòng mừng như điên. Hắn chỗ khai thác cái này phần mềm nhỏ, cùng con kiến rừng rậm có chút cùng loại, chỉ bất quá càng thêm đơn giản một chút, chỉ cần hành động là có thể lấy được kinh nghiệm, đây là một loại nhường người trẻ tuổi tự hạn chế rèn luyện phần mềm nhỏ. Đạt được kinh nghiệm thì là có thể dùng đến để thăng thực vật đẳng cấp. Phần mềm nhỏ bên trong thực vật, Trần Tuyên lựa chọn trong truyền thuyết thần thoại một chút thần thụ. Thì như Bồ Đề thụ, Sinh Mệnh thụ, Thái Dương thụ các loại. Thế nhưng Trần Tuyên chỉ biên viết xong Bồ Đề thụ chương trình, hắn thứ nhất tiến vào phần mềm nhỏ, gieo Bồ Đề thụ. Trăm triệu không nghĩ tới, cái này phần mềm nhỏ thế mà đi theo hắn cùng đi đến cái thế giới này. Bồ Đề thụ còn trở thành hắn vật cộng sinh. Trần Tuyên phảng phất xem đến thân thể của mình nơi nào đó không gian, tồn tại một gốc cây giống. Này gốc cây giống, liền là hắn vật cộng sinh Bồ Đề thụ. Bồ Đề thụ, lại xưng Ngộ Đạo thụ. Bây giờ, Bồ Đề thụ trở thành ta vật cộng sinh, cùng ta chính là một thể. Được sự giúp đỡ của Bồ Đề thụ, mỗi ngày liền có thể tăng lên một điểm nội tính. Càng quan trọng hơn, chỉ cần ta mỗi ngày hành động, là có thể lấy được kinh nghiệm, tại kinh nghiệm tích lũy tới trình độ nhất định, liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích, nhường Bồ Đề thụ tiến hành thăng cấp. Hiện tại Bồ Đề thụ chẳng qua là phàm cấp, nhưng theo đẳng cấp càng cao, tác dụng lại càng lớn. Mỗi một ngày qua, nội tính của ta liền sẽ thu hoạch được tăng lên, đối với tu luyện võ đạo có xúc tiến hiệu quả. Nghĩ đến nơi này, Trần Tuyên nội tâm mừng rỡ và phấn. Giờ này khắc này, hắn ở cái thế giới này rốt cục có ỷ vào. Chương 2, hái thuốc đệ tử Thái Huyền môn, tại Vạn Thú Sơn mạch chiếm cứ khu vực rất lớn, thành lập có không ít hái thuốc doanh địa. Mọi người chỗ đi tới hái thuốc doanh địa là một chỗ tên là Tiêu Giao Cốc địa phương, mà theo tạp dịch đường chỗ mỏm núi đến Tiêu Giao Cốc doanh địa, hết thảy đi trọn vẹn 3 giờ. Đến, Trần Tuyên và người thấy được trong cốc có từng dãy đơn sơ nhà gỗ. Lão Lục, cho các ngươi mang người mới tới. Vị này quản sự đi đến một tòa có 3 tầng lầu gỗ trước, mở miệng hô: "Lão Chu đến rồi." Nghe được thanh âm, một vị dáng dấp trung niên nam tử khôi ngô theo trong một lâu đi ra. Cái này người chính là Tiêu Giao Cốc hái thuốc doanh địa quản sự, Lục Chính Dương. Các ngươi đều tới, gặp qua Lục quản sự. Họ Chu quản sự đối Trần Tuyên chờ một đám hái thuốc đệ tử vẫy vẫy tay, sau đó mở miệng nói: "Từ hôm nay trở đi, các ngươi liền nghe theo Lục quản sự phân phó." Gặp qua Lục quản sự, một đám hái thuốc đệ tử tiến lên, cung kính hành lễ. "Ừm." Lục Chính Dương khẽ gật đầu, sau đó nói: "Lão Chu, mời vào bên trong." "Không được, ta còn có một số sự tình không có xử lý, lần sau trò chuyện tiếp, đây là hái thuốc đệ tử danh sách." Chu quản sự lắc đầu, cầm trong tay danh sách đưa ra. "Vậy được, ta đưa ngươi." Lục quản sự đưa tay tiếp nhận danh sách, sau đó đưa Chu quản sự rời đi Tiêu Giao Cốc. Các ngươi theo hái thuốc phòng, hẳn là đều dẫn tới một môn Nguyên Dương Tráng Huyết Công bí tịch. Chỉ chốc lát sau, Lục quản sự trở về, đối một đám hái thuốc đệ tử nói, tại Vạn Thú Sơn mạch bên trong hái thuốc, có chút nguy hiểm, có khả năng sẽ tao ngộ manh thú hung cầm, thậm chí là dị thú dựa theo quy củ, các ngươi có 3 tháng thời gian học tập, quen thuộc dược thảo, tu luyện võ công. Nếu là võ công tu luyện có thành tựu, cũng không phải là không có cơ hội tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Tháng thứ nhất ta sẽ chỉ bảo các ngươi tu luyện võ công, sau 1 tháng mặc kệ tu hành đến thế nào, về sau đều là các ngươi chính mình luyện. Tiếng nói vừa ra, Lục Chính Dương chính là bắt đầu diễn luyện võ công. Lúc này, một đám hái thuốc đệ tử bắt đầu đi theo luyện, vô cùng nghiêm túc. Đại lục mới, mặc dù trở thành đại hạ thuộc địa, nhưng cùng đại hạ trùng quy là cách một vùng biển mênh mông, đủ loại nguyên nhân khiến cho đại hạ triều đình đối thuộc địa trưởng không đủ. Sau lưng còn có dân bản địa tạo thành quân phản kháng, đủ loại bang phái, thổ phỉ, ma tặc, hải tặc phong phú. Mong muốn duy trì trị an, thậm chí còn muốn dựa vào một chút giang hồ tông môn lực lượng. Tầng dưới chốt bách tính, khổ không thể tả. Bọn hắn bái nhập Thái Huyền môn, vì chính là có thể tu hành. Chỉ có võ công tu luyện có thành tựu, mới có thể thay đổi biến vận mệnh. Trong đám người, Trần Tuyên cũng cùng theo một lúc luyện. Vừa ngay từ đầu luyện, hắn liền phát hiện những động tác này hết sức khó chịu, thân thể làm ra động tác có vẻ hơi bụ bề, cần bình tĩnh lại tâm tình, phối hợp Lục Chính Dương nói tới, tương ứng hô hấp tiết tấu tu luyện mới được. Một giờ đi qua, đại bộ phận hái thuốc đệ tử liền hoàn chỉnh tu luyện một lần đều khó mà làm đến. "Tốt, hôm nay tu luyện liền đến nơi đây, có thời gian dành chính mình luyện tập nhiều hơn. Các ngươi vừa mới tiếp xúc võ công, thể cốt yếu, mỗi ngày tu luyện 1 giờ như vậy đủ rồi, nhiều thân thể các ngươi cũng không chịu nổi chờ võ công tu luyện nhập môn, có thể cảm ứng được trong cơ thể khí huyết, liền có thể chủ động vận chuyển khí huyết, lớn mạnh khí huyết. Nơi này có không ít nhà gỗ là trống không, chính các ngươi tìm một gian phòng ốc thu thập, 10 người một phòng." Lục Chính Dương khoát tay áo, kết thúc tu luyện. Tính danh: Trần Tuyên vật cộng sinh, Bồ Đề thụ, phàm, 4, 1000. Đặc tính: mỗi ngày tăng lên 1 điểm nội tính 69, thường thường không có gì lạ. Võ công: Nguyên Dương Tráng Huyết Công. Chưa nhập môn kết thúc tu hành, Trần Tuyên tinh thần ý thức tập trung đến trong đầu cây giống bên trên, trước mắt cũng là xuất hiện một cái bảng, nhìn thoáng qua phía trên biểu hiện số liệu. Hôm nay, hắn đi có hơn 4 vạn bước, thu được 4 điểm kinh nghiệm. Nghĩ muốn tăng lên Bồ Đề thụ đẳng cấp, phải cần một khoảng thời gian, nhưng coi như Bồ Đề thụ chẳng qua là phàm cấp độ, mang đến năng lực đặc tính, vẫn như cũ có thể làm cho hắn mỗi ngày tăng lên 1 điểm nội tính. Đóng cửa bảng, Trần Tuyên đi vào một gian nhà gỗ. Trừ hắn ra, còn có mặt khác 9 người cùng một chỗ ngủ giường ghép lớn cửa hàng. Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Triệu Bằng, tới từ dưới núi Thanh Tùng trấn. Một vị làn da ngăm đen thiếu niên trước tiên mở miệng nói, đại gia sau này sẽ là đồng môn có thể thường xuyên trao đổi. Ta gọi Chu Phàm, đến từ Hắc Thủy trấn. Một vị khác sắc mặt vàng như nên thiếu niên nói, có thể phân đến cùng một chỗ, liền là duyên phận. Đồng Tiên Hạo, đến từ Liễu Thủ thôn. Ta gọi Diêu Thụ. Từng vị thiếu niên đều là mở miệng tự giới thiệu. Trần Tuyên, đến từ Kim Hà thành. Đến tiên Trần Tuyên lúc, hắn cũng là đơn giản giới thiệu một chút về mình, báo lên tính danh. Cái gì? Trần huynh đến từ Kim Hà thành? Kim Hà thành, đây chính là một tòa cự thành, so với Ngân Đẳng thành cần phải phồn hoa được nhiều. Trần huynh đến từ cự thành, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Đúng vậy a, Trần huynh xuất sinh Kim Hà thành, hiểu biết không phải chúng ta có thể so sánh. Nghe được Trần Tuyên lai lịch, một đám thiếu niên đều là hơi kinh ngạc. Kim Hà thành, này Nam Loan tỉnh gần với tỉnh thành cự thành, có không ít ngàn năm thế gia tộc nhân khai sáng thế lực chiếm cứ, thực lực tổng hợp so với khoảng cách Thái Huyền môn gần nhất Ngân Đẳng thành phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta nếu là có lai lịch ra sao, cũng sẽ không trở thành tạp dịch. Đối mặt mọi người khen tặng, Trần Tuyên biết mình thân phận thế nào, lắc đầu nói, cũng là, nếu là cự thành con em đại gia tộc, làm sao lại trở thành tạp dịch đệ tử? Có người nhẹ gật đầu. Tạp dịch đệ tử, nói thật dễ nghe một điểm là đệ tử, nhưng chính là làm việc lặt vặt. Nhưng phàm trong nhà có một ít thực lực, đều sẽ không trở thành tạp dịch, dù tiền đến thành bên trong võ quán cũng có thể học được võ công. Theo Kim Hà Thành đi vào Thái Huyền môn làm tạp dịch, đoán chừng cũng là lăn lộn ngoài đời không nổi người bình thường. Nghĩ đến nơi này, một đám thiếu niên đối Trần Tuyên cũng là không có nhiệt tình như vậy. Cự thành đại gia tộc ra tới tử đệ, coi như mong muốn trải nghiệm cuộc sống, cũng sẽ không lựa chọn trở thành tạp dịch. Nha, có người mới tới. Tới vài người, đi đem này chút món ăn rửa. Cách đó không xa có một dòng suối nhỏ, đến đó múc nước. Lại đến vài người, đi kiếm củi đốt. Một đám lao đệ tử hái thuốc trở về, phát hiện người mới tới, lập tức bắt đầu sai sử vừa tới đệ tử mới làm việc. Hái thuốc đệ tử doanh địa khoảng cách Thái Huyền môn có một khoảng cách, nhà bếp đệ tử không có khả năng cho bọn hắn đưa thức ăn, coi như là ăn một chút gạo, rau quả các loại, cũng muốn mình tới nhà bếp đi lấy. Bây giờ có đệ tử mới đến đây, nấu nước nấu cơm dạng này việc bật lãnh, dĩ nhiên chính là bọn hắn này chút mới tạm dịch đệ tử làm. Mới đến, mọi người không dám có cái gì lời oán giận. Đại đa số người đều đã là quen thuộc cường giả chi phối kẻ yếu. Trần Tuyên cũng là biết lòng người hiểm ác. Mặc dù mọi người đều là tạm dịch đệ tử, thế nhưng này chút lao đệ tử tiến vào Thái Huyền môn thời gian dài hơn, tu luyện có võ công, nếu là dám mạnh miệng, có lẽ tại trong doanh địa bởi vì có quản sự Lục Chính Dương tồn tại, không dám làm loạn. Nhưng nếu như bị một chút tâm nhãn nhỏ lão đệ tử ghi hận, ra doanh địa, bị quyền cước giao huấn một lần đều là nhẹ, nếu là tàn nhẫn một điểm, ra ngoài hái thuốc thời điểm động một chút tay chân, không chừng liền sẽ trở thành trong núi manh thú khẩu phần lương thực. Chương 3, nộ tính tăng lên, trung nhân chi tư một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày. Trong nháy mắt, Trần Tuyên bái nhập Thái Huyền môn, trở thành hái thuốc đệ tử đã một tháng. Một tháng này, chủ yếu liền là quen thuộc dược thư bên trong chỗ ghi lại các trồng thảo dược, kỳ hoa dị quả, sau đó liền là tu luyện võ công, cùng với làm một ít việc vặt. Lão đệ tử chỗ ngắt lấy tới dược thảo, cần điểm lấy, phơi nắng, đóng gói các loại. Nhàn rỗi thời gian thì là tu luyện Nguyên Dương Tráng Huyết công. Ngày kế tiếp, ngày mới hơi sáng. Tính danh: Trần Tuyên, vật cộng sinh, Bồ Đề thụ, phàm, 68, 1000, đặc tính: mỗi ngày tăng lên 1 điểm nộ tính 100, trung nhân chi tư, võ công, Nguyên Dương Tráng Huyết công, chưa nhập môn ngộ tính đánh giá phát sinh biến hóa. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua, trong lòng vui vẻ. Có vật cộng sinh Bồ Đề thụ, nộ tính của hắn mỗi ngày đều tại tăng lên. Ngay từ đầu, hắn thuộc tính chỉ có 69, một tháng thời gian tăng lên tới 99, thế nhưng đánh giá đều là thường thường không có gì lạ. Hôm nay ngộ tính tăng lên tới 100, đánh giá thì là theo thường thường không có gì lạ biến thành trung nhân chi tư. Điều này nói rõ, ngộ tính phát sinh thủy biến. Hắn nhắm mắt lại, trong đầu suy tư Nguyên Dương Tráng Huyết công. Tu luyện có thời gian một tháng, Nguyên Dương Tráng Huyết công đều trả chứa nhập môn. Đương nhiên, không chỉ là hắn không có nhập môn, cùng hắn cùng một đám hái thuốc đệ tử, liền không có một cái nào đem Nguyên Dương Tráng Huyết công tu luyện nhập môn. Võ đạo tu hành không phải đơn giản như vậy. Lúc này, nộ tính tăng lên tới trung nhân chi tư cấp độ, Trần Tuyên nhắm mắt lại suy tư Nguyên Dương Tráng Huyết công, thậm chí là tại trong đầu đều là diễn luyện, trong ngày thường một chút so sánh phức tạp khó có thể lý giải được độ vận, tại thời khắc này biến đến rõ ràng hơn chút. Thử một lần hiệu quả. Lúc này, Trần Tuyên rời giường đến đất trống bên trên bắt đầu tu luyện Nguyên Dương Tráng Huyết công. Lần này, hắn phát hiện cùng dĩ vãng khác biệt. Dĩ vãng, tu luyện Nguyên Dương Tráng Huyết công thời điểm, thân thể luôn là có vẻ hơi bụ bề. Đơn giản tới nói, liền là thân thể có chút không cân đối. Có lúc, động đối nghịch, thế nhưng hô hấp tiết tấu không đúng. Thế nhưng nghĩ đến đi hô hấp tiết tấu thời điểm, trên thân thể động tác lại có chút theo không kịp. Cả hai, khó mà tại cùng một cái tinh lên. Đây là không có nắm giữ trong đó bí quyết cùng phương pháp. Quản sự Lục Chính Dương, cũng bèn bèn chẳng qua là diễn luyện chiêu thức, sau đó liền để hái thuốc đệ tử chính mình tu luyện, không có khả năng cả đám đều tiến hành kỹ càng chỉ bảo, hết thảy đều cần dựa vào chính mình đi ngộ. Tục ngữ nói tốt, chân truyền một câu, giả truyền vạn quyển sách. Nếu là có thể đạt được tỉ mỉ chỉ bảo, cái kia tiến hành tu hành tự nhiên thực sự nhanh hơn nhiều. Nhưng rõ ràng, Lục Chính Dương là sẽ không ở một đám tạp dịch đệ tử trên thân lãng phí qua nhiều thời giờ. Trừ phi giao tiền tiến vào võ quán học nghệ, mới có sư phó tiến hành kỹ càng chỉ bảo. Căn cốt tư chất kém, nộ tính không đủ, tu luyện 2-3 tháng chưa nhập môn, cũng là chuyện thường xảy ra. Căn cứ Trần Tuyên đoạn thời gian này hiểu rõ, một đám lao đệ tử bên trong, đại bộ phận đều là tu luyện 3 tháng tả hữu mới đưa Nguyên Dương Tráng Huyết công tu luyện tới tầng cảnh giới thứ nhất, chỉ có một phần nhỏ người có thể trong 3 tháng, 2 tháng liền tu luyện nhập môn. Giờ này khắc này, Trần Tuyên tu luyện Nguyên Dương Tráng Huyết công, trong đầu suy nghĩ gì, tay chân đều có thể trước tiên làm được, mà lại chỗ đánh ra tới một chiêu một thức đều là cực làm tiêu chuẩn, hô hấp tiết tấu cũng đều có thể bắt kịp. Này gọi thuận buồm xuôi gió. Trong lòng nghĩ như thế nào, tay chân liền có thể đi theo ý nghĩ làm được. Nộ tính không đủ, cần tu luyện mấy tháng. Thế nhưng nộ tính cao, khả năng chỉ cần tu luyện hơn 10 ngày, liền có thể làm được vận dụng tự nhiên. Một lần, hai lần, ba lần. Mỗi tu luyện một lần, Trần Tuyên đều là cảm thấy thân thể biến đến càng thêm dễ dàng, không giống trước đó như vậy vụ bè. Nguyên Dương Tráng Huyết công bên trong chiêu thức động tác cũng là càng ngày càng ăn khớp. Đến tận đây, Trần Tuyên tu luyện Nguyên Dương Tráng Huyết công mới đi vào quỹ đạo. Trong mấy mắt, lại qua thời gian 10 ngày. Sáng sớm, Trần Tuyên như là dĩ vãng tu luyện Nguyên Dương Tráng Huyết công. Ông tại đánh mười mấy lần Nguyên Dương Tráng Huyết công về sau, hắn thân thể đột nhiên chấn động, phản phất có được một cỗ dòng điện ở trong người dâng trào, hắn tựa hồ là xem đến một đoàn đặc thu huyết khí năng lượng bị dẫn động, ở trong người lao nhanh lấy. Loại cảm giác này, Trần Tuyên trong lòng hơi động. Hắn chỗ xem đến đoàn kia đặc thu huyết khí năng lượng, hẳn là võ công bên trên nói tới khí huyết. Khí huyết cũng không là huyết dịch. Đây là cơ thể người bên trong có một loại đặc thù năng lượng. Nhưng là dưới tình huống bình thường, người bình thường vô pháp cảm ứng được trong cơ thể khí huyết tồn tại. Chỉ có thông qua tu luyện võ công mới có thể cảm giác được khí huyết. Võ đạo một đường, thứ một cái đại cảnh giới vì đoán thể cảnh. Đoán thể cảnh lại phân làm tráng huyết, đoán cốt, nuôi bẩn cùng thần lực bốn cái cấp độ. Trong đó tráng huyết cảnh liền là thông qua vận chuyển khí huyết tới rèn luyện thân thể, mà thân thể thì là thông qua thu hút đủ loại dinh dưỡng, tỉ như đủ loại thịt để ăn, bí dược chờ đến lớn mạnh khí huyết, dùng cái này hình thành một cái tốt tuần hoàn. Theo khí huyết không ngừng lớn mạnh, cái kia thân thể có khí lực cũng sẽ đi theo tăng trưởng, tính linh hoạt cũng đem đại đại siêu việt người thường, cho dù là vừa bước vào tráng huyết cảnh, tay chân không trệ, phát kinh thông thuận, cũng có thể làm được lấy một địch mười. Trần Tuyên cảm ứng được khí huyết tồn tại, cũng là bước vào đoán thể nhất cảnh, tráng huyết. Tính danh, Trần Tuyên vật cộng sinh, Bồ Đề thụ, phàm, 89, 1000, đặc tính, mỗi ngày tăng lên 1 điểm nộ tính, 110, trung nhân chi tư, võ công, nguyên dương tráng huyết công, 1 tầng, 0.1, Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua. Nguyên dương tráng huyết công, quả nhiên là đạt đến tầng cảnh giới thứ nhất. Tu hành nhập môn, hắn cũng không cần tu luyện những chiêu thức kia động tác, tâm niệm vừa động ở giữa liền có thể vận chuyển khí huyết. Trần Tuyên thử một cái. Quả nhiên, trong cơ thể cái kia cố khí máu đi theo ý niệm của hắn đi khắp toàn thân, cả người đều cảm giác được ấm áp. Chỉ bất quá, vận chuyển khí huyết dễ dàng, nhưng mong muốn lớn mạnh khí huyết sẽ không có dễ dàng như vậy. Khí huyết sẽ không vô duyên vô cớ lớn mạnh, cái này cần tương ứng năng lượng bồi bổ. Chẳng qua là vận chuyển mấy lần khí huyết, Trần Tuyên cũng cảm giác được thân thể phảng phất bị móc giống đồng dạng, toàn thân đều không thoải mái, bụng cũng là đói khát khó nhịn, cần phải mau sớm ăn uống bổ sung năng lượng. Lúc này, Trần Tuyên liền đình chỉ vận chuyển khí huyết, nghĩ phải nhanh chóng lớn mạnh khí huyết, biện pháp tốt nhất liền là dùng tiến vào bổ khí huyết bí dược. Trần Tuyên trong lòng nói thầm, không có bí dược bồi bổ, người bình thường dù cho tu luyện cái một năm nửa năm, khí huyết đều tráng lớn hơn không được bao nhiêu, tốn hao thời gian 2-3 năm, đều chưa hẳn có thể đem nguyên dương tráng huyết công đột phá đến tầng thứ hai. Chớ nói chi là tu luyện tới cảnh giới cao hơn, nộ tính tăng lên có thể nhường Trần Tuyên càng nhanh nắm giữ nguyên dương tráng huyết công. Nhưng nghĩ muốn tăng lên cường độ thân thể, vẫn là đến dựa vào bí dược bồi bổ mới được. Trở thành tạp dịch đệ tử có hơn 1 tháng, Thái Huyền môn tạp dịch đệ tử cũng không có cái gì tiền công, nhưng mỗi ngày làm việc cũng là có thể tích lũy điểm công lao. Đại khái 6 ngày có khả năng tích lũy đến 1 điểm công lao, 2 tháng tích lũy điểm công lao có thể hối đoái 1 bao tráng huyết tán. Trần Tuyên trong lòng chờ mong. Chương 4, bảo thú, tráng huyết tán lúc hoàng hôn. Ra ngoài hái thuốc đệ tử lần lượt trở về. Đột nhiên, một hồi náo động tiếng theo bên trong một cái phương vị truyền đến. Lập tức có không ít người chen chúc tới, loáng thoáng nghe được có người kinh hô bảo thú. Ừm, có bắt được người bảo thú. Nghe được nơi xa truyền đến náo động âm thanh, Trần Tuyên trong lòng kinh ngạc. Cái gọi là bảo thú, liền là ẩn chứa thiên địa linh tính một loại kỳ thú. Tạp dịch đệ tử bắt được bảo thú nộp lên, có thể đạt được một bút không ít điểm công lao, hoặc là cũng có thể bằng vào này công lao tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Xích Lân thú. Trần Tuyên thấy một vị hơn 20 tuổi thanh niên nam tử ôm một đầu mọc đầy vảy màu đỏ thú nhỏ, hướng phía quản sự Lục Chính Dương chỗ nhà nhỏ 3 tầng đi đến, chu vi lấy không ít hái thuốc đệ tử. La Tần Sơn, thật sự là vận mệnh tốt, thế mà bắt được bảo thú. Ha ha, không thấy Tần Sơn trên người máu sao? Có vận khí phát hiện bảo thú là một chuyện, nhưng mong muốn đem bảo thú thành công mang về đến doanh địa, liền là một chuyện khác, không thể thiếu tranh đoạt. Một đầu bảo thú đủ để cải biến tạp dịch đệ tử vận mệnh, một khi phát hiện, đủ để cho người đánh nhau vỡ đầu tranh đoạt. Không biết, Tần Sơn là muốn đổi lấy tài nguyên tu luyện, vẫn là tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Không có thực lực, coi như là tấn thăng nội môn đệ tử cũng chỉ là tầng dưới chót nhất, đoán chừng chọn thu hoạch được điểm công lao, dùng cái này đem đổi lấy tài nguyên tu luyện. Không sai, tăng cao thực lực mới là vương đạo. Chỉ cần thực lực tăng lên, thông qua được sát hạch, như cũng có thể tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Tần Sơn thực lực ban đầu liền không yếu, lại đạt được một đầu bảo thú, đổi lấy tài nguyên tu luyện, đủ để cho thực lực càng tăng thêm một bước, thông qua sát hạch cũng không khó. Bốn phía vây xem người nghị luận ầm ĩ tại dưới con mắt mọi người, Tần Sơn đem Xích Lân thú bên trên giao cho quản sự Lục Chính Dương. Chính như đại gia suy nghĩ như vậy, Tần Sơn không có lựa chọn tấn thăng nội môn đệ tử, mà là đổi lấy tài nguyên tu luyện, tăng lên thực lực bản thân. Người vây xem tán đi. Thế nhưng, cái kia đã bị bảo thú chỗ kích thích lòng nhiệt huyết, nhưng không có dễ dàng như vậy để nguội. Có khả năng tưởng tượng, sau đó một quãng thời gian, sẽ có không ít đệ tử khắp núi khắp đồng tìm kiếm bảo thú. Chỉ cần tìm được một đầu bảo thú, đủ để cải biến hiện trạng. Ta nếu là có thể tìm tới một đầu bảo thú liền tốt. Ban đêm, Trần Tuyên đám người nằm ở trên giường, có người dám thở dài. Không có thực lực kia, coi như là bắt được bảo thú, tìm được bảo dược, cái kia cũng không giữ được. Không sai, ta nghe nói trở về doanh địa trên đường, sẽ có một ít thực lực mạnh mẽ lao đệ tử cản đường, đối mỗi một vị trở về doanh địa đệ tử tiến hành soát người, coi như là tìm được cái gì bảo thú, bảo dược, không có thực lực cũng sẽ bị cướp đi. Hôm nay vị này gọi Tần Sơn đệ tử, tại Tiêu Giao Cốc doanh địa, xem như thực lực mạnh nhất một nhóm đệ tử, thế nhưng trên thân cũng là mang theo vết máu. Hiển nhiên là trở về doanh địa trên đường cũng không thuận lợi, đi qua một trận liều mạng tranh đấu về sau, này mới bảo vệ được bảo thú. Nói đến, các ngươi tu luyện nguyên dương tráng huyết công, cảm ứng được khí huyết không có? Ai, vẫn là như cũ. Không có 2-3 tháng, sợ là khó mà cảm ứng được khí huyết. Căn cứ ta chỗ hỏi thăm tin tức, đại bộ phận hái thuốc đệ tử đều là tu luyện 2 tháng, góp nhặt đầy đủ điểm công lao, đổi một phần tráng huyết tán về sau, thông qua tráng huyết tán dược lực, lúc này mới cảm ứng được trong cơ thể khí huyết, chính thức bước vào tu hành, sớm cảm ứng được khí huyết, lác đác không có mấy. Nhanh, còn có 20 ngày thời gian. Chúng ta cũng có thể góp nhặt đầy đủ công lao, hồi đoái tráng huyết tán. Vẫn là đến ra ngoài hái thuốc mới có càng nhiều cơ hội thu hoạch được công lao. không có thực lực ra ngoài hái thuốc quá mức nguy hiểm. Trong phòng dần dần an tĩnh lại, thời gian thoáng qua, Trần Tuyên đi vào cái thế giới này đã 2 tháng, cùng hắn cùng một đám hái thuốc đệ tử đều là góp nhặt 10 cái điểm công lao, đổi được một bao tráng huyết tán. Tráng huyết tán dùng phương pháp rất đơn giản, liền là dùng nước sôi hòa thuốc vào nước, uống vào tráng huyết tán. Ước chừng qua chừng 10 phút đồng hồ, Trần Tuyên cũng cảm giác được trong bụng tựa hồ là bay lên một đám lửa. Lúc này Trần Tuyên bắt đầu tu luyện Nguyên Dương Tráng Huyết Công, vận chuyển khí huyết. Nguyên Dương Tráng Huyết Công đi đến tầng cảnh giới thứ nhất đã có 20 ngày thời gian. Những ngày gần đây Trần Tuyên mỗi ngày đều có vận chuyển khí huyết, nhưng tăng lên khí huyết cực kỳ bé nhỏ. Bất quá lần này lại là không giống nhau. Hắn vận chuyển khí huyết, trong bụng chỗ bay lên cái kia một đám lửa chính là phân ra một dòng nước ấm, dung nhập vào khí huyết bên trong, theo công pháp con đường đi khắp toàn thân, trong nháy mắt cũng cảm giác được toàn thân ấm áp, biến đến lửa nóng. Trần Tuyên phát hiện, vẻn vẹn chẳng qua là một lần vận chuyển khí huyết liền có tăng lên. Gia tăng khí huyết lượng thì tương đương với là chi một ngày trước tu luyện gia tăng đo. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Trần Tuyên không ngừng vận chuyển khí huyết. Dĩ vãng, tu luyện chừng nửa canh giờ, liền sẽ đến cực hạn, thân thể đói khát khó nhịn, không thể không dừng lại tu luyện. Thế nhưng lần này lại là liên tục vận chuyển khí huyết có mấy giờ, một mực đến trong bụng đoàn kia nóng rực hỏa tan biến, Trần Tuyên lúc này mới dừng lại tu luyện. Khí huyết lớn mạnh gấp 3 không thôi. Lúc này Trần Tuyên cảm ứng một thoáng, trong cơ thể gia tăng khí huyết vượt xa chi 20 vị trí đầu tiên tu luyện. Một bao tráng huyết tán tương đương với 60 ngày khổ tu. Nếu là có đầy đủ tráng huyết tán, mỗi ngày dùng một bao, như vậy chỉ cần hơn 10 ngày thời gian, Nguyên Dương Tráng Huyết Công liền có thể theo tầng thứ nhất đột phá đến tầng cảnh giới thứ hai, mà dựa vào chính mình khổ tu 2-3 năm đều chưa hẳn đột phá. Hái thuốc đệ tử mỗi 2 tháng dùng một bao tráng huyết tán, trên cơ bản cũng là muốn tốn hao 1 năm mới đột phá. Hiện tại Trần Tuyên biết cái gì gọi là văn nghèo võ giàu. Võ giả tu hành phục dụng bí dược cùng không dùng bí dược trên lệch quá xa, có bí dược phụ trợ tu hành tiến triển cấp tốc, một ngày liền bù đắp được hơn 10 ngày, này làm sao có thể so sánh. Thế nhưng tu hành bí dược có thể không rẻ, tráng huyết tán xem như thấp nhất tầng thứ bí dược. Bên ngoài một bao tráng huyết tán liền cần 10 lượng bạc, không là người nhà bình thường có thể mua được. Nếu có tiền như vậy, luyện võ tốc độ khẳng định phải tăng tốc rất nhiều. Tại Thái Huyền Môn bên trong, mong muốn thu hoạch được càng nhiều tráng huyết tán, cũng chỉ có góp nhặt công lao. Đại bộ phận tạp dịch đệ tử mong muốn ngoài định mức góp nhặt công lao rất khó, mỗi tháng có thể thu được công lao cơ hồ là cố định. Nhưng đối với hái thuốc đệ tử tới nói, mặc dù có nhất định tính nguy hiểm, có thể chỉ cần phát hiện bảo dược, bảo thú các loại, đem bảo dược bảo thú nộp lên tông môn, là có thể thu hoạch được mấy ngàn, thậm chí là hơn vạn điểm công lao, có thể hối đoái đại lượng tài nguyên tu luyện. Không nhất định phải bảo dược, bảo thú. Nếu là tìm tới một chút dược liệu quý giá, cũng có thể giá trị mấy chục điểm, trên 100 điểm công lao, thả đến bên ngoài, liền là có thể bán đi mấy chục lượng, trên 120 bạch ngân. Vạn thú sơn mạch bên trong có vô tận bảo tàng, chỉ cần có vận may kia cùng thực lực, liền có thể một đêm trở đầu. Chương 5, lên núi hái thuốc, ám sát kỹ năng ánh bình minh vừa ló dạng. Trong nháy mắt, 3 tháng học tập kỳ đã qua. Trần Tuyên chờ một đám hái thuốc đệ tử, liền muốn vào núi hái thuốc. Mỗi một vị hái thuốc đệ tử đều là nhận lấy gửi thuốc, ngắn quốc, đao bổ tuổi còn có lương khô, sau đó cùng lao đệ tử lên núi. Vạn thú sơn mạch rất lớn, Thái Huyền Sơn chẳng qua là chiếm cứ trong đó một khu vực. Nếu bàn về diện tích, dùng sơn môn làm trung tâm, phương viên vài trăm dặm đều là Thái Huyền môn đệ tử hái thuốc phạm vi, mà lại hái thuốc doanh địa cũng không ngừng tiêu giao cốc này một cái, bốn phía phân bố hái thuốc doanh địa, chí ít có 10 cái. Mặc dù Thái Huyền môn có tuần sơn hộ vệ thường xuyên tuần tra, nhưng cũng không cách nào hoàn toàn thanh lý núi rừng bên trong manh thú. Cho nên, tiến vào đại sơn hái thuốc vô cùng nguy hiểm. Không có lao đệ tử dẫn đường, không chỉ cho phép dễ dàng gặp được manh thú, hơn nữa còn dễ dàng lạc đường. Đương nhiên, lão đệ tử cũng sẽ không ràng buộc dẫn bọn hắn này chút đệ tử mới. Nhưng phàm là đệ tử mới lên núi hái thuốc, chỗ hái tới dược thảo đều muốn nộp lên 3 thành cho lão đệ tử. Không giao cũng được, vậy liền chính mình tìm đỉnh núi hái thuốc. Đi qua ngắn ngủi suy tư, hết thảy đệ tử mới đều là lựa chọn nộp lên 3 thành dược thảo. Bọn hắn lần thứ nhất lên núi hái thuốc, đối với con đường, dược thảo phân bố các loại, cái gì đều chưa quen thuộc, một mình ngắt thuốc, không nói có thể hay không hái được đầy đủ dược thảo, không lạc đường đều là tốt. Hái thuốc đệ tử nộp lên dược thảo số lượng nhiều, có thể thu hoạch được càng nhiều điểm công lao. Nhưng nếu là nộp lên dược thảo quá ít, tự nhiên cũng sẽ nhận trừng phạt. Lão đệ tử đối với núi rừng bốn phía có chút quen thuộc, biết chỗ nào dược thảo nhiều, manh thú thiếu, có lão đệ tử dẫn đường, mặc dù muốn nộp lên 3 thành dược thảo, nhưng trên cơ bản cũng có thể bảo chứng hái được đầy đủ dược thảo, sẽ không nhận trừng phạt. Vẫn là đến mau sớm tăng cao thực lực. Trần Tuyên trong lòng nói thầm, thực lực không đủ, cũng chỉ có thể đủ bị lão đệ tử nghiền ép, mà có đệ tử mới dâng cúng, đứng ở trên đỉnh một bộ phận lão đệ tử cũng không cần hoa tốn thời gian hái thuốc, mà là thâm nhập trong núi tìm kiếm kỳ chân đại dược. Chỉ cần tìm được một loại kỳ chân đại dược, liền đáng giá trên 100, thậm chí là mấy 100 điểm công lao. Nếu là có thể bắt được bảo thú, tìm tới bảo dược, vậy kế tiếp một đoạn thời gian rất dài đều không cần vì tài nguyên tu luyện phát sầu. Muốn nghĩ tăng cao thực lực, ngoại trừ tăng tiến tu vi võ đạo bên ngoài, liền là tu luyện võ kỹ. Trần Tuyên biết võ công có công pháp và võ kỹ phân chia. Nguyên Dương Tráng Huyết Công liền là thuộc về công pháp, thông qua vận chuyển khí huyết tăng lên khí lực, gia tăng là thân thể cơ sở chỉ số, nhưng nghĩ muốn tăng cao tu vi, không phải một sớm một chiều sự tình, chỉ có dùng bí dược mới có thể tốc độ cao tăng lên khí huyết. Võ kỹ thì là chém giết kỹ xảo, chủ yếu đem thân thể có lực lượng phát huy ra, nếu là đầy đủ nội tính mạnh mẽ lời, liền có thể trong khoảng thời gian ngắn đem một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn. Hành tẩu một bát bước, kinh nghiệm một hành tẩu một bát bước, kinh nghiệm một đi hơn 2 giờ. mọi người tới một tòa gọi Hoàng Nham Phong địa phương, bắt đầu hái thuốc. Nơi này thừa thái Hoàng Nguyên Thảo, chính là luyện chế Tráng Huyết Thảo chủ dược một trong. Lúc này, Trần Tuyên chờ một đám hái thuốc đệ tử, chính là phân tán ra đến, bắt đầu hái thuốc. Lúc hoàng hôn, Trần Tuyên chờ một đám đệ tử trở lại doanh địa. Nộp lên dược thảo về sau, Trần Tuyên chính là tìm được quản sự Lục Chính Dương, muốn hối đoái bí tịch. Tại doanh địa làm việc 3 tháng này, 2 tháng trước đạt được 10 cái điểm công lao, đổi một bao Tráng Huyết tán, mà tháng thứ 3 lấy được 5 cái điểm công lao, hắn còn không có dùng. Lục Chính Dương chỗ trong tiểu lâu, còn có một vị là phụ trách ghi chép công lao chủ bạc. Ta chỗ này võ kỹ đều tại cái dương kia bên trong, tự chọn. Biết được Trần Tuyên ý đồ đến, Lục Chính Dương chỉ cách đó không xa một cái hòm sắt. Đúng. Đi vào cái kia hòm sắt trước, Trần Tuyên đem mở dương ra. Bên trong có mấy chục bản bí tịch võ công. Trần Tuyên đại khái nhìn một chút, mọi tiểu võ kỹ đều có. Quyền pháp, thối pháp, trưởng pháp, còn có đao pháp, kiếm pháp, côn pháp các loại. Phi châm thuật. Đây là ám khí bí tịch. Trần Tuyên hai mắt khẽ híp một cái. Muốn tăng cao thực lực, ngoại trừ tu luyện võ kỹ bên ngoài, liền là mượn nhờ ngoại vật. Người bình thường thường dùng một chút ngoại vật, đơn giản liền là độc dược, cung tiễn, ám khí các loại. Độc dược, phối chế dâng lên khá là phiền toái, mà lại coi như là lấy được độc dược, mong muốn vận dụng trong chiến đấu cũng không dễ dàng. Đến mức cung tiễn, hắn tạm thời cũng không lấy được, cần điểm công lao hồi đoái, coi như là đổi cung tiễn, mang ở trên người mục tiêu lớn, người khác dễ dàng phòng bị. Cùng so sánh, ám khí liền muốn ẩn nấp nhiều. Ám khí, tức là ám sát kỹ năng. Đem ra giảng giải liền là đột nhiên ra tay, trong một chớp mắt gây nên người vào chỗ chết. Nếu là gặp được manh thú, dùng Trần Tuyên Tráng Huyết một tầng thực lực, đánh 10 người bình thường không có vấn đề gì, tay không tấc sắt xông đi lên cùng manh thú chém giết, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, nếu là tu luyện ám khí, là có thể phái đến bên trên công dụng. Người bình thường nếu là tinh thông ám khí, đột nhiên ra tay phía dưới, Tráng Huyết võ giả cũng là khó mà phản ứng lại, sẽ bị giết chết. Đối với đoán thể tứ cảnh võ giả tới nói, ám khí lực sát thương còn là rất lớn. So sánh với tu luyện cái khác võ kỹ, tu luyện ám khí rõ ràng càng thêm có lợi. Cứ như vậy bốn, Trần Tuyên lựa chọn phi châm thuật bí tịch. Phi châm thuật. Lục Chính Dương có chút kinh ngạc nhìn Trần Tuyên liếc mắt. Ám khí mặc dù có xuất kỳ bất ý hiệu quả, thế nhưng tu luyện cũng là có phần khó khăn, đối với thủ pháp, chuẩn xác, cường độ trở đều là có cực cao yêu cầu, so với tiên thuật muốn khó luyện được nhiều. Rất nhiều người tình nguyện lựa chọn tu luyện tiên thuật, cũng sẽ không đi tu luyện ám khí. Ám khí đối với thủ pháp yêu cầu quá cao, không có nhất định nội tính, khó mà học được. Thế nhưng Trần Tuyên có ưu thế, liền là nội tính. Bây giờ, nội tính của hắn vượt qua 100, đạt đến trung nhân chi tư cấp độ, mà lại về sau mỗi một ngày qua, nội tính đều sẽ tăng lên một điểm, so với người khác tu luyện phi châm thuật càng thêm có ưu thế. 4 cái điểm công lao. Lục Chính Dương ánh mắt khôi phục như thường, ngữ khí bình thản. Lúc này, phụ trách ghi chép công lao chủ bạc theo trên thân lấy ra công lao mỏng, tốc độ cao tìm được tên Trần Tuyên, đem Trần Tuyên hối đoái phi châm thuật bí tịch ghi chép lại, khấu trừ 4 cái điểm công lao. Trần Tuyên cầm lấy phi châm thuật bí tịch rời đi, sau đó tìm nơi hẻo lánh lật xem. Quyền bí tịch này, viết hết sức kỹ càng, làm sao tàng ám khí, chế tác ám khí, lợi dụng ám khí, như thế nào tìm góc độ, đủ loại phóng thích ám khí thủ pháp, đều là viết rõ ràng. Trong tay của ta không có châm sắt, lại là có thể chế tác một chút mộc châm. Trần Tuyên trong lòng nói thầm. Bất quá, hắn cũng không có gấp đi chế tác mộc châm. Tu luyện ám khí, tốt nhất là không nên để cho người khác biết, lúc này mới có thể trở thành đòn sát thủ. Nếu là người biết nhiều, cái kia người khác liền sẽ có đề phòng, có khả năng đưa đến hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Trừ phi là đem một môn ám khí thủ pháp tu luyện tới cảnh giới nhất định, thi triển ám khí xuất quỷ nhập thần, vậy coi như là người khác biết người sẽ ám khí, cũng căn bản tránh cũng khỏi, nhưng mong muốn làm đến bước này, cũng là cần tu vi nhất định chống đỡ. Bởi vậy, Trần Tuyên chuẩn bị ngày mai ra ngoài hái thuốc thời điểm, cùng người bảy tách ra lại tu luyện phi châm thuật. Chương 6, khổ luyện phi châm ngày thứ 2. Trần Tuyên vẫn là đi vào Hoàng Nham Phong khu vực hái thuốc. Hoàng Nham Phong rất lớn, hơn 10 vị hái thuốc đệ tử phân tán ra đến, khó mà nhìn thấy hắn người thân ảnh. Hái nửa giờ dược về sau, Trần Tuyên tìm tới một ít cây nhánh, dùng dao bổ củi gọt ra từng sợi mộc châm, sau đó dùng hàng mây che lá một cái điểm ngắm, bắt đầu tu luyện phi châm thuật. Phi châm thuật bí tịch bên trong ghi chép nhiều loại gia châm thủ pháp, có vung châm, đánh châm, ném châm, bay lượn các loại, mỗi một loại gia châm thủ pháp liên quan đến kỹ xảo cũng không giống nhau, nhưng mặc kệ là loại nào gia châm thủ pháp, trọng yếu nhất liền là độ chính xác. Nếu là đánh không trúng kẻ địch, cái kia uy lực coi như là lại lớn, cũng là hưởng công. Trần Tuyên thối lui đến 15 mét bên ngoài, sau đó dùng phi châm thuật bên trong thủ pháp bắt đầu vung ra một châm. Bù. Lần thứ nhất luyện tập, một châm thất bại. Thậm chí là liền bia ngắm đều không có đủ phải. Bất quá, Trần Tuyên cũng không có nhục chí. Hắn cũng không hy vọng lần thứ nhất luyện tập liền có thể đánh trúng bia ngắm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Theo không ngừng luyện tập, Trần Tuyên cũng là dần dần nắm giữ một chút kỹ xảo. Nửa giờ sau, Trần Tuyên sử dụng phi châm thuật ở trong vùng châm thủ pháp, 15 mét khoảng cách, 10 lần trên cơ bản có thể bên trong cái 6, 7 lần, mặc dù chỉ là cố định điểm ngắm, nhưng cái này cũng đại biểu cho hắn phi châm thuật nhập môn. Tính danh: Trần Tuyên vật cộng sinh, Bồ đề thụ, phàm, 291, 1000, đạt tính: mỗi ngày tăng lên 1 điểm nội tính 162, trung nhân chi tư, võ công: Nguyên Dương Tráng Huyết công, 1 tầng, 13.3, phi châm thuật, nhập môn, 0.1. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua. Phi châm thuật xuất hiện ở bảng bên trên, đằng sau cũng là biểu hiện nhập môn. Tiếp tục luyện tập. Đóng cửa bảng, Trần Tuyên đem một châm thu hồi, tiếp tục luyện tập phi châm thuật bên trong vùng châm thủ pháp. Dùng hắn Tráng Huyết một tầng tu vi, không ngừng luyện tập hơn một giờ, thủ đoạn cũng là có chút căng đau, run lên, này mới ngừng lại được, cóng lên gùi thuốc, cầm lên ngắn quốc bắt đầu hái thuốc. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại đã qua một tháng. Trần Tuyên đi vào Thái Huyền môn đã có 4 tháng rồi. Mùa xuân xanh nhạt đã rút đi, ngày mùa hè nồng đậm đã lặng yên mà tới. Cho bẹn luyện tập 1 tháng thời gian phi châm thuật, Trần Tuyên ám khí kỹ thuật có thể nói là tăng nhanh như gió. 30 mét trong vòng bia ngắm có thể nói là bách phát bách trúng, chỉ đâu đánh đó. Trần Tuyên cầm trong tay một cây mộc châm, cảm thụ được lực lượng toàn thân, đột nhiên tập trung vào một điểm, mãnh liệt bắn ra đi. Vụ. Mộc châm bắn ra tốc độ cực nhanh, ẩn chứa cực mạnh lực bộc phát cùng lực xuyên đấu. Ầm. Trong nháy mắt, mộc châm đánh trúng 10 mét bên ngoài trên một cây đại thụ. Trần Tuyên tiến lên xem xét, mộc châm có 1/5 bộ phận đính vào trên đại thụ. Nay còn bèn bèn chẳng qua là mộc châm, nếu là sử dụng châm sắt, đinh sắt, cái kia uy lực sẽ chỉ càng mạnh. Tính danh: Trần Tuyên, vật cộng sinh, Bồ đề thụ, phàm, 486, 1000 hùng, đặc tính: mỗi ngày tăng lên 1 điểm nội tính, 192, trung nhân chi tử, võ công, nguyên dương tráng huyết công, 1 tầng, 23, phi châm thuật, tiểu thành, 75, đi qua 1 tháng luyện tập, phi châm thuật ta đã đạt đến cảnh giới tiểu thành, mà mong muốn càng tiến một bước, vẫn đối với tử vật luyện tập tác dụng không lớn, cần đối vật sống luyện tập. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua, sau đó đem mộc châm rút ra. Hiện tại đã là đến mùa hè, khí trời nóng bức dâng lên. Trong rừng cây con muỗi cũng trở nên nhiều hơn, vừa vặn thích hợp Trần Tuyên dùng tới tu luyện phi châm thuật. Vừa vặn cầm này chút con muỗi luyện tập. Trần Tuyên nắm bắt mộc châm, đối phụ cận một con muỗi trong nháy mắt bắn ra. Bụ. Trong nháy mắt, mộc châm bay ra, nhanh như thiểm điện. Trước mắt này con muỗi bị mộc châm chính xác bắn chết. Một giây sau, Trần Tuyên trong tay lại xuất hiện một cây mộc châm, bắn về phía càng xa một chút con muỗi. Nhưng lần này, lại là thất bại. Dùng phi châm tới không đánh nổi điểm ngắm, đối với Trần Tuyên tới nói rất đơn giản. 30 mét trong vòng có thể nói làm đến bách phát bách trúng. Nhưng đối vật sống tiến hành xạ kích, độ khó kia liền đại đại tăng lên. Đặc biệt là con muỗi này loại thể tích nhỏ vật bay lượn thể, cho dù có người dùng bàn tay đánh ra, cũng chưa chắc có khả năng đánh trúng, chớ nói chi là dùng châm, độ khó không biết to được bao nhiêu lần. Trần Tuyên lần thứ nhất dùng một châm bắn trúng con muỗi, đó là bởi vì khoảng cách gần, cũng có rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vận khí cho phép, mà khoảng cách xa một chút, hắn trô bắn ra một châm liền thất bại. Hắn lại sử xuất mấy lần phi châm, tất cả đều thất bại. Cố định bia ngắm là chết, không biết di động, nhưng con muỗi là tùy thời di chuyển, mong muốn bắn trúng con muỗi, liền cần tiến hành dự phán, mà lại ra tay động tính đến nhỏ, tốc độ cũng phải càng nhanh mới được. Trần Tuyên hiện tại ngộ tính đã tiếp cận 200, tư duy linh hoạt, rất nhanh đã tìm được vấn đề nơi mấu chốt. Con muỗi phi hành trên không trung, mà lại cũng không có cái gì quy luật có thể nói, lại còn là củng cố định bia ngắm một dạng luyện tập, vậy coi như là luyện 1 năm trước, cũng sẽ không có cái gì tiến bộ. Chỉ có tìm được điểm mấu chốt, mới có thể tốc độ cao tăng lên. Mong muốn bắn chúng di chuyển vật thể, như vậy dự phán di chuyển vật thể động vận quỹ tích liền càng trọng yếu. Luyện có chừng 1 giờ, Trần Tuyên bắt đầu hái thuốc. Hành tẩu một bản bước, kinh nghiệm một đạo chữ viết nhắc nhở xuất hiện. Bắt đầu ra ngoài hái thuốc, Trần Tuyên trên cơ bản mỗi ngày đều có thể đi 6-7 bản bước, tăng lên 6-7 giờ kinh nghiệm. Thời gian thoáng qua, lại qua 2 tháng. Một chỗ rừng rậm ở trong, Trần Tuyên tập trung tinh thần cảm ứng đến 4 phía động tĩnh. Đột nhiên ở giữa, hắn giơ tay lên, 5 cái phi châm tựa như tia chớp theo trong hư không xẹt qua, sau đó đóng ở bên cạnh trên cây, sau đó hắn đi lên trước kiểm tra một hồi. 5 cái mộc châm, có 3 cây mộc trên kim mặt đều là cắm một con muỗi, mặt khác 2 cây mộc châm thì là thất bại. Phát ra 5 cái phi châm, chỉ có 3 cây phi châm mệnh trúng con muỗi, còn có 2 cái tránh khỏi. Ta đã là bạo phát ra ta lực lượng toàn thân, mà lại thủ pháp kỹ xảo cũng đạt tới một cái cực hạn. Muốn có chỗ tinh tiến, chỉ có tăng lên thân thể cơ sở lực lượng. Trần Tuyên trong lòng nói thầm, tại cảm giác của hắn bên trong, khóa chặt 5 con muỗi. Đồng thời, này 5 con muỗi bay lượn quy tích, cũng là tại hắn tính toán ở trong. Nhưng là ý nghĩ là một chuyện, trên tay làm được lại là một chuyện khác. Hắn thi triển thủ pháp kỹ xảo, không có cái gì ma bệnh. Thế nhưng lực bộc phát lại là kém một chút. Phi châm bắn ra tốc độ kém chút, điều này sẽ đưa đến có 2 con muỗi chạy thoát. Thủ pháp kỹ xảo đạt đến cực hạn, nghĩ muốn tăng lên lực bộc phát, phi châm bắn ra tốc độ, vậy cũng chỉ có tăng lên thân thể cơ sở lực lượng, cũng chính là muốn tăng cường tự thân tu vi võ đạo. Tính danh: Trần Tuyên, vật cộng sinh, Bồ đề thụ, phàm, 876, 1000 hùng, đặc tính: mỗi ngày tăng lên 1 điểm nội tính 252, trung nhân chi tử, võ công, nguyên dương tráng huyết công, 1 tầng, 453, phi châm thuật, tinh thông, 69. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua. Phi châm thuật, hết thể đi qua 3 tháng tu luyện, đã là đạt đến tinh thông, tiếp cận đại thành. Nhưng muốn chân chính đạt đến đại thành cảnh giới, còn khiếm khuyết một chút hỏa hầu. Trong thời gian này, Trần Tuyên lại phục dụng một bao tráng huyết tán, khí huyết tráng lớn không ít, nhưng nguyên dương tráng huyết công mong muốn đột phá đến tầng thứ 2, ít nhất vẫn phải thời gian nửa năm. Hắn đem 5 cái mộc châm thu hồi, kết thúc luyện tập. Chương 7, xuống núi, sát cơ cái đó là nhân sâm. Sau một tiếng, trong núi hái thuốc Trần Tuyên phát hiện nhân sâm. Nhân sâm là có loại trồng thực. Đặc biệt là Thái Huyền môn dạng này thế lực lớn, có một khu vực chuyên môn dùng để gieo trồng nhân sâm, nhưng trong núi cũng sinh trưởng ra hoang dại nhân sâm, mà lại dã nhân sâm thường thường niên đại đều tương đối cao, so với người trồng trọt sâm muốn càng thêm chân quý. Dã nhân sâm thuộc về là tương đối chân quý một loại dược liệu. 1-2 trọng dã nhân sâm, nếu là nộp lên, liền có thể ngoài định mức thu hoạch được 3 cái điểm công lao. Trần Tuyên tiến lên đem căn này nhân sâm đào ra, có chừng 3 lượng nặng. Tiếp theo, hắn tại 4 phía lại tìm trong chốc lát, phát hiện có 3 cây dã nhân sâm. 4 cái dã nhân sâm cộng lại, không sai biệt lắm có một cân nặng, nếu là toàn bộ nộp lên, ít nhất có thể thu được 30 điểm công lao. Đây đối với bình thường hái thuốc đệ tử tới nói, là một bút không nhỏ của cải. Này chút thường xuyên có hái thuốc đệ tử vào xem khu vực, trên cơ bản rất khó có cái gì đại dược, chớ nói chi là bảo dược, bảo thú, chỉ có những đệ tử bình thường kia không dám liên quan đến khu vực, mới dễ dàng tìm tới đại dược. Nhưng những khu vực kia, mặc dù có thể tìm tới đại dược, nhưng tương tự nương theo lấy nguy hiểm. Chỉ có tráng huyết cảnh tu vi hái thuốc đệ tử, là không dám đi sâu. Đem nhân sâm mang về doanh địa tất nhiên sẽ bị soát người, vẫn là trước giấu đi. Trần Tuyên trong lòng nói thầm. Nhanh đến doanh địa đầu đường, sẽ có một ít thực lực mạnh mẽ lao đệ tử cả đường. Bọn hắn này chút mới vừa gia nhập doanh địa không lâu hái thuốc đệ tử, tu vi không cao, đều sẽ bị soát người. Cho nên, đệ tử mới coi như là tìm được cái gì có tiếng dược liệu, cũng căn bản không có thực lực kia lưu lại, sẽ bị lao đệ tử đoạt khét, trừ phi triển lộ tương ứng thực lực, mới có thể có đến lao đệ tử tôn trọng, không bị bóc lột. Biện pháp tốt nhất, liền là đem có tiếng dược liệu tìm một chỗ giấu đi. Mỗi tháng, hái thuốc đệ tử đều có thể nghỉ ngơi một ngày. Tại thời gian nghỉ ngơi, đem giấu đi dược thảo tìm ra đưa đến dưới núi Thanh Tùng Trấn bán đi, đổi thành ngân lượng. Đương nhiên, này không thể bị Thái Huyền Môn phát hiện. Nếu như bị phát hiện có hái thuốc đệ tử một mình đem hái được dược thảo đưa đến trên trấn đi bán, hậu quả kia tự nhiên không cần nhiều lời. Bất quá hắn nghe tới từ Thanh Tùng Trấn Triệu Bằng nói qua, Thanh Tùng Trấn bên trong có một cái dưới đất nơi giao dịch, thuộc xương chợ đen. Chợ đen, đồ vật gì đều thu, không hỏi lai lịch. Nghĩ đến nơi này, Trần Tuyên tại bốn phía đi dạo một vòng, nhớ kỹ địa hình nơi này, sau đó tìm một nơi đào cái hố đem bốn cái dã nhân sầm chôn xong, cuối cùng lại rời một khối nặng 300 cân tảng đá để lên. Lúc chạm vào tối, trở lại doanh địa, Trần Tuyên đem hái được dược thảo nộp lên. Tiếp theo, hắn chính là cùng quản sự Lục Chính Sự mời ngày mai giả nghỉ ngơi một ngày. Diêu Thụ có phải là không có trở về? Hắn hôm nay xin nghỉ, không có ra ngoài hái thuốc. Nghe hắn nói là chuẩn bị đến dưới núi Thanh Tùng Trấn đi dạo một vòng. Coi như là đến Thanh Tùng Trấn, một ngày thời gian cũng nên trở về. Chẳng lẽ là trên đường gặp được mánh thú, hoặc là gặp phải kẻ xấu, này mới chưa có trở về. Không biết, chúng ta tới đến doanh địa có 6 tháng, mỗi tháng đều sẽ mất tích vài người. Không có chuyện trọng yếu gì, vẫn là không nên đi ra ngoài. Bên trong nhà gỗ, một ngày mệt nhọc mọi người, nằm ở trên giường tán gẫu. Diêu Thụ chưa có trở về. Nghe mấy người nói chuyện tiếng, Trần Tuyên khẽ cho mày. Thái Huyền Môn tạp dịch đệ tử, cũng không có ký văn tự bán mình. Nếu như không muốn làm, chỉ cần làm đầy 2 năm thời gian, là có thể rời đi. Bởi vậy, Diêu Thụ chưa có trở về, rời đi Thái Huyền Môn xác suất không lớn, có thể là phát sinh ngoài ý muốn. Ngày mai xuống núi, hy vọng không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Trần Tuyên trong lòng nói thầm. Bất quá, hắn tu luyện phi châm thuật tiếp cận đại thành, chỉ cần không gặp được đoán cốt võ giả, đủ để tự vệ. Đoán thể tứ cảnh, cảnh giới thứ nhất vì trắng huyết. Trong doanh địa hái thuốc đệ tử, đại bộ phận đều là ở vào cảnh giới này. Nguyên Dương Tráng Huyết Công hết thể có 3 tầng cảnh giới, coi như là tu luyện tới tầng thứ 3, cũng chỉ là ở vào Tráng Huyết cảnh viên mãn. Tráng Huyết cảnh, cơ hội chính là không có bối cảnh gì võ giả như thường tu hành có thể đạt tới cực hạn, có thể cho một chút gia đình giàu có trong nhà hộ viện, nưu đến một phần không sai việc cần làm. Đoán thể tứ cảnh bên trong cái thứ 2 cảnh giới, liền là đoán cốt cảnh. Đoán cốt cảnh, bên bị gân cốt, bước vào cảnh giới này, thân thể bùng nổ sẽ tăng lên trên diện rộng, hai tay có thể nâng nặng ngàn cân vật, mặc kệ là lực lượng, vẫn là phòng ngự, hoặc là lực bộc phát, cảm giác lực chợt đều tăng lên trên diện rộng. Hái thuốc doanh địa, không chỉ là tiêu giao cốc chỗ này, nhưng mặc kệ là thế nào chỗ doanh địa, đi đến đoán cốt cảnh đệ tử, đều là thuộc về đứng tại đỉnh tiêm một nhóm nhỏ người. Này chút đi đến đoán cốt cảnh đệ tử, không sẽ tự mình lãng phí thời gian hái thuốc, mà là có thể hưởng thụ đệ tử mới cung phụng, bọn hắn thì là sẽ tiến vào một chút trong núi sâu, tìm kiếm càng có giá trị đại dược. Như là vận khí tốt, thì là có thể tìm tới bảo dược, bảo thú. Trước đó thu hoạch được bảo thú cái vị kia Tần Sơn, tu vi liền là đạt đến đoán cốt cảnh. Đoán cốt cảnh đệ tử, cả đám đều tại vì đột phá đến luyện tạng cảnh mà nỗ lực. Chỉ có luyện tạng cảnh tu vi mới có hy vọng thông qua sát hạch, tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Trần Tuyên mặc dù chỉ là tráng huyết một tầng, nhưng hắn tu luyện phi châm thuật thân là ám sát kỹ năng, hơn nữa còn là tiếp cận đại thành, toàn lực ra tay phía dưới, tráng huyết cấp độ võ giả căn bản phản ứng không kịp. Đây mới là Trần Tuyên dám một mình xuống núi lực lượng. Hôm sau, Trần Tuyên khó được ngủ một lấy lại sức. Một đám hái thuốc đệ tử ra doanh địa sau một tiếng, hắn mới chậm rãi ra cửa. Xác nhận sau lưng không có người đi theo chính mình, Trần Tuyên chính là đi tới hôm qua chôn giấu dã nhân sâm địa phương, hắn đem dã nhân sâm đào lên tất kỹ, sau đó một đường chạy chậm nhanh chóng nhanh rời đi. Thông hướng Thanh Tùng Trấn đường có 3 đầu, hy vọng có thể thuận lợi đến trên trấn, không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Tuyên hành tẩu tại núi rừng bên trong, vẻ mặt cảnh giác, một đôi mắt thỉnh thoảng quét qua hai bên đường núi rừng. Ừm, có ánh sáng. Lúc này, Trần Tuyên phát hiện bên phải trong rừng xuất hiện một vệt không bình thường ánh sáng. Hắn 3 tháng này tu luyện phi châm thuật, tăng lên không chỉ là thủ pháp kỹ xảo, còn có nhãn lực. Tu luyện ám khí, độ chính xác vô cùng trọng yếu. Phải bảo đảm chính xác đánh trúng mục tiêu, cái kia liền cần vượt qua thường nhân cảm giác lực. Cảm giác lực bên trong, liền bao quát thị giác, xúc giác, thính giác, khứu giác, vị giác các loại, trước kỳ trọng yếu nhất liền là thị giác, nếu để cho một cái mù lòa đi tu luyện ám khí, dựa vào thính giác phân rõ hướng đi, tự nhiên muốn so dùng con mắt xem phải khó khăn hơn nhiều. Bởi vậy, Trần Tuyên trước tiên phát hiện trong núi cái kia bôi không bình thường ánh sáng. Cái kia bôi ánh sáng, không phải ánh mặt trời chỗ phát ra hào quang. Lúc này, Trần Tuyên trong lòng nảy sinh điểm báo, lực lượng toàn thân đều là hướng phía chỗ hai chân hội tụ, sau đó thân thể lập tức hướng phía một bên tránh đi, trong nháy mắt liền núp ở một cây đại thụ đằng sau. Hùng hục, một tiếng vang nhỏ truyền vào Trần Tuyên trong tai. Một cây mũi tên theo hắn nguyên bản vị trí chỗ bay qua, sau đó rơi vào hắn chỗ dựa vào trên đại thụ. Nguy hiểm thật. Nhìn thấy một màn này, Trần Tuyên trong lòng vui mừng chính mình phản ứng nhanh. Nếu không phải né tránh kịp thời, như vậy căn này mũi tên liền cắm ở trên người hắn, chết oan chết uổng. Nghĩ đến nơi này, hắn trong lòng cũng là hiện ra một cơn lửa giận, hai mắt dư quang hướng phía cái kia mũi tên phóng tới phương hướng nhìn lại, trong tay cũng là xuất hiện một trâm, chuẩn bị tùy thời khởi xướng phản kích. Chương 8, lần thứ nhất giết người chuyện gì xảy ra, thế mà khiến cho hắn tránh khỏi. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Âm thầm đánh lén đều có thể lỡ tay, thật là đồ vô dụng. Là ta chủ quan, không nghĩ tới tiểu tử này tính cảnh giác cường đại như vậy, lần này cần phiền toái lỗi ca ra tay rồi. Nếu là lần sau lại thất thủ, ta muốn cân nhắc đổi lại hợp tác. Trong rừng, một vị đề đao nam tử bất mãn nói. Hắn cùng một vị khác trong tay cầm trường cung nam tử, đều là tạp dịch đường hái thuốc đệ tử. Thực lực mạnh mẽ hái thuốc đệ tử, tiến vào núi sâu tìm kiếm đại dược, hy vọng tu vi có thể càng tiến một bước, tấn thăng trở thành nội môn đệ tử, ngày thường hái thuốc nhiệm vụ, thưởng thụ mới tạp dịch cung phụng liền có thể hoàn thành. Nguyên Dương Tráng Huyết Công chỉ tu luyện đến tầng thứ 2, tầng thứ 3, này chút không có đi đến đoán cốt cảnh, thực lực yếu một ít lao đệ tử, tiến vào núi sâu quá mức nguy hiểm, nhưng lại nghĩ tốc độ cao tích lũy tài nguyên, vậy cũng chỉ có dùng tới náo cân. Có, tại trở về doanh địa trên đường, đối mới nhập môn mới tạp dịch tiến hành soát người. Này chút mới tạp dịch coi như là tìm tới chân quý dược thảo, cũng đừng hòng đưa đến doanh địa, mà là sẽ bị lao đệ tử cướp đi. Còn có lao đệ tử thì là sẽ trước khi đến Thanh Tùng trấn trên đường mai phục. Có chút tự cho là thông minh mới tạp dịch, tìm tới chân quý dược thảo không muốn lên rào, liền sẽ tìm một chỗ giấu đi, sau đó ngày thứ 2 xin phép nghỉ, mong muốn len lén mang theo dược thảo xuống núi, đi tới chợ đen giao dịch. Cái này sẽ bị mai phục ở trên đường lao đệ tử đánh lén, giết chết. Hái thuốc doanh địa, mỗi tháng đều sẽ mất tích mấy người. Những người này có rất nhiều vận khí không tốt, hái thuốc gặp phải mãnh thú, mà có thì là chết trước khi đến Thanh Tùng trấn trên đường. Ừm, có hai người. Trần Tuyên phát ra được, người đánh lên hắn, tựa hồ cũng không là một người, mà là có hai người. Tiểu tử, đừng lẩn trốn nữa, ra đi. Lúc này, vị kia đề đao nam tử chậm rãi đi ra. Một vị khác nam tử, cũng là dẫn theo cung tiễn, tựa ở trên đại thụ. Bọn hắn là Tiêu Giao Cốc doanh địa hái thuốc đệ tử, tự nhiên là nhận biết Trần Tuyên. Một cái tiến vào doanh địa chỉ có 6 tháng mới tập dịch, nhiều nhất liền là đem Nguyên Dương Tráng Huyết Công tu luyện tới tầng thứ nhất, còn không phải tùy ý bọn hắn bắt chẹt, cho nên coi như đánh lén không thành công, ngược lại là đem chính mình bại lộ, bọn hắn cũng không có để ý nếu bắn giết không thành, vậy liền quang minh chính đại ra tay. Vương Lỗi, Đinh Trạch. Lúc này, Trần Tuyên cũng là nhận ra hai người. Đi vào hái thuốc doanh địa có 6 tháng, đối với doanh địa một chút lao đệ tử, mặc dù không có quá nhiều giao tế, nhưng những người này tên, hắn đều là biết đến. Vương Lỗi đã đem Nguyên Dương Tráng Huyết Công tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn. Nghe nói đoạn thời gian trước còn đổi đoán cốt cảnh bí tịch võ công, mặc dù còn không có bước vào đoán cốt cảnh, thế nhưng đã bắt đầu đoán cốt cảnh tu hành. Một vị khác Linh Trạch thì là Tráng Huyết tầng 2 tu vi. Hai người này, Vương Lỗi uy hiếp lớn nhất. Trần Tuyên trong lòng đã có so đo, chỉ cần trước tiên giải quyết Vương Lỗi, như vậy Linh Trạch liền đối với hắn không tạo được cái uy hiếp gì. Hai vị, ta tự hỏi không có có đắc tội các ngươi, vì sao muốn ra tay đánh lén? Trần Tuyên mở miệng hỏi. Tiểu tử, ngươi đây là biết rõ còn cố hỏi. Vương Lỗi thản nhiên nói, hái thuốc doanh tạp dịch đệ tử, không có chuyện gì là sẽ không xuống núi, trên cơ bản đều là tìm được có tiếng dược thảo, sau đó len lén mang theo dược thảo xuống núi, đến Thanh Tùng trấn chợ đen giao dịch đổi lấy ngân lượng, ngoan ngoãn đem trên người dược thảo giao ra đi. Ngươi cứ như vậy chắc chắn trên người của ta có dược thảo, chẳng lẽ liền không sợ giết nhầm người? Trần Tuyên trầm giọng nói. Giết nhầm, vậy cũng chỉ có thể trách ngươi số mệnh không tốt. Vương Lỗi ngữ khí bình thản, từng bước một hướng phía Trần Tuyên tới gần. Nếu Trần Tuyên phát hiện bọn hắn phục sát, vì để tránh cho đối phương đem sự tình báo cho quản sự Lục Chính Dương, mặc kệ Trần Tuyên trên người có không có dược thảo, đều chỉ có một con đường chết. Đối với một chút lao đệ tử hành vi, Lục Chính Dương không có khả năng cái gì cũng không biết. Thế nhưng không có người tố giác, hắn cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt, lười đi quản, mà nếu là có người chạy đến trước mặt tố cáo, vậy liền không thể không quản. Cho nên, Vương Lỗi là sẽ không cho phép Trần Tuyên sống sót trở lại doanh địa. Chờ một chút, ta giao ra dược thảo, có thể hay không tha ta một mạng. Trần Tuyên theo sau cây đi tới, từ trong lực xuất ra bao lấy nhân sâm, lộ ra trong đó một góc nói, ta chỗ này có 4 cái dã nhân sâm, cộng lại đến có 1 cân, đại khái có thể bán 30 lượng bạc, chỉ cầu các ngươi cầm nhân sâm thả ta một con đường sống. Nếu như các ngươi không đáp ứng, ta hiện tại liền đem nhân sâm bóp nát thành tàn bã. Ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng đạt được hoàn hảo nhân sâm. Trần Tuyên trên mặt lộ ra vẻ tàn nhẫn nói. Chờ một chút, không nên vọng động. Vương Lỗi thấy nhân sâm về sau, lập tức ngừng bên trên bước chân nói, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem nhân sâm giao ra, ta có khả năng tha cho ngươi một cái mạng. Tốt, đây chính là ngươi nói, không thể đổi ý, ta cái này đem nhân sâm ném cho ngươi. Tiếng nói vừa ra, Trần Tuyên liền đem nhân sâm hướng phía Vương Lỗi ném đi. Tiểu tử này, dễ lừa gạt như vậy. Vương Lỗi tầm mắt bị cái kia trên không nhân sâm hấp dẫn, đưa tay liền muốn chụp tới. Hưu. Đột nhiên, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Không tốt. Vương Lỗi toàn thân lông tơ nổi lên, cảm thấy một cỗ nguy cơ sinh tử. Nhưng giờ này khắc này, đã buổi tối. Trần Tuyên nắm lấy thời cơ quả quyết ra tay, một châm bay ra, tốc độ cao như điện. Giữa hai bên khoảng cách cũng không có bao xa, tại 20 mét trong vòng, lại đánh lén ra tay, mà Vương Lỗi lực chú ý lại bị người sâm hấp dẫn, coi như là cảm giác được nguy hiểm, cũng căn bản là không kịp phản ứng. Hai cây một châm tốc độ cao phóng tới. Một cây gai vào cổ họng của hắn, một căn khác thì là đâm vào trái tim. Ngươi! Vương Lỗi hai cánh tay phân biệt bưng bít lấy trái tim cùng cổ, miệng ngập ngừng, nhưng căn bản là phát không được thanh âm. Tiếp theo, phanh một tiếng, Vương Lỗi thân thể tầng tầng ngã trên mặt đất. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy Vương Lỗi ngã xuống, đồng bạn Đinh Trạch trong lòng giật mình. Bởi vì Vương Lỗi đưa lưng về phía, đúng lúc là đem Trần Tuyên chặn lại, căn bản không có thấy Trần Tuyên ra tay. Ngay tại Đinh Trạch vẫn còn trong lúc khiếp sợ, Trần Tuyên xuất thủ lần nữa. Hưu. Lúc này, Đinh Trạch chỉ cảm giác cổ của mình hơi hơi lạnh lẽo. Cùng lúc đó, trái tim cũng là chuyển đến đau nhức. Cổ họng của hắn cùng trái tim đều là gai vào một cây bén nhọn mục châm, toàn thân không khỏi cứng đờ. Phình một tiếng, Đinh Trạch thân thể cũng là tầng tầng ngã trên mặt đất. Hai người này đều là chết chưa hết tội. Nếu không phải ta chuyên cần khổ luyện phi châm thuật, nằm dưới đất trở thành thi thể chính là ta. Nhìn xem nằm dưới đất thi thể, Trần Tuyên trong lòng yên lặng nói, bất kể là kiếp trước, vẫn là kiếp này, hắn này đều là lần đầu tiên giết người. Nhưng trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì hỗn loạn. Hắn biết rõ cái thế giới này cách sinh tồn. Đối mặt nghĩ muốn giết chết chính mình kẻ địch, nhất định phải dùng lôi đình thủ đoạn đem hắn hủy diệt, không thể có chút nhân từ nương tay. Bằng không, chết chính là mình. Trần Tuyên ổn định lại thần tâm, sau đó tiến lên bắt đầu sở thi. Chương 9, thu hoạch, dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ đây là ngân phiếu. Trần Tuyên từ trên người Vương Lỗi tìm ra số tấm ngân phiếu. Phía trên mặt giá trị lớn nhỏ không đều, có 5 lượng, cũng có 10 lượng, còn có một tấm 20 lượng. Này chút ngân phiếu cộng lại, tổng cộng có 60 lượng, còn có một số bạc vụn cùng với một bản đoán cốt võ công. Hổ ma đoán cốt công. Trần Tuyên nhìn xem quyển bí tịch này trên đó viết 5 chữ to, trong lòng vui vẻ. Có bản này đoán cốt võ công, như vậy chờ hắn đem Nguyên Dương Tráng Huyết công tu luyện tới tầng thứ 3 viên mãn về sau, là có thể trực tiếp tu luyện, không cần tốn hao điểm công lao, hối đoái cái khác đoán cốt võ công. Một vị khác hái thuốc đệ tử Đinh Trạch trên thân. Trần Tuyên cũng là tìm ra có 20 lượng ngân phiếu, tổng cộng 832. Đem ngân phiếu cùng vỡ hai đặt chung một chỗ tính toán một lần, Trần Tuyên trên mặt lộ ra nét mừng. 83 lượng bạc ngân, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Vương Lỗi cùng Đinh Trạch đều là tạp dịch đệ tử, có nhiều như vậy ngân phiếu, trên tay không ít dính máu, mà lại còn chưa kịp đem này chút ngân phiếu dùng ra đi, chuyển hóa thành thực lực. Nhưng bây giờ, lại là đều vô cớ làm lợi Trần Tuyên. Đem thi thể xử lý. Lục soát thi sau khi kết thúc, Trần Tuyên lập tức đem hai bộ thi thể mang lên trong rừng cây. Đinh Trạch trên thân ngoại trừ có cung tiễn bên ngoài, còn có một thanh cái xẻng. Rất nhanh, Trần Tuyên liền dùng sắt nắm chặt đào xong hố, đem hai bộ thi thể ném vào, dùng thổ chôn xong. Đao cùng cung tiễn, hắn cũng là tìm một chỗ giấu đi, sau đó tốc độ cao xuống núi. Thanh Tùng Trấn tới gần Vạn Thú Sơn Mạch. Bởi vậy, Thanh Tùng Trấn chủ yếu sản nghiệp liền là dược thảo, gia thú, binh khí các loại. Toàn bộ trên thị trấn cũng có không ít tiệm thuốc. Này chút tiệm thuốc bên trong, có một nửa đều là Thái Huyền Môn mở. Thậm chí là, toàn bộ Nam Loan tỉnh tất cả thành trì bên trong đều có Thái Huyền Môn tiệm thuốc. Trần Tuyên đương nhiên sẽ không ngốc đến, chạy đến Thái Huyền Môn tiệm thuốc đi bán dã nhân sâm. Thanh Tùng Trấn quảng trường phía bắc có một cái giao dịch phường hội. Giao dịch phường hội bên trong lại có một cái dưới đất thị trường giao dịch, tục xưng chợ đen. Không chỉ bốn chấn người thích đến nơi đây giao dịch, coi như là một chút phụ cận hương chấn, trang tử, thậm chí còn có trốn ở Vạn Thú Sơn Mạch bên trong không thể lộ ra ngoài ánh sáng đạo phỉ thế lực, đều sẽ che giấu tung tích tới đây. Nay liền khiến cho Thanh Tùng Trấn giao dịch phường sẽ phi thường nóng nảy. Trần Tuyên tiến vào giao dịch phường hội, cũng là bị cái kia đen nghịt đám người làm chấn kinh. Nay nhất khí, đích thật là có chút khủng bố. Mặc dù không bằng Kim Hà thành phồn hoa, thế nhưng so với bình thường hương chấn, nhân khí muốn vượng được nhiều. Một đường đi tới, Trần Tuyên thậm chí là nghe được bốn phía bách tính nghị luận, Thanh Tùng Trấn muốn đem trấn thăng cấp làm thành. Giao dịch phường hội bên trong có rất nhiều cửa hàng. Phường hội trên đường phố, khắp nơi đều là người, có vẻ hơi chen chúc. Trần Tuyên xuyên qua trong đám người, đi ngang qua một cái tiểu điểm thời điểm, mua một cái mũ rộng vành cùng với một cái hắc bào khoác lên người, sau đó trở lại một cái tương đối ngõ hẻm vắng vẻ. Cuối ngõ hẻm có một cái cửa lớn màu đen. Cửa lớn màu đen bên ngoài có mấy người ra ra vào vào. Nhưng những người này mỗi một cái đều là đem chính mình bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ, không phải mang theo mũ rộng đành, liền là trên mặt mang theo mặt nạ, hoặc là che lại khăn đen, ăn mặc một thân áo bào đen, làm cho không người nào có thể thấy rõ diện mạo. Dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ, ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu người đều có, trên cơ bản đều là không nguyện ý bại lộ thân phận, mà lại trên người bọn họ hàng, phần lớn đều là một chút không rõ lai lịch, không thể lộ ra ngoài ánh sáng đồ vật. Nếu là có thể làm lộ ra, liền sẽ không tại chợ đen giao dịch. Dù sao, tại trong chợ đen giao dịch, giá cả khẳng định lại so với bên ngoài thấp hơn một chút. Trần Tuyên hít sâu một hơi, đè xuống khẩn trương trong lòng, sau đó tiến vào đến cửa lớn màu đen bên trong. Cửa lớn màu đen đằng sau có một đầu thông hướng dưới mặt đất lối đi. Nơi đây được xưng là dưới mặt đất chợ giao dịch chỗ, dĩ nhiên chính là trong lòng đất xuống. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyên liền đi tới một chỗ có hai cái sân bóng lớn như vậy dưới mặt đất quảng trường. Quảng trường bên trên chỗ đứng vững từng sợi trên trụ đá, khảm nạm lấy một loại có thể tản mát ra ánh sáng đặc thù tảng đá. Nơi này tiểu thương cũng không gọi bán, cứ như vậy lặng lặng bày quầy bán hàng. Có nhu cầu khách hàng, liền sẽ dừng lại hỏi thăm giá cả. Binh khí, độc dược, gia thú, chân quý khoáng thạch, bí tịch võ công, đủ loại vật phẩm đều có. Trần Tuyên không có lãng phí, hướng thẳng đến quảng trường phần cuối một hàng phòng nhỏ đi đến. Này chút tại quảng trường bên trên bày quầy bán hàng đều là độc hành hiệp. Thế nhưng này chút có được độc lập phòng nhỏ, sau lưng thì là có thế lực duy trì. Thanh Tùng Trấn bên trong có dạng này một cái dưới đất chợ giao dịch chỗ, coi như là người bình thường đều biết, sở dĩ có thể tồn tại, tự nhiên là các đại thế lực ngầm đồng ý, thậm chí trực tiếp đều có tham dự. Trần Tuyên không có lãng phí thời gian bày quầy bán hàng, mà là lựa chọn một cái nửa khép cửa phòng đi vào. Đi tiến gian phòng, Trần Tuyên đem cửa phòng hoàn toàn cài đóng. Gian phòng bên trong chỉ có một ngọn đèn dầu, lộ ra tối tăm, phía trước thì là có một cái cùng loại ngân hàng quầy hàng đồng dạng cửa sổ, cửa sổ phía dưới trưng bày một cái ghế. Trần Tuyên tiến lên ngồi tại trên ghế. Hắn thấy cửa sổ bên trong có một cái mang theo đầu dê mặt nạ nam tử. Có gì cần giao dịch, đặt ở dưới cửa liền có thể mua sắm vật phẩm, nói thẳng thứ cần thiết. Đầu dê mặt nạ nam tử mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Tuyên cũng không nói nhảm, trực tiếp đem trong ngực dã nhân sâm xuất ra, đặt vào cửa sổ bên trong. Dã nhân sâm. Đầu dê mặt nạ nam tử mở ra nhìn thoáng qua, sau đó tiến hành ước lượng, 4 cái dã nhân sâm, nặng 1 cân một lượng, giá trị 24 lượng bạch ngân. 1 cân một lạng dã nhân sâm, nếu là bán ra cho như thường tiệm thuốc lời, giá trị đến có 33 lượng bạch ngân, thế nhưng bán cho chợ đen cũng chỉ có 24 lượng bạch ngân. Bất quá nếu là có thể như thường bán ra, liền sẽ không có người tới chợ đen. Được. Trần Tuyên nhẹ gật đầu, sau đó nói, ta cần tráng huyết tán. Tráng huyết tán, 10 lượng bạc một bao. Đầu dê mặt nạ nam tử nói, cho ta tới 10 bao. Trần Tuyên từ trong ngực lấy ra 80 lượng ngân phiếu đặt vào cửa sổ xuống. Được, ngươi chờ một chút. Đầu dê mặt nạ nam tử lập tức phân phó, để cho người ta đi lấy tráng huyết tán. Đối phương làm việc tốc độ rất nhanh. Không đến 10 phút đồng hồ, một cái hộp gỗ cùng với 4 lượng bạc vụn theo dưới cửa nhét đi qua. Trần Tuyên đem 4 lượng bạc vụn thu lại, sau đó mở ra hộp gỗ xem xét, bên trong có 10 bao tráng huyết tán. Hắn dùng qua tráng huyết tán, có thể nhận ra đây là thật. Nếu là tại phía ngoài quầy hàng mua đồ, khó phân thật giả, mua đồ toàn dựa vào chính mình nhãn lực, thế nhưng này chút sau lưng có được thế lực chợ đen cửa hàng, là sẽ không vì như thế một chút ngân lượng, từ đó hỏng chiêu bài của chính mình. Đương nhiên, nếu là xuất hiện một chút đáng giá ngàn vàng bảo vật, cướp của kẻ cướp cũng là chuyện thường xảy ra. Trần Tuyên đem đồ vật thu vào, sau đó ra khỏi phòng. Tại trên chợ đen, hắn cũng là đi dạo trong chốc lát, mua một hộp châm sắt cùng với mấy bình mộc độc. Sử dụng châm sắt đối địch, cái kia uy lực tự nhiên là muốn so một châm càng mạnh. Mặc dù đổi thành châm sắt về sau, bởi vì trọng lượng chất liệu khác biệt, muốn một lần nữa làm quen một chút, nhưng dùng Trần Tuyên ngộ tính, tăng thêm phi châm thuật đạt đến tinh thông cảnh giới, quá trình này không được bao lâu. Cái kia mấy bình mộc độc, có nhu cầu thời điểm thì là có thể dùng châm sắt nhiễm phải mộc độc, gia tăng tổn thương. Chương 10, phi châm thuật đại thành, triển lộ thực lực mọi người kinh thời gian ngày lại ngày trôi qua. Có đầy đủ tráng huyết tán, Trần Tuyên vận chuyển khí huyết, tốc độ cao tăng lên. Chỉ dùng 6 ngày thời gian, Nguyên Dương Tráng Huyết Công bắt đầu từ tầng thứ nhất đột phá đến tầng thứ hai. Siêu siêu siêu. Một chỗ trong rừng tây nhỏ, Trần Tuyên tại tu luyện phi châm thuật. Trong rừng, con muỗi rất nhiều. Trần Tuyên huấn luyện thường ngày, liền là sử dụng phi châm ám sát con muỗi. Nguyên Dương Tráng Huyết Công theo tầng thứ nhất đột phá đến Tráng Huyết tầng 2 về sau, mặc kệ là lực lượng, vẫn là lực bộc phát, cũng hoặc là cảm giác, đều là thu được tăng lên, thị giác, thính giác trở biến đến càng thêm nhạy cảm. Trần Tuyên vận châm như thần. Hắn hiện tại, trong khi xuất thủ có khả năng đánh ra 5 cái châm, phân biệt bắn về phía phương hướng khác nhau. Đồng thời, này 5 cái châm có khả năng chính xác đánh trúng không bên trong phi hành con muỗi. Này so với đánh trúng 5 cái cố định địa ngắm muôn khó hơn nhiều. Tính danh: Trần Tuyên, vật cộng sinh, Bồ đề thụ, phàm, 925, 1000, đặc tính: mỗi ngày tăng lên 1 điểm nộ tính 259, trung nhân chi tư, võ công, Nguyên Dương Tráng Huyết Công, tầng 2, 59, phi châm thuật, đại thành, 2. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua. Theo tu vi tăng lên, đối với phi châm thuật vận dụng cũng là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lúc này, phi châm thuật đã là đạt đến cảnh giới đại thành. Trong mấy mắt, Trần Tuyên liền có thể hoàn thành tụ lực, bùng nổ, vung châm, đánh châm, ném châm, run châm chờ thủ pháp, Trần Tuyên đều có thể vận dụng lô hỏa thuần thành. Là thời điểm triển lộ một chút thực lực. Khổ luyện hơn 3 tháng phi châm thuật, bây giờ đạt đến cảnh giới đại thành, Trần Tuyên cảm thấy là thời điểm hiện ra cơ bắp. Bằng không, hắn muốn một mực bị người thu lấy cung phụng, mỗi ngày nộp lên 3 thành dược thảo. Nếu là không có thực lực kia thì cũng thôi đi. Bây giờ, phi châm thuật đại thành, cho dù là khoảng cách gần đối đầu sơ nhập đoán cốt võ giả, hắn cũng không sợ. Mỗi ngày nộp lên dược thảo cung phụng miễn đi, hắn một tháng liền không chỉ là tích lũy 5 cái điểm công lao, ít nhất cũng có 6-7 điểm công lao. Lúc hoàng hôn, một đám hái thuốc đệ tử lần lượt trở về tiêu giao cốc doanh địa. Khoảng cách doanh địa mấy trăm mét bên ngoài, có hơn 10 vị lao đệ tử đối tiến vào hái thuốc doanh, chỉ có nửa năm đệ tử tiến hành soát người, có lục soát có tiếng dược thảo, tự nhiên là bị lấy đi, mà lại bọn hắn gửi thuốc chỗ hái dược thảo, cũng là bị xuất ra ba thành. Một đám đệ tử đều là ngoan ngoãn xếp thành hàng. Bọn hắn đã thành thói quen, không người nào dám phản kháng. Rất nhanh, liền muốn đến phiên Trần Tuyên, một cây mộc châm ra hiện trên tay hắn. Hưu. Đột nhiên, một đạo hàn quang lóe lên. Vị kia tiến lên mong muốn đối Trần Tuyên tiến hành soát người đệ tử, lập tức cũng cảm giác được chính mình gương mặt hơi hơi mát lạnh. Ngay sau đó, hắn liền cảm nhận được một cơn nóng bỏng đau đớn kéo tới. Máu tươi. Nay vị đệ tử đưa tay sờ sờ gương mặt, phát hiện ngón tay dính vào máu đỏ thẫm. Mặt của hắn không biết lúc nào bị phá vỡ. Lần này là gương mặt của ngươi, lần sau liền là của ngươi cổ họng, trái tim của ngươi. Trần Tuyên chỉ cách đó không xa, cây gai kia vào thân cây mộc châm, thản nhiên nói: "Ngươi." Nay vị đệ tử theo Trần Tuyên ngón tay phương hướng, hắn thấy được một cây gai vào thân cây mộc châm, trong ánh mắt lập tức liền lộ ra một vẻ sợ hãi. Nếu là căn này một kim châm bên trong chính là cổ họng của hắn, vị trí trái tim, như vậy hiện tại, hắn cũng đã là một cô thi thể. Mộc châm, đó là ám sát kỹ năng, tốc độ thật nhanh, vừa rồi đều không có thấy rõ ràng cái này người ra tay. Khoảng cách gần như vậy phía dưới, Tráng Huyết võ giả sợ là khó mà tránh thoát. Vị này đệ tử mới, tên gọi là gì? Giống như gọi là Trần Tuyên. Trần Tuyên, như thế ngắn ngủi thời gian, liền đem một môn ám sát kỹ năng tu luyện tới cảnh giới như thế, nội tính không tầm thường a. Theo ra tay tình huống đến xem, môn này ám sát kỹ năng là đạt đến đại thành chi cảnh. Nhìn thấy một màn này, bốn chú lão đệ tử đô là thấy kinh ngạc. Trần Tuyên tốc độ xuất thủ nhanh chóng, ở đây phần lớn người đều là chưa kịp phản ứng, cho dù có vài vị đi đến Tráng Huyết 3 tầng viên mãn đệ tử cũng chỉ là miễn cưỡng bắt được một vệt dấu vết. Nhưng khoảng cách gần như vậy phía dưới, dù cho có phát giác, thân thể cũng là khó mà phản ứng lại. Trừ phi, khoảng cách kéo ra đến 30m, thậm chí là 50m có hơn, mới có cái kia cái thời gian né tránh. Nhưng có thể hay không tránh khỏi, cũng là xem vật khí, cũng không là 100%. Hiện tại, ngươi còn muốn lục soát thân thể của ta sao?" Trần Tuyên thản nhiên nói. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn cũng là tại bốn phía một đám lao đệ tử trên thân quét qua. Một đám lao đệ tử cũng đều là trầm mặc. Lúc này, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trần Tuyên tiến vào hái thuốc doanh địa chỉ có hơn nửa năm thời gian, mà ở đây một đám lao đệ tử, mỗi một vị thời gian tu luyện đều là vượt qua 2 năm, nhưng Trần Tuyên chỗ thi triển ra cái kia một tay phi châm tuyệt chiêu, lại là nhường trong lòng mọi người chấn kinh. Ở đây một đám lao đệ tử, tự nhận là khoảng cách gần như vậy phía dưới, khó mà né tránh Trần Tuyên ám sát kỹ năng. Lúc này ra mặt, mất mặt chính là mình. "Trần Tuyên, thực lực của ngươi đạt được chúng ta tán thành. Từ hôm nay trở đi, ngươi cung phụng có khả năng không cần lên giao." Trầm mặc một hồi về sau, một vị đi đến Tráng Huyết 3 tầng đệ tử đi ra nói: "Lâm Huy." Trần Tuyên nhận ra cái này người. Đi vào tiêu giao cấp hái thuốc doanh địa có hơn 6 tháng, đối với doanh địa một chút lao đệ tử, mặc dù không có quá nhiều gặp nhau, nhưng đối với một chút nhân vật lợi hại tên, hắn đều là biết đến. Lâm Huy mặc dù không có đi đến đoán quốc cảnh, nhưng Nguyên Dương Tráng Huyết công cũng là tu luyện đến tầng thứ 3 viên mãn. Nghe nói, một tháng trước, Lâm Huy liền đổi đoán cốt võ công, đã là bắt đầu đoán cốt tu hành, bước vào đoán cốt cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian, luận thực lực cùng chết ở trên tay hắn Vương Lỗi không sai biệt lắm. Nếu không phải Vương Lỗi quá mức chủ quan, căn bản cũng không có đưa hắn coi là chuyện đáng kể, lúc này mới bị hắn đánh lén đắc thủ, dùng hắn lúc ấy chỉ có tinh thông cảnh giới phi châm thuật muốn giết chết đối phương, không có dễ dàng như vậy. Về sau, có cơ hội có khả năng cùng một chỗ đến trong núi sâu tìm kiếm đại dược. Lâm Huy mở miệng nói, hắn lập tức liền muốn bước vào đoán cốt cảnh. Trần Tuyên tu vi mặc dù không cao, nhưng chỗ thi triển ra ám sát kỹ năng, 50m trong vòng, đoán cốt võ giả phía dưới, không ai có thể né tránh, cảnh giới đại thành ám sát kỹ năng, 50m bên trong cũng có thể uy hiếp được đoán cốt võ giả. Nếu là có hắn cùng theo một lúc tiến vào núi sâu, âm thầm phối hợp, xem như một cái không nhỏ trợ lực. Mỗi một vị đoán cốt cảnh hái thuốc đệ tử tiến vào núi sâu hái thuốc bình thường đều sẽ có am hiểu đánh xa đồng bạn phụ trợ. Không phải am hiểu ám sát kỹ năng, liền là tu luyện tiên thuật. Gặp được manh thú, thậm chí là dị thú, chém giết gần người quá mức nguy hiểm. Sơ ý một chút, liền có khả năng thụ thương. Nếu là có am hiểu đánh xa đồng bạn, vậy cũng không cần cận thân liều mệnh. Lâm Vi đã bắt đầu đoán cốt cảnh tu hành, cho nên cũng là bắt đầu tìm kiếm đồng bạn. Tu vi của ta quá thấp, tiến vào núi sâu còn sớm đây. Trần Tuyên lắc đầu, không có lập tức đáp ứng Lâm Vi mời. Đồng thời, trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không có tiến vào núi sâu dự định. Chương 11, nộ tính 300 điểm, siêu quần bạn tụy không cần phải gấp cự tuyệt. Dùng ngươi đại thành chi cảnh ám sát kỹ năng, trốn ở trong tối thi triển, đủ để uy hiếp được sơ nhập đoán cốt võ giả, nhưng cái tiền đề này là có thể cùng đoán cốt võ giả kéo dài khoảng cách, mà lại bên cạnh có người phụ trợ tình huống dưới. Nếu là đơn độc đối đầu, đoán cốt võ giả có phòng bị, hiệu quả liền giảm mất đi nhiều. Đồng thời, phần lớn đoán cốt võ giả đều không phải là đơn độc hành động, mà là cùng người tổ đội. Nghĩ phải nhanh chóng tích lũy tài nguyên, tăng cao thực lực, sớm muộn là muốn đi vào núi sâu, một người song quyền nan địch tứ thủ. Có tư cách đơn độc hành động đoán cốt võ giả, trên cơ bản đều là đạt đến đoán cốt tầng 2, thậm chí là đoán cốt 3 tầng, không chỉ tu vi cao thâm, mà lại có khả năng đem một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, vừa bước vào đoán cốt cảnh đoán cốt 1 tầng võ giả coi như là mười mấy người cùng nhau hợp lại, cũng không là đối thủ, bực này nhân vật, phóng nhãn một doanh chỗ, đều là chỉ có 1-2 vị. Lâm Huy cười cười nói, coi như muốn đi vào núi sâu, vậy cũng còn muốn một quãng thời gian chờ ta tu vi sau khi đột phá lại nói. Trần Tuyên trầm giọng nói, được, vậy ngươi sau khi trở về suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Những cái kia đã sớm bước vào đoán cốt cảnh đệ tử đều có cố định đồng đội, mà lại ngươi coi như là gia nhập đội ngũ của bọn hắn, chỗ có thể thu được công lao chia làm tỷ lệ cũng là có hạn. Lâm Huy nhẹ gật đầu, sau đó tránh ra một con đường. Thế này, cái khác lao đệ tử cũng là không dám ngăn trở Trần Tuyên, thuận đến trở về trong doanh địa. Trần Tuyên, nghe nói ngươi dùng một cây mộc châm, liền chấn nhiếp rồi một đám lao đệ tử. Này có phải thật vậy hay không? Trong doanh địa có không ít đệ tử đều đang nghị luận chuyện này, khẳng định là thật. Quá lợi hại, Trần Tuyên ngươi chẳng lẽ đột phá đến Tráng Huyết tầng 2 rồi? Rất nhanh, cùng phòng đệ tử trở về, đều là một mặt sùng bái nhìn xem Trần Tuyên. Bọn họ đều là cùng một chỗ tiến vào tạm dịch đường, trở thành hái thuốc đệ tử. Thế nhưng, bọn hắn còn tại bị lao đệ tử nghiền ép, bóc lột, mong muốn thoát khỏi cục diện này, ít nhất còn muốn một năm nửa năm thời gian mới được, khi đó sẽ có mới tạm dịch đệ tử đến đây doanh địa, mà bọn hắn thì là trở thành lao đệ tử. Trần Tuyên cũng chỉ tu luyện nửa năm, lại là nhường một chút lao đệ tử đều kiếm kỵ, không nữa thu lấy cung phụng, ra ngoài hái thuốc nếu là tìm được cái gì chân quý dược thảo, cũng có thể thuận lợi mang về doanh địa. Ta tại tu luyện ám khí phía trên tựa hồ có chút thiên phú, đạt đến đại thành chi cảnh, có thể trấn nhiếp lao đệ tử, chỗ dựa vào vẹn vẹn chỉ là ám khí chi lợi thôi. Trần Tuyên cũng không có tại tu vi bên trên nói thêm cái gì, chẳng qua là nhắc lên ám khí thật là đạt đến đại thành. Hắn ra tay thời điểm, cũng là thu một bộ phận lực, cũng không có sử dụng ra toàn bộ lực lượng. Mặc kệ là ám khí, vẫn là tu vi cảnh giới, đều là thực lực một bộ phận. Nói không sai, võ giả ở giữa chém giết không chỉ có riêng chẳng qua là xem tu vi cao thấp đơn giản như vậy, nếu là như vậy, chỉ cần đứng ở nơi đó so cảnh giới là được rồi, người nào cảnh giới cao, người nào liền lợi hại, căn bản không cần chém giết. Võ giả chém giết, xem chính là tu vi, võ kỹ, binh khí cùng nhiều phương diện thực lực tổng hợp. Từng vị thiếu niên mở miệng nói, về sau còn muốn dựa vào Tuyên ca bà bọc. Tuyên ca đến từ Kim Hà Thành, ta liền biết không phải bình thường. Đại gia về sau đều chỉ Tuyên ca như thiên lôi sai đầu đánh đó. Lúc này, từng vị thiếu niên đều là bắt đầu biểu trung tâm. Cái này là thực lực mang đến địa vị biến hóa. Ta chút thực lực ấy chỉ có thể tự vệ, mong muốn bảo hộ các ngươi, còn kém một chút. Trần Tuyên lắc đầu. Hắn đương nhiên sẽ không bị người khác thổi phồng bài câu, liền phơi phới. Nếu là đại gia phát hiện chân quý dược thảo, chúng ta trước tiên liền cho Tuyên ca. Triệu Băng mở miệng nói, cùng hắn tiện nghi những cái kia lao đệ tử, chả không được giao cho Tuyên ca, dạng này Tuyên ca liền có thể tốc độ cao góp nhặt điểm công lao, dùng tới tăng cao thực lực. Ta đồng ý. Ngược lại lấy thực lực của chúng ta, tìm tới chân quý dược thảo, cũng không cách nào mang về doanh địa. Không sai, coi như là đem dược thảo giấu đi, mong muốn đưa đến dưới núi thôn trấn đi bán, cũng vô cùng khó khăn, mỗi một đầu đi tới dưới núi con đường cũng đều có lao đệ tử cản đường, coi như may mắn thành công đem dược thảo bán đi, cũng có khả năng gặp được kẻ xấu. Tuyên ca thực lực tăng lên, mới có thể tốt hơn bảo hộ chúng ta. Từng vị thiếu niên đều là liên tục mở miệng. Các ngươi nếu là thật tìm được chân quý dược thảo có thể tìm ta mang về doanh địa. Trần Tuyên nhẹ gật đầu, sau đó nói, đến lúc đó đem chân quý dược thảo nộp lên đạt được điểm công lao chia 3-7 thành, các ngươi 3 thành, ta 7 thành. Trần Tuyên cử động lần này là vì có thể tốt hơn điều động đến bọn hắn tính tích cực. Có khả năng thu hoạch được 3 thành điểm công lao, tự nhiên so với một cái điểm công lao đều không có muốn càng thêm có động lực. Dạng này, mọi người liền sẽ càng thêm nỗ lực tìm kiếm chân quý dược thảo. Đa tạ Tuyên ca. Vẫn là Tuyên ca trưởng nghĩa. Không có vấn đề, chúng ta tìm tới chân quý dược thảo, tuyệt đối giao cho Tuyên ca. Quả nhiên, nghe được có thể thu hoạch được 3 thành điểm công lao, tất cả mọi người là vô bộ ngực, kích tình tràn đầy. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Từ khi triển lộ một bộ phận thực lực về sau, Trần Tuyên tại trong doanh địa vị tăng lên rất nhiều. Không chỉ mỗi ngày hái dược thảo không cần lên giao cung phụng, mà lại cùng phòng Triệu Bằng, Trung Phàm đám người, chỗ tìm đến chân quý dược thảo cũng đều sẽ giao cho hắn, mang về doanh địa thu hoạch được điểm công lao. Có thực lực kia, đem dược thảo mang về doanh địa, liền không cần mạo hiểm chạy đến dưới núi Thanh Tùng trấn chợ đen giao dịch. Chợ đen loại kia tam giáo cửu lưu, ngư long hỗn tạp chỗ, vẫn là ít đi thì tốt hơn. Mặc dù lần thứ nhất giao dịch thời điểm, cũng không có gặp được nguy hiểm gì, nhưng cũng không có nghĩa là mỗi một lần giao dịch đều sẽ thuận lợi như vậy, mà lại hắn xuống núi lúc cũng là đụng phải cái khác hái thuốc đệ tử tập kích. Trần Tuyên tích lũy công lao tốc độ tăng lên rất nhiều. Nguyên bản, hắn một tháng chỉ có thể thu được 5 điểm công lao. Nhưng triển lộ thực lực sau đồng dạng một tháng thời gian, lại là thu được 50 điểm công lao. 50 điểm công lao, có thể hối đoái 5 bao tráng huyết tán. Dựa theo cái này tu hành tiến độ, không cần 3 tháng, Nguyên Dương Tráng Huyết Công liền có thể đột phá đến tầng thứ 3. Bất quá, Trần Tuyên Nguyên Dương Tráng Huyết Công còn không có đột phá đến tầng thứ 3, làm ngộ tính tăng lên tới 300 điểm lúc, lại nên đón một lần lớn thuế biến. Tính danh, Trần Tuyên vật cộng sinh, Bồ Đề Thụ, Phàm, 1213, 1000, đặc tính, mỗi ngày tăng lên 1 điểm ngộ tính 300, siêu quần mật thụy, võ công, Nguyên Dương Tráng Huyết Công, tầng 2, 55.1, phi châm thuật, đại thành, 26, Trần Tuyên nhìn về phía bảng. Ngộ tính tăng lên tới 100 lúc, phía sau đánh giá theo thường thường không có gì lạ biến thành trung nhân chi tư, mà bây giờ ngộ tính tăng lên tới 300 đằng sau biểu hiện đánh giá lại phát sinh biến hóa, theo trung nhân chi tư biến thành siêu quần mật thụy. Siêu quần mật thụy ngộ tính đã là vượt qua đại bộ phận đồng loại phía trên, cũng có thể dùng ngàn dặm chọn một, ngàn dặm mới tìm được một để hình dung. Trần Tuyên cảm giác được trong óc một hồi mát lạnh. Trong khoảnh khắc đó, hắn cảm giác suy nghĩ của mình nhanh nhẹn rất nhiều, tựa hồ là phát sinh một cái bay vọt về chất. Chương 12, viên mãn, thân ý hợp nhất phi trong tuần. Lúc này, Trần Tuyên ở vào một loại đặc biệt cảm ngộ ở trong. Hắn tại trong đầu của chính mình, từng lần một luyện tập phi trong tuần. 10 lần, bách biến, ngàn lần. Không biết đi qua bao lâu, Trần Tuyên cảm giác mình tại trong đầu, luyện tập hơn ngàn lần phi trong tuần. Hiu. Một giây sau, Trần Tuyên đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn ngón cái cùng ngón giữa nắm bắt châm sát. Trong một chớp mắt, mỗi một khối cơ bắp, mỗi một chỗ khớp nối, mỗi một đầu kinh mạch đều tại cùng một tần suất làm công, một cỗ lực lượng theo bàn chân bay lên, đến chân, đến eo, đến lưng, đến cánh tay, lại đến tay. Khí lực liên tiếp quán thông, hòa hợp một chỗ. Ngay tại Trần Tuyên vận công nháy mắt, tất cả lực lượng truyền lại đến ngón cái cùng ngón giữa đầu ngón tay. 3. Trần Tuyên hai tay tựa hồ là vỗ tay phát ra tiếng, cái biên kia châm sắc trong nháy mắt bắn tung ra, cơ hồ là vô ảnh vô hình, tốc độ nhanh như thiểm điện, này miếng châm sắc ngay ngắn đều là chui vào một gốc thân cây bên trong. Đáng sợ như vậy uy lực, nếu là đánh trúng người thân thể, sợ là có thể đem thân thể xuyên thủng. Trừ phi mặc trên người có cứng cỏi giáp da, có thể chống cự một bộ phận tổn thương, mới có thể giữ được tính mạng. Loại cảm giác này, Trần Tuyên lúc này chỗ bạo phát đi ra phi châm uy lực, không chỉ tốc độ càng nhanh, mà lại uy lực cũng mạnh hơn. Tính danh, Trần Tuyên vật cộng sinh, Bồ Đề Thụ, Phàm, 1213, 1000, đặc tính, mỗi ngày tăng lên 1 điểm nộ tính 300, siêu quần mật thụy, võ công, Nguyên Dương Tráng Huyết Công, tầng 2, 55.1, phi châm thuật, viên mãn. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua. Quả nhiên, phi châm thuật tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Nộ tính thuế biến, theo trung nhân chi tư lột xác thành siêu quần mật tụy. Tại thuế biến đồng thời, hắn cũng là lâm vào một loại huyền diệu khó giải thích cảm ngộ bên trong. Trải qua lần này cảm ngộ, phi châm thuật cũng là trực tiếp theo đại thành tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Cái này là phi châm thuật viên mãn, chỗ bạo phát đi ra uy lực. Một môn võ kỹ viên mãn, liền đại biểu cho đạt đến thân kỹ hợp nhất cảnh giới, thường thường có khả năng bộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng. Dưới tình huống bình thường, Tráng Huyết 1 tầng võ giả cho ủng lực lượng tại 400 cân tả hữu, Tráng Huyết tầng 2 lại có 500 cân, Tráng Huyết 3 tầng thì là có 600 cân, mà Đoán Cốt 1 tầng võ giả, hai tay liền là có thể nâng nặng ngàn cân vật. Nhưng nếu là đem một môn võ kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn, mặc kệ là quyền pháp cũng tốt, trưởng pháp cũng được, cũng hoặc là đao pháp, ám sát kỹ năng, như vậy thì có thể bộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng. Nếu là Tráng Huyết võ giả đem một môn võ kỹ tu luyện đến viên mãn, mà Đoán Cốt võ giả không có, vậy liền có thể vượt cấp mà chiến, mà mong muốn đem một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn, cũng không dễ dàng. Đại bộ phận Tráng Huyết võ giả coi như là đột phá đến Đoán Cốt cảnh, cũng không thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn. Nếu là không có lần này ngộ tính thủy biến, chỗ tiến vào huyền chi lại áo cảm ngộ bên trong, Trần Tuyên muốn đem phi châm thuật tu luyện tới viên mãn chi cảnh, ít nhất cũng phải tốn hao nửa năm trở lên, thậm chí là càng lâu. Ám sát kỹ năng, nguyên bản liền tương đối đặc thù. Phi châm thuật vẫn là đại thành thời điểm, Trần Tuyên liền có thể uy hiếp được Đoán Cốt một tầng võ giả. Bây giờ, phi châm thuật đi đến cảnh giới viên mãn, thân kỹ hợp nhất, uy lực tăng lên mấy lần không ngừng, trước đó chỉ là có thể uy hiếp được Đoán Cốt một tầng võ giả, như vậy hiện tại, liền là có thể giết chết bình thường Đoán Cốt một tầng võ giả. Trừ phi, đối phương cũng là đem một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn, cũng hoặc là tu luyện thân pháp loại võ kỹ, như vậy tại tu vi ưu thế giới, vẫn có thể tránh né tránh tới. Phi châm thuật, ta đã tu luyện tới cảnh giới viên mãn, mà thân là một môn ám sát kỹ năng, chỉ có kéo dài khoảng cách mới có thể đủ phát huy ra uy lực lớn nhất, chỗ để phòng ngừa kẻ địch cận thân rất là trọng yếu. Nay liền cần tu luyện một môn thân pháp loại võ kỹ. Ngoại trừ thân pháp bên ngoài, một phần bạn bị người cận thân, cũng là cần một môn chém giết gần người chi pháp. Đóng cửa bảng về sau, Trần Tuyên tìm kiếm tự thân không đủ. Hắn lớn nhất không đủ, liền là tu vi cảnh giới quá thấp, nhưng một hơi ăn không thành đại bản tử, tu vi cảnh giới tăng lên, cần phải từ từ đến, hắn chỗ tiến độ tu luyện so với bình thường hái thuốc đệ tử đã thực sự nhanh hơn nhiều. Ngoại trừ tu vi cảnh giới bên ngoài, có thể tăng cường thực lực, liền là võ kỹ. Phi châm thuật mặc dù đạt đến cảnh giới viên mãn, nhưng nếu là đụng phải tu luyện thân pháp võ kỹ Đoán Cốt võ giả, tại tu vi ưu thế gia chỉ phía dưới, dù cho không có đem tu luyện thân pháp đến cảnh giới viên mãn, cũng là có thể tránh né tránh tới. Một khi bị võ giả tiếp cận, vậy sẽ phải chém giết gần người. Bởi vậy, Trần Tuyên cần tu luyện thân pháp loại võ kỹ cùng chém giết gần người võ kỹ. Người tinh lực có hạn. Đối với hái thuốc phòng các doanh đệ tử tới nói, căn bản cũng không có nhiều như vậy tinh lực, đồng thời tu luyện nhiều môn khác biệt võ kỹ, chỉ tu luyện một môn võ kỹ, liền chiếm cứ bọn hắn phần lớn thời giờ. Thế nhưng Trần Tuyên không giống nhau. Hắn ưu thế lớn nhất, liền là so với người khác càng cao một cấp bậc ngộ tính. Trung nhân chi tư ngộ tính, đã là trung du cấp độ phía trên, thậm chí có thể nói là thượng đẳng. Dù sao, 100 ngộ tính là trung nhân chi tư, 200 ngộ tính cũng là trung nhân chi tư, này trong đó có chênh lệch gấp đôi, 100 ngộ tính là tiêu chuẩn hạt trung, như vậy 200 ngộ tính liền là thượng đẳng. Phần lớn người đều là thường thường không có gì lạ. Đi đến siêu quần bạt tụy ngộ tính, tại một đám hái thuốc đệ tử ở trong có thể nói là không ai bằng. Đổi thành căn cốt tư chất, cùng siêu quần bạt tụy ngộ tính chô đối ứng, liền là siêu việt phàm thể bảo thể. Nếu là có được đi đến bảo thể cấp tư chất, như vậy không chỉ có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, hơn nữa còn sẽ trực tiếp bái nhập Thái Huyền môn trưởng lão môn hạ, nhận tông môn trọng điểm bồi dưỡng. Tại Kim Hà thành thời điểm, Trần Tuyên từng nghe nói một chút bảo thể tồn tại. Này chút bảo thể, thiên sinh mạnh mẽ, cho dù là không tu luyện, cũng có thể có được ngàn cân thần lực. Một khi bắt đầu tu luyện võ công, tinh tiến võ đạo sẽ phi thường cấp tốc. Chỉ cần ngắn ngủi 1-2 năm thời gian, liền có thể hoàn thành đoán thể tứ cảnh tu hành. Căn cốt tư chất tốt, đại biểu cho tu luyện công pháp tốc độ nhanh. Ngộ tính tốt, thì là đại biểu cho thiên phú chiến đấu, có thể càng nhanh trưởng khống một môn võ kỹ, đem hắn tu luyện tới viên mãn. Trần Tuyên tham gia Thái Huyền môn sát hạch lúc, có được bảo thể thiên tài, cũng chỉ có 2 vị. Bởi vậy rõ ràng, đi đến siêu quần bản tụy cấp độ ngộ tính, đi đòi đến mức nào. Nhưng ngộ tính thứ này, không có cách nào cụ thể khảo thí ra tới. Mặc kệ là Thái Huyền môn, vẫn là tông môn khác, tiến hành khảo thí đều là dùng căn cốt tư chất làm chủ. Trở về tiêu giao cốc doanh địa, Trần Tuyên hao tốn 10 cái điểm công hiến, đổi 2 môn võ kỹ. Một môn là thân pháp loại truy phong bộ. Quyền bí tịch này, liền là nhường thân thể dị thường nhẹ nhàng, chạy như gió. Thối pháp tương quan công phạt chi thuật, thì độ dài có hạn, cũng không là nó mục đích chính. Một môn khác võ kỹ, Trần Tuyên thì là lựa chọn một môn đao pháp. Đoán thể tứ cảnh võ giả, cho dù là lực lượng có được mấy ngàn cân, nhưng vẫn là thân thể máu thịt, tại ngang nhau độ thuần thục tình huống dưới, tỉ như cả hai đều là đem một môn võ kỹ tu luyện đến viên mãn, có được binh khí không thể nghi ngờ là so tay không tấc sắt càng có ưu thế. Doanh địa hái thuốc đệ tử, trên cơ bản đều chọn binh khí loại võ kỹ. Chương 13, một tháng, thân pháp viên mãn đạt được truy phong bộ cùng hắc hổ đao pháp. Những tháng ngày tiếp theo bên trong, Trần Tuyên đều là tại trong núi rừng siêng năng khổ luyện. Nộ tính đi đến siêu quần bản tụy cấp độ, hắn tu luyện này 2 môn võ kỹ, không có bao lâu thời gian liền nắm giữ. Nửa giờ nhập môn, một ngày thời gian liền đi đến cảnh giới tiểu thành. Sau đó, 5 ngày bước vào tinh thông cấp độ, nửa tháng đại thành. Bất chi bất giác, một tháng trôi qua. Một ngày này, Trần Tuyên đang tu luyện thân pháp loại võ kỹ truy phong bộ. Hắn tại giữa rừng núi tốc độ cao xuyên qua. Đột nhiên ở giữa, hắn cảm thấy thân thể biến đến nhẹ nhàng rất nhiều, toàn thân lực lượng cũng đều là tập trung đến chỗ hai chân, thân hình dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Loại cảm giác này, Trần Tuyên tinh tế cảm thụ được vừa rồi biến hóa. Tính danh: Trần Tuyên vật cộng sinh, Bồ đề thụ, phàm, 1507, 1000, đặc tính: mỗi ngày tăng lên 1 điểm nội tính 330, siêu quần bạt tụy, võ công: Nguyên Dương Tráng Huyết công, 3 tầng, 7.9, phi châm thuật, viên mãn, truy phong bộ, viên mãn, Hắc Hổ Đao Pháp, đại thành, 15, Truy Phong Bộ viên mãn. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua, một mặt kinh hỉ nói, một tháng trôi qua, Nguyên Dương Tráng Huyết Công, hắn cũng là thuận lợi đột phá đến tầng cảnh giới thứ 3. Đi qua mấy tháng này tu luyện, khí huyết tăng lên đồng thời, thân thể của hắn xương cũng mạnh lên. So với mới vừa gia nhập Thái Huyền môn tạp dịch đường thời điểm, thể trọng tăng trưởng chí ít có 20 cân, này tăng trưởng không phải thịt mỡ, mà cường tráng cơ bắp, thân cao cũng là cất cao không ít. 14 tuổi Trần Tuyên đã là vượt qua 1m7. Truy Phong Bộ thì là đạt đến cảnh giới viên mãn. Cái này là siêu quần bạt tụy ngộ tính trô đáng sợ. Đổi thành cái khác hái thuốc đệ tử, không có thời gian 5, 6 năm, mơ tưởng đem một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn, ngộ tính kém một chút, thậm chí muốn 7, 8 năm, vài chục năm mới có thể đi đến viên mãn. Càng thêm bụng về một điểm, thậm chí là cả một đời đều khó mà đem một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn. Thế nhưng Trần Tuyên, chỉ dùng một tháng, liền đem một môn chưa có tiếp xúc qua võ kỹ, theo chưa nhập môn tu luyện tới viên mãn. Một môn khác võ kỹ Hắc Hổ Đao Pháp, cũng là đạt đến cảnh giới đại thành. Cái này là siêu quần bạt tụy ngộ tính chỗ kinh khủng. Đồng thời, mỗi đi qua một ngày, ngộ tính của hắn cũng sẽ ở nguyên bản trên cơ sở tăng lên một điểm. Từ khi bắt đầu tu luyện Truy Phong Bộ thân pháp về sau, Trần Tuyên một ngày bước số cũng là theo nguyên bản 6-7 vạn bước tăng lên tới 10 vạn bước trở lên, mỗi ngày chí ít có thể dùng thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm. Lệ. Đúng lúc này, Trần Tuyên nghe được giữa không trung truyền đến một đạo bén nhọn gào rít. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, trên bầu trời có một đầu màu xanh cự ứng theo trên rừng rậm không lao đi. Cái này màu xanh cự ứng, xuề hai cánh có tới hơn 5 mét rộng, hai vuốt như là móc sắt, uy phong lẫm liệt, có một loại trên không bá chủ vô thượng khí thế. Đây là dị thú Thanh Phong Ưng. Thấy trên bầu trời màu xanh cự ứng, Trần Tuyên con người hơi hơi co rụt lại. Dị thú liền là đi lên tiến hóa chi lộ đặc biệt. Hái thuốc đệ tử thường xuyên vào xem khu vực thuộc về Vạn Thú Sơn mạch khu vực biên giới, tương đối an toàn, có rất ít dị thú ẩn hiện, nhưng trên cơ bản cũng không có cái gì chân quý dự thảo. Thế nhưng, tình cờ cũng sẽ có dị thú chạy đến khu vực biên giới. Một khi gặp được dị thú, bình thường hái thuốc đệ tử căn bản không phải đối thủ. Chỉ có đi đến đoán cốt cảnh, mới sơ bộ có được cùng dị thú đối kháng thực lực. Lệ. Lúc này, trên bầu trời đang tìm thức ăn Thanh Phong Ưng, cũng là phát hiện Trần Tuyên tồn tại, phát ra bén nhọn kêu to, thay đổi hướng đi, hướng phía trong rừng Trần Tuyên đánh tới. Hai cái như là móc sắt lợi trảo, cầm lấy Trần Tuyên. Lợi trảo chưa đến, một cỗ cường đại khí lưu chính là đập vào mặt. Trên mặt đất cảnh khô lá cây đều là bị thổi làm bay lên, bụi đất tung bay. Vụ. Trần Tuyên thân thể lóe lên, sử dụng ra cảnh giới viên mãn Truy Phong Bộ, trong nháy mắt liền tránh né ra. Hiu hiu hiu. Cùng lúc đó, có 5 cái châm sắt tựa như tia chớp bay ra, phá toái hư không, rơi vào Thanh Phong Ưng trên thân, nhưng cũng không có đối Thanh Phong Ưng tạo thành chí mạng uy hiếp. Bởi vì Thanh Phong Ưng bốn phía khuấy động lên một cỗ cuồng bạo khí lưu, ảnh hưởng tới châm sắt tốc độ, nhường Thanh Phong Ưng kịp thời phản ứng lại, dùng cánh che lại thân ưng, châm sắt chẳng qua là đâm vào Thanh Phong Ưng cánh ở trong. Li. Mặc dù cũng không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng Thanh Phong Ưng cánh bị 5 mai châm sắt đâm vào, bị đau, biến đến càng thêm hung lệ. Nó hai cánh khẽ vỗ, trên mặt đất có vô số đá vụn, như là đạn đồng dạng, hướng phía Trần Tuyên đánh tới. Trần Tuyên lập tức né tránh đến một cây đại thụ đằng sau. Phanh phanh phanh. Này chút đá vụn đều là rơi vào bốn phía trên cây cối, vỏ cây nổ tung, mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Tốc chiến tốc thắng. Trần Tuyên không muốn cùng một con dị thú quá nhiều dây dưa, đặc biệt là phi cầm dị thú, này là khó đối phó nhất. Đánh không lại, đối phương còn có khả năng chạy. Chỉ cần bay đến mấy trăm mét trở lên trên không, vậy liền không thể làm gì. Cho dù là một chút đoán cốt võ giả, tu luyện tiên thuật, cũng khó có thể bắn trúng mấy trăm mét không trùng phi cầm dị thú, mà lại coi như là có thể bắn mấy trăm mét xa, uy lực cũng sẽ giảm mạnh. Lúc này, hắn từ trong ngực lấy ra một bình nọc độc, sau đó đem mấy cái châm sắt ngâm tại nọc độc bên trong. Hiu hiu hiu. Trần Tuyên cong lại bắn ra, liền như là vỗ tay phát ra tiếng. Cảnh giới viên mãn phi châm thuật, thân kỹ hợp nhất, búng tay khẽ động, lực lượng toàn thân chính là truyền lại tới trên ngón tay, phi châm liền tựa như tia chớp tại trong hư không xẹt qua, liền cùng đạn không sai biệt lắm. Thanh Phong Ưng là đi đến tiến hóa con đường dị thú, ngũ giác linh mẫn, mặc dù nó không nhìn thấy bay tới châm sát, thế nhưng bản năng liền cảm giác được một câu nguy hiểm kéo tới, cho nên lập tức liền đem hai cánh giữ vững chính mình yếu kém địa phương. Nói thí dụ như hai mắt, cổ, cái bụng các loại. Phốc xích. Mấy cái châm sát lập tức liền đâm vào đến Thanh Phong Ưng cánh bên trong. Mặc dù vẫn là không có đối Thanh Phong Ưng tạo thành vết thương chí mạng, thế nhưng lần này châm sắt bên trên lại là nhiễm phải nọc độc. Trần Tuyên mua loại độc này dịch, chủ yếu là ẩn chứa hai loại độc tố. Một loại là chạm đến huyết dịch sau sẽ để cho huyết dịch tốc độ cao ngưng kết, một khi xâm nhập trong cơ thể, vậy coi như là một con voi lớn, tại 2 phút đồng hồ trong vòng, toàn thân huyết dịch đều sẽ ngưng kết, trái tim ngưng đập. Một loại độc khác làm thì là tê liệt thần kinh. Loại độc này dịch, nếu là làn da không có phá, nhiễm phải cũng không có bao nhiêu nguy hiểm, thế nhưng Trần Tuyên lại là trực tiếp đem ngâm nọc độc châm sắt đánh vào Thanh Phong cánh nhân bảng bên trong. Lúc này, Thanh Phong Ưng đã là nhiễm phải nọc độc. Trừ phi đầu này phi cầm dị thú trước tiên liền đem hai cánh chém xuống, bằng không mà nói, độc tố liền sẽ theo mạch máu kinh mạch tốc độ cao lan tràn, sau đó trải rộng toàn thân, mà lại nếu là vận động dữ dội, khí huyết vận hành đến càng nhanh, độc tố kia liền lan tràn đến càng nhanh. Lý do an toàn, Trần Tuyên lại lấy ra mấy cái châm sắt, ngâm nọc độc sau hướng phía Thanh Phong Ưng bắt tới, sau đó liền là dùng Truy Phong Bộ thân pháp, không ngừng né tránh lấy Thanh Phong Ưng công kích chờ đợi lấy độc tố phát tác. Dị thú sinh mệnh mạnh mẽ, nhưng cũng bèn bèn chẳng qua là đi qua 2 phút đồng hồ tả hữu, Thanh Phong Ưng chính là cảm thấy không thích hợp. Li, nó thét dài một tiếng, lập tức bay cách mặt đất, tốc độ cao rời đi. Thanh Phong thân lưng vì dị thú, sao huyệt bên trong tất có bảo vật. Trần Tuyên trong mắt lóe lên một vệt tinh quang, sau đó liền tốc độ cao đi theo. Chương 14, dị thú sao huyệt, thu hoạch tràn đầy dưới tình huống bình thường. Trần Tuyên căn bản không có khả năng đuổi kịp Thanh Phong Ưng. Nhưng lúc này, Thanh Phong Ưng đã bị độc tố xâm nhập trong cơ thể. Ở trên bầu trời bay lượn cũng là có chút không ổn định, lúc cao lúc thấp, phản phất lúc nào cũng có thể từ trên bầu trời rơi xuống. Trần Tuyên thấy, Thanh Phong Ưng bay về phía cách đó không xa vách núi, sau đó tan biến. Thanh Phong Ưng xảo huyệt tại cái kia chỗ vách đá. Thế này, Trần Tuyên hướng phía cái kia chỗ vách đá toàn lực chạy. Hắn đã đem truy phong bộ tu luyện đến cảnh giới viên mãn, thân khí hợp nhất, thân thể vô cùng nhẹ nhàng, giống như là hóa thành gió nhẹ, tốc độ so với toàn lực chạy báo săn đều muốn mau hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyên liền đi tới một chỗ vách núi treo leo trước. Nay chỗ vách núi treo leo có cao mấy trăm thước. Cái đó là huyết quả. Trần Tuyên đang tìm Thanh Phong Ưng xảo huyệt, lại là phát hiện trên vách đá dựng đứng sinh trưởng một quả cổ thụ. Cổ thụ bên trên sinh trưởng ba quả màu đỏ nhạt trái cây. Thật chính là huyết quả. Trần Tuyên trên mặt lộ ra vui mừng. Dược kinh bên trong có ghi chép, huyết quả có thể tăng lên võ giả khí huyết tinh hoa. Sơ kết làm thanh hồng, đi đến 10 năm vì đỏ nhạt, 100 năm vì chu hồng. Nếu là đi đến 100 năm, màu sắc biến thành chu hồng huyết quả, còn có một cái tên khác, cái kia chính là chu quả, có được thoát thai hoàn cốt hiệu quả. 100 năm huyết quả thì là đạt đến bảo dược cấp độ. Cổ thụ cách đó không xa, có một cái huyệt động. Trần Tuyên tầm mắt hướng phía bốn phía quét nhìn. Rất nhanh, hắn ngay tại sinh trưởng huyết quả cổ thụ cách đó không xa, phát hiện một cái huyệt động. Cái này nhìn rõ, rất có thể liền là Thanh Phong Ưng xảo huyệt. Lúc này, Trần Tuyên thi triển thân pháp lướt lên vách đá. Truy phong bộ đi đến cảnh giới viên mãn, bực này vách núi treo leo với hắn mà nói không tạo được trở ngại gì. Trừ phi là như là tường thành như vậy vương vức, không có bất kỳ cái gì điểm dừng chân. Rất nhanh, Trần Tuyên liền đi tới cổ thụ trước, đem ba quả huyết quả lấy xuống. Một quả cổ thụ, sinh trưởng huyết quả khẳng định không chỉ, ít nhất cũng có mười mấy viên. Còn lại huyết quả, đại khái là bị Thanh Phong Ưng ăn, còn lại ba quả huyết quả, Thanh Phong thân ưng vì dị thú, ăn cũng không nhiều lắm dùng, hẳn là mong muốn chờ đợi sinh trưởng đến 100 năm, lột xác thành chu quả lúc dùng, vậy liền có thể đại đại tăng cao thực lực. Nhưng bây giờ, lại là tiện nghi Trần Tuyên. Hái xuống huyết quả về sau, Trần Tuyên đi tới cách đó không xa hang động. Trong không khí tràn ngập một cỗ phân mùi thối. Dị thú mặc dù đi lên tiến hóa chi lộ, nhưng cũng là vừa mới cất bước, còn không có hoàn toàn sản sinh ra linh trí, sinh tồn hoàn cảnh cùng dã thú không sai biệt lắm, ở hang động thực sự không thế nào chú trọng. Khắp nơi đều là động vật da lông, xương cốt, nhân loại hài cốt các loại, còn có phân và nước tiểu. Đầu kia Thanh Phong Ưng liền nằm ở trong huyệt động, đã không có sinh mệnh khí tức. Chi chi chi. Đúng lúc này, Trần Tuyên nghe được mỏng manh tiếng kêu. Hắn hướng phía trong huyệt động nhìn lại, lại là thấy được bốn cái gào khóc đòi ăn chim ưng con. Thanh Phong Ưng con non. Thế này, Trần Tuyên ánh mắt lộ ra vui mừng. Thanh Phong thân ưng vì dị thú, như vậy hắn con non tự nhiên cũng là bất phàm. Trưởng thành cũng sẽ trở thành dị thú. Mặc dù chỉ là bình thường dị thú, nhưng phi cầm dị thú so với bình thường dị thú muốn càng thêm chân quý, có thể làm vì thay đi bộ vật cưới. Thái Huyền Môn liền có nuôi dưỡng phi cầm dị thú, đem hắn thuần dưỡng vì vật cưới. Một đầu Thanh Phong Ưng con non, mặc dù không bằng bảo dược, bảo thú, nhưng cũng có thể so với một chút chân quý đại dược. Huống chi, nơi này còn có bốn cái Thanh Phong Ưng con non. Trần Tuyên tiếp tục tại Thanh Phong Ưng xảo huyệt tìm kiếm một thoáng, vừa tìm được một bản dùng da thú ghi chép lấy bí tịch. Liệt Hỏa Đao Pháp quyển bí tịch này địa, viết Liệt Hỏa Đao Pháp bốn chữ lớn. Đao pháp cương liệt như lửa, tu luyện cực hạn, mỗi một đao đều có thể dẫn động liệt hỏa chi thế. Đây là một môn siêu việt phàm cấp võ kỹ. Xem xong Liệt Hỏa Đao Pháp bí tịch, Trần Tuyên trong lòng mừng như điên. Phàm cấp cấp độ võ kỹ, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng chính là thần kỹ hợp nhất. Như thế kỹ nghệ, có thể coi là hợp nhất cảnh. Thế nhưng môn này Liệt Hỏa Đao Pháp võ kỹ, lại là ghi chép siêu việt hợp nhất cảnh thế chi cảnh. Thiên địa có đại thế. Thì như, núi có thế núi, nước có thủy thế, hỏa có thế lửa. Căn cứ môn võ kỹ này ở trong miêu tả, tu luyện võ kỹ đi đến hợp nhất cảnh về sau, chính là siêu phàm thoát tục, lĩnh ngộ thiên địa chi thế. Siêu việt phàm cấp võ kỹ, mong muốn hối đoái tối thiểu đến mấy trăm điểm công lao đi. Trần Tuyên trong lòng nói thầm. Trừ cái đó ra, chuyến này hắn còn thu được 3 quả huyết quả, 4 cái Thanh Phong Ưng con non, thu hoạch tràn đầy. Huyết quả có thể lớn mạnh khí huyết, không bằng chính ta dùng. Liên để ta nhìn một chút, đem gần 100 năm phần huyết quả công hiệu. Nghĩ đến nơi này, Trần Tuyên chính là lấy ra một viên huyết quả, từng miếng đem thịt quả nuốt vào. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyên liền cảm nhận được có một cỗ như là núi lửa nóng rực mênh mông tinh khí ở trong người nổ tung. Cỗ này nóng rực tinh khí, theo phần bụng tuôn ra hiện ra, sau đó như hồng lưu đồng dạng tại trong cơ thể chạy tán loạn, da thịt đỏ bừng, cả người trong nháy mắt liền biến thành một đầu nấu đỏ tô mự, toàn thân đều là bốc hơi nóng. Thật là bá đạo dược lực. Trần Tuyên ngồi xếp bằng, vận chuyển khí huyết, thân thể tốc độ cao hấp thu cỗ này nóng bỏng tinh khí. Theo những tinh khí này dung nhập vào trong thân thể, khí huyết dùng mắt thịt tốc độ rõ rệt, nhanh chóng lớn mạnh. Công hiệu quả so với tráng huyết tán còn tốt hơn, mạnh hơn gấp bội, thậm chí là hơn gấp 10 lần. Trần Tuyên từng lần một, không biết mệt mỏi vận chuyển lấy khí huyết. Nửa giờ, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Trọn vẹn vận chuyển 5 tiếng khí huyết, Trần Tuyên lúc này mới đem trong cơ thể nóng bỏng năng lượng luyện hóa. Hắn lúc này, toàn thân khí huyết tràn đầy, tựa hồ là đã là đạt đến một cái cực hạn, đến điểm giới hạn, coi như là một lần lại một lần vận chuyển khí huyết, cũng không cách nào tăng lên dù cho nửa điểm. Tính danh: Trần Tuyên, vật cộng sinh, Bồ đề thụ, phàm, 1507, 1000, đặc tính: mỗi ngày tăng lên 1 điểm nội tính 330, siêu quần mật tụy, võ công: Nguyên Dương Tráng Huyết Công, 3 tầng, viên mãn, phi châm thuật, viên mãn, truy phong bộ, viên mãn, hắc hổ đao pháp, đại thành, 15, nguyên dương tráng huyết công, đi đến cảnh giới biên mãn. Trần Tuyên nhìn thoáng qua bảng, một viên huyết quả, liền để tu vi của hắn trực tiếp là đi đến tráng huyết 3 tầng biên mãn. Sau đó, liền là đoán cốt cảnh tu hành. Trong tay hắn còn có 2 cái huyết quả có thể nộp lên cho doanh địa, đổi lấy điểm công lao, hồi đoái tài nguyên tu luyện. Nhìn một chút sắc trời, Trần Tuyên đem liệt hỏa đao pháp bí tịch thu vào, sau đó mang theo 4 cái thanh phong ứng con non nhanh chóng rời đi. Các ngươi xem, đó là cái gì? Cái đó là thanh phong ứng con non. Trần Tuyên, thế mà tìm được thanh phong ứng con non, hơn nữa còn là 4 cái. Thanh phong ứng, đây chính là dị thú. Dùng Trần Tuyên thực lực, chẳng lẽ có thể giết chết dị thú? Trần Tuyên am hiểu ám sát kỹ năng, mà lại trên ám khí tựa hồ có phần có thiên phú, nếu là tu luyện tới cảnh giới viên mãn, ám khí bên trên tiêm nhiễm độc độc, đích thật là có thể giết chết dị thú. Một đầu thanh phong ứng con non, ít nhất có thể thu được 100 điểm công lao, 4 cái liền là 400 điểm công lao, mặc dù không bằng bảo dược, bảo thú, nhưng cũng vượt qua đồng dạng chân quý đại dược. Trần Tuyên, tiến vào doanh địa vẫn chưa tới thời gian 1 năm. Trần Tuyên không có ẩn dấu, trực tiếp liền là ôm 4 cái thanh phong ứng con non về tới doanh địa, lập tức liền đưa tới một đám hái thuốc đệ tử chú ý, đã dẫn phát không nhỏ hành động. Chương 15, hối đoái đoán cốt bí dược vận khí không tệ, thế mà thu được 4 cái thanh phong ứng con non. Một đầu thanh phong ứng con non, có thể đạt được 100 điểm công lao, 4 cái tổng cộng là 400 điểm công lao. Trần Tuyên đi vào quản sự Lục Chính Dương chỗ lầu nhỏ, người sau ngồi tại trên ghế mây, ngẩng đầu nhìn liếc mắt sau nói ra: "Quản sự, ta còn có 2 quả huyết quả." Nói xong, Trần Tuyên đem huyết quả từ trong ngực đem ra. "Huyết quả?" Thấy Trần Tuyên trong tay đạm trái cây màu đỏ, tản ra một cỗ mùi hương ngây ngất, Lục Chính Dương trong mắt cũng là lộ ra một vẻ kinh ngạc, sau đó nói: "Có chút đáng tiếc, này 2 quả huyết quả năm, chỉ có 7-80 năm, không có đi đến 100 năm lộ sắc thành chu quả, nếu là 100 năm chu quả, đi đến bảo dược cấp độ, tiểu tử ngươi có thể thu được hơn vạn điểm công lao. Thế nhưng 7-80 năm phần huyết quả, cái kia giá trị liền kém xa. Một quả, chỉ trị giá 150 điểm công lao. Nếu là 100 năm chu quả, ta cũng không có thực lực kia tranh đoạt." Trần Tuyên lắc đầu, cũng không có thấy đáng tiếc. "Thanh Phong Ưng, bây giờ chẳng qua là bình thường dị thú, nhưng nếu là tiếp qua 20-30 năm, vậy liền không ngừng chút thực lực ấy, mà lại sinh trưởng huyết quả cổ thụ ngay tại Thanh Phong Ưng xảo huyệt phụ cận. Một khi huyết quả lột xác thành chu quả, Thanh Phong Ưng khẳng định là trước tiên dùng. Cho nên, những cái kia sắp thành thuộc bảo dược phụ cận, nhất định có dị thú mạnh mẽ thủ hộ lấy. Mong muốn đoạt được bảo dược, liền phải cùng dị thú chém giết mới được." Trần Tuyên đi vào tiêu giao cốc doanh địa, có 8 cái nhiều tháng, thế nhưng thu hoạch được bảo dược, bảo thú đệ tử, lại là lắc đắc không có mấy, ngoại trừ ngay từ đầu Tần Sơn bên ngoài, cũng chỉ có 2 người thu được bảo dược. Đồng thời, 2 người này trở về thời điểm, trạng thái cũng không được khá lắm, còn vết thương chẳng chịu. Chỉ là tính dưỡng, liền dùng 1 tháng. Đừng nói bảo dược bảo thú, coi như là giá trị mấy trăm điểm công lao đại dược, cũng không phải mỗi ngày đều có đệ tử thu hoạch được. Coi như là đại dược, này chút hái thuốc đệ tử, cũng phải lấy mạng đi liều. Nói cũng đúng. Lục Chính Dương trong lòng cũng hiểu rõ, bảo dược bảo thú không phải dễ dàng đạt được như vậy. Vạn thú sơn mạch bên trong có vô số bảo vật, nhưng đó là tại dãy núi chỗ sâu, hái thuốc đệ tử nói cho cùng chẳng qua là tạp dịch đệ tử, cho dù là đi đến đoán cốt cảnh, thậm chí là đi đến luyện tạng cảnh chuẩn nội môn đệ tử, cũng chỉ có thể là đang đến gần núi sâu một chút khu vực biên giới chuyển động. Ngươi hết thể có khả năng thu hoạch được 700 điểm công lao, có thể cần hối đoái. Lục Chính Dương hỏi. Ta cần đoán cốt cảnh bí dược. Trần Tuyên nói thẳng. Nguyên Dương Tráng Huyết Công đi đến 3 tầng viên mãn, như vậy tiếp xuống liền là đoán cốt. Muốn tốc độ cao bước vào đoán cốt cảnh, phải có đoán cốt bí dược. Nếu là không có bí dược phụ trợ tu hành, coi như là đạt đến Tráng Huyết 3 tầng viên mãn, cũng cần mấy tháng khổ tu mới có thể đủ bước đầu bước vào đến đoán cốt cảnh. Thì như 2 tháng trước mời hắn tổ đội Lâm Huy, mãi đến trước mấy ngày mới chính thức đột phá đến đoán cốt cảnh, ở giữa thẻ trọn vẹn hơn 3 tháng lâu. Nhanh như vậy liền muốn bắt đầu đoán cốt tu hành. Lục Chính Dương nhìn Trần Tuyên liếc mắt, sau đó nói: Đoán cốt bí dược, môn bên trong hết thảy có 3 loại, phân biệt là Huyền Nguyên Tẩy Xương Đan, Lục Dương Tráng Cốt Đan cùng Tử Hỏa Thối Cốt Đan 3 loại, ngươi cần loại kia. 3 loại đoán cốt bí dược. Trần Tuyên trầm tư một hồi, sau đó nói: Còn mời quản sự chỉ bảo. Này 3 loại đoán cốt bí dược, Huyền Nguyên Tẩy Xương Đan hiệu tính ôn hòa, thích hợp vừa mới bắt đầu đoán cốt võ giả sử dụng, Lục Dương Tráng Cốt Đan dược hiệu mạnh hơn một chút, mà Tử Hỏa Thối Cốt Đan dược hiệu là mạnh nhất, dùng về sau, xương cốt như lửa đốt, bước vào đoán cốt 1 tầng võ giả đều khó có thể chịu đựng, bình thường là đoán cốt tầng 2, đoán cốt 3 tầng võ giả dùng tới phụ trợ tu hành. Huyền Nguyên Tẩy Xương Đan, 20 điểm công lao một quả, đại khái dùng 15 viên Huyền Nguyên Tẩy Xương Đan, liền có thể theo Tráng Huyết 3 tầng viên mãn bước vào đoán cốt 1 tầng cảnh giới. Lục Dương Tráng Cốt Đan, 30 điểm công lao một quả. Tử Hỏa Thối Cốt Đan thì là 50 điểm công lao một quả. Lục Chính Dương đem này 3 loại đan dược đơn giản giới thiệu một chút. Như vậy liền hối đoái 15 viên Huyền Nguyên Tẩy Xương Đan, còn lại đều điểm công lao đều hối đoái Lục Dương Tráng Cốt Đan. Trần Tuyên trầm giọng nói: Được, ngày mai tới lấy. Lục Chính Dương nhẹ gật đầu. Trần Tuyên, tiền sư huynh để cho ta tới hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập đội ngũ của hắn? Ta đại biểu Lữ Phi sư huynh tới. Liêu Dật sư huynh cần một vị đồng đội, Trần sư huynh muốn hay không gia nhập? Vừa rời đi lầu nhỏ, liền có không ít hái thuốc đệ tử xông tới. Bọn họ đều là muốn mời Trần Tuyên gia nhập chính mình tiểu đội, tăng cường thực lực. Đa tạ chư vị hảo ý, ta tạm thời không có tiến vào núi sâu rịa thăm dò dự định. Đối mặt mọi người mời, Trần Tuyên một cái đều không có đáp ứng. Mặc dù hắn hiện tại đã có được giết chết bình thường dị thú thực lực, nhưng cũng không nóng nảy tiến vào núi sâu khu vực biên giới thăm dò. Hắn vừa mới đổi Huyền Nguyên Tẩy Xương Đan cùng Lục Dương Tráng Cốt Đan, ít nhất cũng muốn đem này chút bí dược tất cả đều luyện hóa, chuyển hóa thành thực lực về sau lại nói. nếu là có thể lĩnh ngộ thế vậy thì càng tốt hơn. Kỹ nghệ đi đến hợp nhất cảnh, liền có thể nhường thân thể bộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng, 600 cân lực lượng, có thể bộc phát ra 1200 cân lực lượng, nhường tráng huyết võ giả chém giết vừa bước vào đoán cốt một tầng võ giả. Hợp nhất cảnh phía trên thế chi cảnh thì càng mạnh. Bởi vậy, đối với tiến vào núi sâu rịa thăm dò, Trần Tuyên là không nóng nảy. Ít nhất không có cái khác hái thuốc đệ tử gấp gáp như vậy. Một đám hái thuốc đệ tử, căn cốt tư chất bình thường, nội tính cũng là thường thường không có gì lạ. Bọn hắn nghĩ phải nhanh chóng tăng cao thực lực, chỉ có thể liều lấy hết tất cả đi tranh, đi mạo hiểm. Cho nên, đi đến đoán cốt cảnh sau liền sẽ tiến vào núi sâu rịa thăm dò. Trần Tuyên thì là cùng một đám hái thuốc đệ tử không giống nhau. Hắn biết mình ưu thế chỗ. Ưu thế của ta liền là nội tính. Trần Tuyên trong lòng hiểu rõ. Đạt đến siêu quần bản tụy cấp độ nội tính có thể khiến cho hắn trong khoảng thời gian ngắn, đem một môn võ kỹ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, thu được liên hỏa đao pháp môn này siêu việt phạm cấp độ võ kỹ về sau, hắn càng là hy vọng có thể lĩnh ngộ ra thế. Nếu là lĩnh ngộ thế tu vi lại đột phá đến đoán cốt cảnh, cái kia tại một đám hái thuốc doanh địa bên trong, mới xem như hàng đầu, người nào cũng không sợ, khi đó đi tới núi sâu rịa thăm dò, tìm kiếm bảo thú bảo dược các loại tư nguyên, mới xem như không có sơ hở nào. Không có đủ thực lực trước đó, vẫn là không nên mạo hiểm. Ban đêm, một đám hái thuốc đệ tử chìm vào giấc ngủ. Trần Tuyên một thân một mình tại dưới ánh trăng tu luyện Hổ Ma Đoán Cốt Quyền. Môn quyền pháp này, hắn lật nhìn không chỉ một lần. Trong đó mỗi một chiêu mỗi một thức, hắn đều là rõ ràng ghi vào trong đầu. Nộ tính đi đến siêu quần bản tụy về sau, Trần Tuyên phát hiện trí nhớ của mình cũng là biến đến càng ngày càng mạnh, mặc dù còn không có đi đến đã gặp qua là không quên được cảnh giới, nhưng cũng không kém là bao nhiêu, xem cái mấy lần liền có thể hoàn toàn nhớ kỹ. Trong đầu động tác chiêu thức, phản ứng đến tay thời điểm, Trần Tuyên không có cảm giác đến bất kỳ bụng bề cảm giác, hoàn toàn là thuận buồm xuôi gió, vẻn vẹn chẳng qua là tu luyện mấy lần, hắn liền nắm giữ mấu chốt trong đó bí quyết. Khí huyết dùng một loại đặc biệt tần suất chấn động xương cốt, bắt đầu rèn luyện gân cốt. Chương 16, đoán cốt một tầng, ngàn cân lực lượng thời gian nhất chuyển. Thời gian nửa tháng đi qua. Một mảnh núi rừng bên trong, Trần Tuyên triển khai giá đỡ, tu luyện Hổ Ma Đoán Cốt Quyền. Hổ Ma Đoán Cốt Quyền hết thể có 13 thức, chính là bắt chước dị thú hắc hổ thần hình mà sáng tạo, mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể kéo động gân lớn, vận chuyển khí huyết, dùng đặc thù kình đạo chấn động tối luyện xương cốt. Ào ào ào. Trần Tuyên trong cơ thể khí huyết cuộn, truyền lại ra sông lớn lao nhanh thanh âm. Bang 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 bang. Theo một chiêu một thức diễn luyện ra, như dây cung kéo động. Có khả năng thấy, Trần Tuyên cơ thể phía trên có từng đầu cứng cắp gân lớn nổi lên, chập trùng kéo duôi, như một ngụm cửa cùng, theo quyền cước mà động, phát ra rời dây cùng thanh âm. Đoán cốt không chỉ có chẳng qua là thối luyện xương cốt, gân lớn liên kết lấy cơ bắp, xương cùng khớp nối các loại, làm ra chống đỡ cùng truyền lực lượng. Đoán cốt cảnh tu hành, liền là thối luyện gân cốt. Gân cốt liên tục, toàn bộ thân hình như cùng một cái đại cùng, quyền ra như dây cung động, lực buộc phát so với tráng huyết võ giả tăng lên trên diện rộng. Sơ nhập đoán cốt cảnh võ giả, hai tay liền có thể giơ lên nặng ngàn cân vật. Đây chỉ là thân thể có cơ sở lực lượng. Nếu là đem một môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thân kỹ hợp nhất, thì là có thể bộc phát ra 2000 cân lực lượng. Trần Tuyên một lần lại một lần đánh lấy Hổ Ma Đoán Cốt Quyền, khí huyết chấn động xương cốt, huyền nguyên tẩy xương đan dược lực, cũng là theo khí huyết chấn động, một chút dung nhập vào gân xương da thịt bên trong, cường cân trắng cốt. Mặc dù chỉ là đoán cốt nửa tháng, nhưng Trần Tuyên thân thể lại là biến đến càng thêm khỏe mạnh. Một giờ đi qua, trọn vẹn 20 lượt Hổ Ma Đoán Cốt Quyền đánh xuống, Trần Tuyên cũng là đem huyền nguyên tẩy xương đan dược lực hoàn toàn hấp thu. Tính danh: Trần Tuyên vật cộng sinh, Bồ Đề thụ, phàm, 1645, 1000. Đặc tính, mỗi ngày tăng lên một điểm nộ tính, 345, siêu quần bạc tụy, võ công, Hổ Ma Đoán Cốt Quyền, 1 tầng, 3, liệt hỏa đao pháp, hợp nhất cảnh, 3, nguyên dương tráng huyết công, 3 tầng, viên mãn, phi châm thuật, viên mãn, truy phong bộ, viên mãn, hắc hổ đao pháp, viên mãn. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua. Hổ Ma Đoán Cốt Quyền, đã là đi đến tầng cảnh giới thứ nhất. Điều này đại biểu lấy, tu vi cảnh giới của hắn, chính thức bước vào đoán cốt 1 tầng. Một môn khác hắc hổ đao pháp, cũng là đạt đến cảnh giới viên mãn. Bởi vì đã có một môn đao pháp tu luyện đến viên mãn, bởi vậy tu luyện lên liệt hỏa đao pháp đến, Trần Tuyên càng thêm thuận buồm xuôi gió, vẹn vẹn chẳng qua là nửa tháng tu luyện, siêu việt phàm cấp võ kỹ liệt hỏa đao pháp, cũng là đạt đến thân kỹ hợp nhất cảnh giới. Phi châm thuật, truy phong bộ cùng hắc hổ đao pháp đều là phàm cấp võ kỹ. Bởi vậy, tu luyện tới thân kỹ hợp nhất cảnh giới về sau, bảng bên trên biểu hiện liền là viên mãn. Thế nhưng liệt hỏa đao pháp không giống nhau, thân kỹ hợp nhất về sau, còn có quan hệ với thế chi cảnh miêu tả tu hành, cho nên đi đến thân kỹ hợp một cấp bậc về sau, biểu hiện cũng không là tròn đầy, mà là hợp nhất cảnh. Nếu là lĩnh ngộ ra thế như vậy đằng sau biểu hiện hẳn là thế cảnh. Đóng cửa bảng, Trần Tuyên bắt đầu tu luyện Liệt Hỏa Đao Pháp. Liệt Hỏa Đao Pháp, hợp nhất cảnh, 3.5, lại qua nửa giờ. Trần Tuyên dừng lại tu luyện. Liệt Hỏa Đao Pháp tiến độ chỉ để thăng 0.5. Xem ra, nghĩ muốn lĩnh ngộ thế chi cảnh cũng không là một chuyện dễ dàng. Trần Tuyên rơi vào trầm tư. Dưới tình huống bình thường, thế tu luyện cần phải đặc biệt thần ý đồ dẫn dắt. Không có thần ý đồ dẫn dắt, toàn bằng bí tịch ở trong chữ viết hình ảnh giới thiệu, là phi thường mơ hồ. Dùng Trần Tuyên siêu quần bản tụy cấp độ nội tính, Liệt Hỏa Đao Pháp đi đến hợp nhất cảnh sau dựa theo trên bí tịch phương thức tu hành, mỗi ngày chém vào trên ngàn đao, tăng lên tiến độ cũng là có hạn. Nếu là đổi thành cái khác võ giả, không có thần ý đồ dẫn dắt, căn bản cũng không khả năng ngộ ra thế. Nhưng là có thể dẫn dắt võ giả lĩnh ngộ ra thế thần ý đồ chi chân quý, vượt xa siêu phàm cấp võ kỹ bản thân. Hoặc là nói, một môn siêu phàm cấp võ kỹ quý giá nhất, liền là thần ý đồ. Trần Tuyên đạt được Liệt Hỏa Đao Pháp võ kỹ, cũng không có thần ý đồ. Bất quá, Trần Tuyên đem liệt hỏa đao pháp tu luyện đến hợp nhất cảnh về sau, thế mà còn có thể tăng lên tiến độ, mặc dù tăng lên rất chậm, nhưng cũng nói vẫn là có cơ hội ngộ ra thế. Nhìn thoáng qua sắc trời, Trần Tuyên kết thúc tu hành, cong lên gửi thuốc trở về doanh địa. Tuyên ca, ta hôm nay hái thuốc thời điểm, đi ngang qua một mảnh rừng trúc, ngoài ý muốn phát hiện thanh ngọc trúc tung tích. Trần Tuyên vừa trở lại doanh địa, Trung Phàm chính là nhỏ chạy tới, ở bên tai nhẹ nói ra. Thanh ngọc trúc. Nghe vậy, Trần Tuyên hai mắt khẽ híp một cái, sau đó nói, hết thảy có mấy tiết? 9 tiết, bất quá thứ 10 tiết đã mọc ra, nhưng còn không có hoàn toàn thành thụ. Trung Phàm suy tư một chút nói, cái gì? Thứ 10 tiết đã giải sinh ra? Trần Tuyên ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Thanh ngọc trúc, đây là một loại hiếm thấy ngạc nhiên trúc, trúc bên trong ẩn chứa một cỗ đặc biệt ngọc dịch, có thể dùng để dùng làm thuốc. Mỗi qua thời gian 10 năm, thanh ngọc trúc liền sẽ mọc ra một tiết. Như là sinh trưởng đến 10 tiết, vậy chính là có lấy 100 năm, đem phát sinh thủy biến, do phàm biến bảo, trở thành bảo trúc, cái kia bảo trúc bên trong ngọc dịch liền ẩn chứa linh tính vật chất, công hiệu đem tăng lên không chỉ gấp 10 lần, có thể trợ võ giả tiến hành trúc cơ. Đoán thể tứ cảnh vì trắng huyết, đoán cốt, luyện tạng, về sau liền là trúc cơ cảnh. Càng quan trọng hơn là, thanh ngọc trúc cùng lúc trước hắn đạt được huyết quả không giống nhau. Huyết quả vừa hái xuống đến, năm đó phần liền cố định. Thế nhưng thanh ngọc trúc, chỉ cần đào thời điểm cẩn thận một chút, không muốn tổn thương đến sợi rễ, cùng nhau móc ra, chỉ cần trong vòng một ngày một lần nữa một chỗ trồng xuống, có người dốc lòng chăm sóc, liền có thể còn sống. Thanh ngọc trúc đã sinh trưởng ra thứ 10 tiết, chỉ bất quá còn không có thành thụ. Điều này nói rõ, thanh ngọc trúc năm, ít nhất cũng có được 95 năm, thậm chí cao hơn một chút. Nếu là có thể mang về doanh địa, cái kia có giá trị, tuyệt đối phải vượt qua huyết quả. Cái kia thanh ngọc trúc là có dị thú thủ hộ. Trần Tuyên trầm giọng hỏi, nếu là không có dị thú bảo vệ lời, Trung Phàm khẳng định sẽ đem thanh ngọc trúc móc ra, mà không phải nói với hắn. Không sai, thanh ngọc trúc phụ cận có một cái huyệt động. Trung Phàm nói, trong huyệt động sinh hoạt một con gấu đen. Hắc hùng. Trần Tuyên khẽ cho mày. Hổ, gấu trời manh thú, coi như là không có phát sinh dị biến, cũng là trong rừng sâu núi thẳm bá chủ. Luận thực lực, đủ để sánh vai một chút yếu đuối dị thú. Tráng huyết võ giả chỉ có mấy trăm cân lực lượng, nếu là không có cung tiễn, đao kiếm chờ công cụ phụ trợ, đối đầu mãnh hổ, bạo hùng sâu như vậy núi bá chủ, đều là giữ nhiều lành ít, chỉ có đạt đến đoán cốt cảnh, có được ngàn cân lực lượng, mới có lực đánh một trận. Bực này manh thú tiến hóa thành vì dị thú, thực lực kia càng là không như bình thường. Đừng rêu rao, ngày mai đi xem một chút. Trần Tuyên nói, đến lúc đó, hành sự tùy theo hoàn cảnh, nếu là ta không đối phó được con gấu đen này, cái kia lại mời người khác tổ đội. Được rồi, Tuyên ca. Trung Phàm gật đầu nói. Chương 17, Thanh Ngọc Trúc, vụ về hắc hùng bạn thú sơn mạch. Một tòa tòa núi lớn đứng sừng sững. Lúc này, đã đến mùa thu mạn, khí trời bắt đầu chuyển lạnh. Núi rừng bên trong cây cối, mặc dù loại cây đặc biệt dị, nhưng phần lớn đều đã lá rụng. Trần Tuyên cùng Trung Phàm vượt qua nhiều tòa núi lớn. Tuyên ca, vượt qua đằng trước ngọn núi kia, liền đến rừng trúc. Trung Phàm đưa tay chỉ trước mặt đại sơn nói, nay đã ra hái thuốc đệ tử thường xuyên chuyển động khu vực. Trần Tuyên nói, hắn mặc dù chưa rời đi hái thuốc khu, nhưng cũng tại xung quanh chuyển động qua. Trung Phàm chỗ một khu vực như vậy, là hắn chưa bao giờ đặt chân qua khu vực, đã không tính là bên ngoài hái thuốc khu, xem như núi sâu khu vực biên giới, xuất hiện dị thú sát suất vượt xa bên ngoài hái thuốc khu. Nửa tháng trước, hắn gặp phải Thanh Phong Ưng tập kích, đem hắn kích thương truy đến trong xảo huyệt. Thanh Phong Ưng xảo huyệt chỗ một khu vực như vậy, cũng là ở vào núi sâu khu vực biên giới. Chỉ bất quá, cả hai vị trí hướng đi không giống nhau. Một đám hái thuốc đệ tử thường xuyên vào xem hái thuốc khu, ít có hiếm thấy đại dược, một tháng đều chưa chắc có thể tìm tới một hai loại đại dược, chỉ có tiến vào núi sâu khu vực biên giới tìm kiếm chút vận may. Trung Phàm cười cười nói, vận khí của ta tốt hơn, tiến vào núi sâu khu vực biên giới không bao lâu, ngay tại trong rừng trúc phát hiện thanh ngọc trúc. Ừm. Trần Tuyên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Tráng huyết cảnh hái thuốc đệ tử đi khắp núi sâu khu vực biên giới, cũng có rất lớn tính nguy hiểm. Thế nhưng hắn đã đột phá đến đoán cốt một tầng, trừ cái đó ra còn đem phi châm thuật, truy phong bộ cùng hắc hổ đao pháp tam môn phàm cấp võ kỹ tu luyện đến cảnh giới viên mãn, siêu phàm cấp võ kỹ liệt hỏa đao pháp cũng là đạt đến thân kỹ hợp nhất cảnh giới. Cho dù là gặp được có sánh vai luyện tạng cảnh thực lực dị thú, chỉ cần không phải am hiểu tốc độ, cũng có thể toàn thân trở ra, mà nếu là dị thú đuổi không kịp hắn, phối hợp độc dược, sử dụng ám khí tiến hành lôi kéo, giết chết luyện tạng cảnh dị thú cũng không khó. Luyện tạng cảnh dị thú thể phách mạnh hơn, cái kia cũng không có đi đến bách độc bất xâm mức độ. Đây cũng là vì cái gì, hắn ngay từ đầu lựa chọn phi châm thuật nguyên nhân. Hai người trèo đèo lội suối, ven đường thỉnh thoảng có thể nghe được trong rừng chỗ truyền ra thú giống, trả lại đủ loại quái điều thanh âm. Gặp được một chút dã thú, độc xà tập kích, đều là bị Trần Tuyên một cây châm sắt giải quyết. Sau một tiếng, hai người tới một mảnh rừng trúc, bốn phía lập tức liền an tĩnh không ít. Trần Tuyên suy đoán, đây là bởi vì trong rừng trúc chiếm cứ một đầu dị thú mạnh mẽ, thuộc về là dị thú địa bàn. Bởi vậy, trong núi manh thú đều đối với chỗ này đi vòng, không dám tiến vào rừng trúc. Một khi mạo phạm dị thú, cái kia chính là muốn chết. Cho dù là trong núi còn lại dị thú, cũng sẽ không dễ dàng đặt chân cái khác dị thú địa bàn. Này sẽ bị coi là khiêu khích. Hai cực khác thú gặp nhau, không thể thiếu một phiên tranh đấu. Tuyên ca, chính là chỗ đó. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới một chỗ dốc cao. Trần Tuyên cũng là thấy được cái kia thanh ngọc trúc. Căn này thanh ngọc trúc cùng bốn phía thanh trúc thoạt nhìn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, thanh ngọc trúc càng thêm bóng loáng, theo cây trúc đến lá cây, đều là tản ra một loại ôn nhuận trong suốt hào quang, dưới ánh mặt trời, tươi mát sáng ngời, như là sương sớm đồng dạng óng ánh sáng long lanh, tràn đầy tươi mát thoát tục khí tức. Cái này là hiếm thấy ngạc nhiên trúc, thanh ngọc trúc. Một tiết, hai mảnh, tam tiết, bốn tiết. Trước mắt thanh ngọc trúc liếc mắt có 10 tiết. Bất quá, cái kia thứ 10 tiết tựa hồ là vừa mới mọc ra không bao lâu, cũng không bằng trước 9 tiết như vậy bóng ánh sáng long lanh. Căn này thanh ngọc trúc thì là sinh trưởng ở một tòa hang động phía trên. Trần Tuyên ngũ giác nhạy cảm giác được trong huyệt động chiếm cứ một đầu sinh vật đáng sợ. Người trước tiên tìm một nơi giấu đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Trần Tuyên trầm giọng nói. Trên đường, bọn hắn liền chế định tốt kế hoạch. Con gấu đen này thực lực không mạnh, như vậy Trần Tuyên liền trực tiếp đem hắn chém giết. Nếu là thực lực quá mạnh, thì là đem con gấu đen này dẫn dắt rời đi, sau đó do Trung Phàm đem thanh ngọc trúc đào ra. Đúng. Trung Phàm gật đầu, lập tức tìm một chỗ ẩn nút trốn. Lúc này, Trần Tuyên hướng phía cửa hang đi đến. Ô bên trong hắc hùng người được xa lạ khí tức, lập tức liền theo trong động nhào ra tới. Con gấu đen này đứng thẳng hướng phía Trần Tuyên đánh tới, có tới cao hơn 3 mét, toàn thân đen nhánh bóng loáng, hai con ngươi có tới chuông đồng lớn như vậy, toàn thân tản ra một cỗ cuồng bạo, dã man khí tức. Hùng hục. Trong nháy mắt, đầu này cao hơn 3 mét dị gấu liền cướp đến Trần Tuyên trước người, so với đầu người còn muốn lớn gấu trưởng vỗ xuống, không khí đều bị phát động, hùng hục rung động, lăng lệ kình phong đập ở trên mặt. Con gấu đen này đã trải qua sơ bộ phát sinh dị biến, lực lượng sợ là vượt qua 4000 cân. Trần Tuyên sắc mặt nghiêm trọng, không dám đón đỡ. Dù cho hắn đem Hắc Hổ đao pháp, còn có Liệt Hỏa đao pháp này hai môn chém giết gần người kỹ nghệ, muốn tu luyện đến hợp nhất cảnh, nhưng tu vi chỉ có đoán cốt một tầng, chỗ sức mạnh bùng lên cũng chỉ có 2000 cân tả hữu. Trên lệch gấp đôi lực lượng, tuyệt đối không thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Vụ. Hắn thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền xuất hiện ở mười mấy mét bên ngoài. Giống. Một trường thất bại, dị biến Hắc Hùng phát ra rít lên một tiếng, tiếp tục hướng phía Trần Tuyên đánh tới. Dị biến đen hùng lực lượng mạnh mẽ, rộng lớn hùng trưởng vỗ xuống, to bằng cánh tay thanh trúc trực tiếp bị đánh gãy, thế nhưng độ linh hoạt liền có vẻ hơi không đủ, cùng Trần Tuyên so ra, càng là lộ ra đến vô cùng bộc bề. Trần Tuyên thân thể khẽ động, chính là có thể cướp đến mười mấy mét bên ngoài. Dị biến Hắc Hùng đấu đá lung tung, thoạt nhìn cuồng bạo vô cùng, khí thế trùng thiên, từng sợi thanh trúc đều là bị cuồng bạo hùng trưởng đánh gãy, nổ tung, nhưng trên thực tế, lại là liền Trần Tuyên áo chân đều không đụng tới. Cái này là thân pháp võ kỹ đạt đến hợp nhất cảnh mang đến ưu thế, coi như là đánh cũng lại, nghĩ đi, dị biến Hắc Hùng căn bản là đuổi không kịp Trần Tuyên, chỉ có thể theo ở phía sau hít bụi. Công kích trong chốc lát, thấy không làm gì được Trần Tuyên, dị biến Hắc Hùng cũng không lãng phí sức lực, quay người chuẩn bị rời đi. Dị biến Hắc Hùng muốn rời khỏi, Trần Tuyên đương nhiên sẽ không để nó toàn nguyện. Hưu, một cây châm sắt bay ra, tốc độ cao như chớp, hướng phía dị biến Hắc Hùng đâm tới. Coi như dị biến Hắc Hùng da dày thịt béo, nhưng dùng Trần Tuyên lực lượng, cái tia châm sắt vẫn là đâm vào trong cơ thể. Giống. Dị biến Hắc Hùng nhói nhói phía dưới, nó vẫn nộ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vận chuyển toàn thân khí huyết đem đâm vào trong cơ thể châm sắt bức ra, sau đó quay người nhìn về phía Trần Tuyên, chuông đồng lớn hai con ngươi cơ hồ muốn phun ra lửa. Bụng về Hắc Hùng, tiếp tục tới chơi đùa nghịch đi. Trần Tuyên đưa tay đối dị biến Hắc Hùng gậy vây tay, nhẹ giọng cười nói. Có thân pháp bên trên ưu thế, dị biến Hắc Hùng căn bản là vô pháp chạm đến chính mình. Đối với cái này, Trần Tuyên tâm tình cũng là có chút buông lỏng. Giống. Đối mặt Trần Tuyên khiêu khích, dị biến Hắc Hùng thế nào có thể chịu được, lúc này lại hướng phía Trần Tuyên đánh tới. Trần Tuyên thi triển thân pháp, cùng dị biến Hắc Hùng lôi kéo dâng lên. Mỗi khi dị biến Hắc Hùng mong muốn từ bỏ thời điểm, hắn liền sử xuất châm sát, kích thích dị biến Hắc Hùng lửa giận. Đồng thời, tại châm sát phía trên, Trần Tuyên cũng đều là xoa nọc độc. Dị biến Hắc Hùng sinh mệnh lực so với trước đó thanh phong ưng muốn ương ngạnh rất nhiều, đi qua 3-4 phút, độc tố lúc này mới tại dị biến Hắc Hùng trong cơ thể phát huy tác dụng, không chỉ động tác phục về, mà lại phản ứng cũng biến thành trì độn. Chết. Trần Tuyên tìm đúng cơ hội, hai cây châm sắt bay ra, đâm vào dị biến Hắc Hùng trong ánh mắt. Chương 18, tinh văn châm, hỏa xà máu châm sắt bên trên trô mang theo độc tố, tại dị biến Hắc Hùng trong cơ thể phát huy tác dụng. Nhất thời, dị biến Hắc Hùng liền lộ ra sơ hở, mà Trần Tuyên cũng là trước tiên nắm lấy cơ hội. Hai cây châm sắt như là đoạt mệnh phi châm, đâm vào dị biến Hắc Hùng con mắt. Châm sắc bén nhọn vô cùng, đừng nói là con mắt, cho dù là thiết bị, đều có thể đâm xuyên. Dị biến Hắc Hùng mặc dù da dày thịt béo, nhưng vẫn là có yếu ớt vị trí. Con mắt liền là yếu ớt vị trí một trong. Phúc. Châm sắc đâm vào, dị biến Hắc Hùng ánh mắt trong nháy mắt liền bị đâm rách. Nó thành mù lòa, chân chính hùng hạt tử. Giống. Ánh mắt bị đâm phá, dị biến Hắc Hùng lập tức liền phát ra kinh thiên nộ hống, biến đến càng thêm cuồng bạo. Thế nhưng đã mù dị biến Hắc Hùng, tựa như là cái con rồi không đầu tại trong rừng trúc đi loạn, vùng vây dây chết, liền Trần Tuyên vị trí cũng không tìm tới. Chớ nói chi là đối Trần Tuyên tạo thành tổn thương. 2 phút đồng hồ sau, bốn phía đi loạn dị biến Hắc Hùng cũng là dần dần không có khí lực. Bình một tiếng, dị biến Hắc Hùng ngã xuống đất, khí tức biến đến càng ngày càng mỏng manh. Qua mười mấy hơi thở thời gian, triệt để đình chỉ hô hấp. Dị thú sinh mệnh lực mạnh mẽ, vừa xa người bình thường, đối với người bình thường tới nói là vật kích động, tiến vào dị thú thể nội, cũng cần mấy phút đồng hồ tài năng đủ phát huy tác dụng, về sau đến phối hợp càng mãnh liệt hơn kịch độc mới được. Nhìn xem dị biến Hắc Hùng thi thể, Trần Tuyên trong lòng nói thầm. Phi châm thuật môn võ kỹ này, hắn đã tu luyện đến hợp nhất cảnh. Nghĩ muốn tăng lên phi châm thuật lực sát thương có thể theo hai cái phương diện vào tay. Thứ nhất, liền là tăng lên châm sắt chất liệu. Thế gian này có bảo dược bảo thú, tự nhiên cũng có một chút hiếm thấy khoáng thạch kim loại. Một chút hiếm thấy khoáng thạch kim loại có thể chế tạo ra chém sắt như chém bùn binh khí, thậm chí là bảo binh. Trên phương diện khác, liền là thu hoạch được kịch liệt hơn độc dược. Nếu là Trần Tuyên trong tay có thể hạ độc chết đoán thể tứ cảnh bên trong trúc cơ võ giả nọc độc, như vậy châm sắt ngâm bên trên nọc độc, đâm vào đến dị biến Hắc Hùng trong cơ thể, vậy căn bản liền không dùng đến mấy hơi thời gian, dị biến Hắc Hùng liền sẽ độc phát thân vong. Bất quá, hiện tại trọng yếu nhất vẫn là đem thanh ngọc trúc mang về doanh địa. Vụ. Trần Tuyên thân hình lóe lên, tại biến mất tại chỗ. Tuyên ca, nơi này. Lúc này, Trung Phàm cùng Trần Tuyên tại rừng trúc ngoại hối hợp. Thanh Ngọc Trúc đã đắc thủ. Trừ cái đó ra, Trung Phàm còn dò xét dị biến Hắc Hùng Sào huyện, đem vật có giá trị đều mang ra ngoài. Tuyên ca, tốc độ ngươi nhanh, trước mang đồ vật trở về doanh địa. Trung Phàm đem Thanh Ngọc Trúc cùng với theo dị biến Hắc Hùng Sào huyện sao chép tới đồ vật, đều là giao cho Trần Tuyên. Được, vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Trần Tuyên nhẹ gật đầu, mang theo đồ vật trước một bước trở về doanh địa. Dùng tốc độ của hắn, coi như là bị một chút đoán cốt cảnh đệ tử phát hiện, cũng có thể thoát khỏi. Nhưng muốn là theo chân Trung Phàm cái này vương hữu, tốc độ kia liền sẽ bị đại đại liên lụy. Cũng may, trên đường đi có chút thuận lợi. Trần Tuyên cũng không có gặp được đoán cốt cảnh đệ tử cản đường. Mặc dù hắn cũng không sợ, nhưng có thể ít một chút phiền toái luôn là tốt. Thanh Ngọc Trúc, hơn nữa còn là sinh trưởng ra thứ 10 tiết, nhiều nhất thời gian 2-3 năm, liền có thể lộ sắc thành bảo dược. Lục Chính Dương ánh mắt lộ ra một vẻ kinh hãi, sau đó gật một cái nói, Thanh Ngọc Trúc tương đối đặc thù có thể lần nữa tiến hành trồng, coi như không có hoàn toàn lộ sắc thành bảo dược, nhưng giá trị cũng so cái khác đại dược cao hơn ra không ít, có thể thu hoạch được 1300 điểm công lao. Còn lại dược thảo, khoáng thạch các loại, cộng lại có thể đạt được 300 điểm công lao. Hết thể liền là 1600 điểm công lao. 1600 điểm công lao. Trần Tuyên nhẹ gật đầu, sau đó nói, quản sự, đạt được những công lao này điểm, trong đó ba thành ghi lại ở Trung Phàm danh nghĩa. Hắn nếu đã đáp ứng chia 3-7 thành, cái kia liền sẽ không đổi ý không có Trung Phàm, hắn cũng không cách nào thu hoạch được Thanh Ngọc Trúc này loại hiếm thấy đại dược. Được. Lục Chính Dương nhẹ gật đầu. Thái Huyền môn điểm công lao, đệ tử ở giữa là có thể lẫn nhau giao dịch. Chỉ bất quá, này muốn tự nguyện mới được. Không phải bản thân tự nguyện, coi như là chiếm lấy thân phận lệnh bài, cũng không cách nào chuyển di trong đó điểm công lao. Đây cũng là vì ngăn chặn có đệ tử, vì điểm công lao giết hại đồng môn. Có điểm công lao, như vậy tại Thái Huyền môn bên trong, là có thể đổi được tu luyện cần thiết tất cả vật tư. Không chỉ có chẳng qua là bí tịch võ công, tu hành bí dược các thứ. Trần Tuyên cần có đặc thù châm sát, thậm chí là có thể hạ độc chết trúc cơ cảnh ngọc độc, cũng có thể đổi được. Tinh văn châm, hỏa xà máu. Rất nhanh, Trần Tuyên liền chọn tốt muốn hối đoái bảo vật. Ngoại trừ đoán cốt cảnh tu hành bí dược bên ngoài, hắn còn đổi một bộ tinh văn châm cùng một bình hỏa xà máu. Tinh văn châm, đây là dùng tinh văn thép chế tạo thành. Tinh văn thép mặc dù không phải bảo thiết, nhưng là bách luyện tinh cương, không chỉ sắc bén mà lại cứng rắn vô cùng. Nếu là lực lượng đầy đủ, coi như là trên người địch nhân mặc vào áo giáp, dùng tinh văn thép chế tạo tinh văn châm cũng có thể xuyên thủng. Nọc độc hỏa xà máu, đây là theo đi đến trúc cơ cấp độ dị thú độc xà trong cơ thể chỗ để luyện ra nọc độc, có thể đốt huyết dịch, một khi chúng loại độc này, toàn thân huyết dịch đều sẽ bốc cháy lên, thân thể tốc độ cao biến thành đen, như là bị lửa đốt qua hắc thán đồng dạng. Cho dù là trúc cơ võ giả thân chúng loại độc này, chiến lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Muốn là không thể kịp thời giải độc, cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đối chiến dị biến hắc hùng thời điểm, ta nếu là có tinh văn châm cùng hắc hỏa máu, vậy sẽ phải dễ dàng nhiều. Trần Tuyên trong lòng nói thầm. Dị biến hắc hùng rất mạnh, chỗ sức mạnh bùng lên, vượt qua 4000 cân, nhưng nếu như bị có dính hắc hỏa máu tinh văn châm đánh vào trong cơ thể, đoán chừng không cần 10 giây, liền sẽ độc phát thân vong. Nhưng là đối với người bình thường tới nói kịch độc, lại là qua mấy phút đồng hồ mới phát tác. Đương nhiên, ở trong đó cũng nọc độc dùng lượng quá ít quan hệ. Dù sao, hắn chẳng qua là dùng phi châm ngâm nọc độc, cũng không là đem nguyên một bình nọc độc đều rót vào dị biến hắc hùng trong cơ thể. Tinh văn châm cùng hỏa xà máu, hết thảy bỏ ra 300 điểm công lao, còn lại điểm công lao thì đều là đổi đoán cốt bí dược. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Mùa thu đi qua rất nhanh, mùa đông đến. Thời tiết chuyển lạnh, lập đông sau cũng không lâu lắm liền rơi ra tuyết. Trận đầu này tuyết, một thoáng liền là 3 ngày. Tiêu Giao Cốc chỗ hái thuốc doanh địa đã là bao phủ trong làn áo bạc. Xa xa vạn thú sơn mạch, một tòa toàn núi lớn đều là bị trắng loá như tuyết nơi bao bọc. Tuyết lớn ngập núi, con đường khó đi, lại thêm ý lạnh đến tận xương tủy xâm nhập, đối với một đám đệ tử tới nói, lên núi hái thuốc không thể nghi ngờ là tăng lên to lớn độ khó. Bởi vậy, doanh địa cũng là khó được cho một đám hái thuốc đệ tử thả giả. Núi rừng bên trong, Trần Tuyên thì là tu luyện Liệt Hỏa Đao Pháp. Liệt Hỏa Đao Pháp có liên quan tới thế tu luyện, nhưng không có thần ý đồ dẫn dắt, chỉ có chữ viết hình ảnh giới thiệu. Bất quá Trần Tuyên cũng không có nhu trí, mỗi ngày đều là kiên trì tu luyện. Hắn mỗi ngày đều là cực hạn bùng nổ trong cơ thể khí huyết chi lực, cũng làm cho tính mạch xương cốt dần dần thích hợp. Lúc này Trần Tuyên thi triển ra Liệt Hỏa Đao Pháp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ cơ bắp đều là bắn ra nóng bỏng khí huyết, từng đầu gân lớn giãn ra, như là cường cung liên xạ, xương cốt cũng là bộc phát ra một hồi đôm đốp giòn vàng, như là pháo đốt, hợp thành một chuỗi. Chương 19, thế chi cảnh, bảo thú bóng dáng Liệt Hỏa Đao Pháp, cương liệt như hỏa. Không chỉ là đao pháp chiêu thức cương liệt, người tu luyện khí huyết, cơ bắp, gân cốt, tạng phủ các loại cũng đều đến giữ dằn như lửa, chỗ sức mạnh bùng lên, một đợt mạnh hơn một đợt, một khi phát động công kích, liền phải như là liệu nguyên liệt như lửa, không thể ngăn cản. Tiến công cấp tốc lại mãnh liệt, không cho kẻ địch bất luận cái gì cơ hội thở dốc, cho đến đem địch nhân hủy diệt. Trần Tuyên đắm chìm trong tu luyện Liệt Hỏa Đao Pháp bên trong. Giờ này khắc này, hắn tựa hồ là tiến vào một cái vật ngã lương vong cảnh giới. Hắn toàn thân khí huyết điên cuồng vận chuyển, làn da đều nổi lên xích hồng chi sắc, hai mắt đều biến đến đỏ bừng. Thế nhưng, Trần Tuyên trên người khí tức lại là càng ngày càng mạnh. Tiến vào vật ngã lương vong cảnh giới Trần Tuyên, tựa hồ là xem đến giữa thiên địa xuất hiện một cái biển lửa, còn hắn thì đưa thân vào trong biển lửa, có một cỗ lực lượng thần bí buông xuống ra chỉ đến trên thân. Tại đây cỗ lực lượng thần bí ra chỉ phía dưới, một cỗ cương mãnh cuồng bạo khí tức tùy theo bộc phát ra. Oeng! Trần Tuyên bùng nổ thân thể, tất cả lực lượng đều là vận thành một cỗ. Khí huyết, cơ bắp, gân cốt còn có tạng phủ kết hợp càng hoàn mỹ hơn, chỗ sức mạnh bùng lên cũng kinh khủng hơn. Trần Tuyên chém ra một đao, không khí đều là bị chém ra, hình thành đáng sợ sóng khí. Hùng hục, trên mặt đất bao trùm tuyết trắng bị một cỗ vô hình đao khí chém ra, xuất hiện một đầu thật dài vết đao. Chạm ra này một đao về sau, Trần Tuyên liền thu đao mà đứng. Ta một đao này lực lượng, xa xa vượt qua hợp nhất cảnh có khả năng sức mạnh bùng lên. Thấy trên mặt tuyết xuất hiện vết đao, Trần Tuyên trong lòng nói thầm. Tính danh, Trần Tuyên vật cộng sinh, Bồ đề thụ, phàm, 2298, 1000, đặc tính, mỗi ngày tăng lên 1 điểm nộ tính, 376, siêu quần bạc tụy, võ công, hổ ma đoán cốt quyền, 3 tầng, 15, liệt hỏa đao pháp, thế chi cảnh, 1, nguyên dương tráng huyết công, 3 tầng, viên mãn, phi châm thuật, viên mãn, truy phong bộ, viên mãn, hắc hổ đao pháp, viên mãn thế chi cảnh, ta đã lĩnh ngộ thế. Trần Tuyên mở ra bảng nhìn thoáng qua, liệt hỏa đao pháp đằng sau biểu hiện cảnh giới, theo hợp nhất cảnh biến thành thế chi cảnh. Vài ngày trước, hổ ma đoán cốt quyền bước vào tầng cảnh giới thứ 3, hắn dùng tự hỏa thối cốt đan tu hành, dùng về sau, xương cốt liền như là giống như lửa thiêu, hắn liền có dự cảm trong mấy ngày nhất định có thể ngộ ra thế. Bây giờ, chân chính đạt đến thế chi cảnh, hắn mới biết được tại thế thống linh dưới, đối với thân thể trưởng khống so với hợp nhất cảnh kỹ nghệ tinh diệu hơn được nhiều, có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn. Ta vừa rồi chỗ sức mạnh bùng lên, sợ là vượt qua 6000 cân lực lượng. Đây là Trần Tuyên bản năng trực giác. Dưới tình huống bình thường, đi đến đoán cốt 3 tầng biên mãn võ giả, một thân lực lượng có thể đạt tới 2300 cân tả hữu. Trần Tuyên bước vào đoán cốt 3 tầng, mặc dù còn chưa biên mãn, nhưng một thân lực lượng cũng là đạt đến 2000 cân. 2000 cân lực lượng, dùng hợp nhất cảnh kỹ nghệ, chỗ bạo phát đi ra lực lượng có thể đi đến 4000 cân, mà thế chi cảnh mang đến tăng phúc thì mạnh hơn, cho dù là mới nhập môn, cũng có thể có gấp 3 tăng phúc, có thể bộc phát ra 6000 cân lực lượng. Hái thuốc phòng có 10 cái doanh địa. Cái khác hái thuốc doanh địa Trần Tuyên không biết, thế nhưng tiêu giao cốc trong doanh địa, dùng hắn hiểu rõ đến tin tức, có thể đem một môn võ kỹ tu luyện tới cảnh giới viên mãn tạp dịch đệ tử, số lượng cũng không nhiều, phần lớn cũng chỉ là ở vào đại thành chi cảnh. Đến mức nắm giữ thế chi cảnh tạp dịch đệ tử, đó là một cái đều không có. Bằng vào ta thực lực bây giờ có thể tiến vào núi sâu khu vực biên giới thăm dò. Liên hỏa đao pháp đi đến thế chi cảnh, cho dù là chính diện gặp được luyện tạng võ giả, Trần Tuyên đều có tự tin có thể cùng đánh một trận. Huống chi, hắn còn am hiểu ám sát kỹ năng, ở lúc mấu chốt có thể đưa đến chuyển bại thành thắng hiệu quả. Thời gian thoáng qua, lại qua nửa tháng, Trần Tuyên một thân một mình hành tẩu tại giữa rừng núi. Hắn lúc này chỗ phiến khu vực này thuộc về Đại Trạch Sơn phạm vi. Nơi này đã là cách xa hái thuốc đệ tử thường xuyên ẩn hiện Hoàng Nham Phong khu vực, rừng núi cổ thụ che trời, dây leo khô rậm rây, cỏ hoang mọc thành bụi, đều không có một đầu ra dáng con đường, chớ nói chi là bây giờ tuyết lớn ngập núi, càng thêm không dễ đi. Đại Trạch Sơn, thế núi nguy nga, cổ thụ thành rừng. Nơi này không chỉ có chân quý dược thảo, hơn nữa còn sinh hoạt đủ loại dã thú hung manh cùng dị thú mạnh mẽ. Bất quá đến mùa đông, có không ít dã thú cùng dị thú đều phải tiến hành ngủ đông. Lúc này mặc dù thời tiết lạnh lẽo, nhưng một đám tạp dịch đệ tử lên núi hái thuốc so với ngày xưa muốn an toàn không ít, gặp được dã thú cùng dị thú sát suất thấp hơn một chút. Bởi vậy, coi như là chỉ có tráng huyết cảnh võ giả, cũng đều thừa cơ tới Đại Trạch Sơn hái thuốc. Cái đó là Đông Liên Hoa. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyên phát hiện một gốc tuyết trắng hoa sen. Đông Liên Hoa, đây là một loại chỉ có tại mùa đông thời điểm mới có thể sinh trưởng nở hoa hiếm thấy dược thảo. Một đóa Đông Liên Hoa, giá trị tại 100 điểm công lao trở lên. Trần Tuyên tiến lên đem Đông Liên Hoa lấy xuống, để vào sau lưng gửi thuốc bên trong. Hắn tiếp tục tìm kiếm lấy dược thảo. Đầu kia bảo thú còn chưa bắt được. Mấy giờ đi qua, Trần Tuyên một đường phát hiện không ít hái thuốc đệ tử thân ảnh. Ngoại trừ tiêu giao cốc doanh địa hái thuốc đệ tử bên ngoài, còn có cái khác doanh địa hái thuốc đệ tử, tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. 5 ngày trước, Trần Tuyên liền nghe có người tại Đại Trạch Sơn phát hiện bảo thú tung tích. Tin tức một truyền ra, mười mấy nơi doanh địa hái thuốc đệ tử, chỉ cần là đi đến đoán cốt cảnh, đều là hội tụ đến Đại Trạch Sơn lục soát tầm bảo thú. Hắn tới Đại Trạch Sơn hái thuốc, trong lòng cũng là có tìm kiếm chút vận may ý nghĩ. Một phần bạn bắt được bảo thú, mang về trong doanh địa, nói ít cũng có hơn vạn điểm công lao. Đến lúc đó, tu luyện tới luyện tạm cảnh tài nguyên liền có. Thế nhưng 5 ngày trôi qua, vẫn chưa có người nào bắt được cái kia bảo thú. Bảo thú xuất hiện, có người tại Vân Cư Phong phát hiện bảo thú. Nhanh, lập tức đi tới Vân Cư Phong. Lại qua một giờ, Trần Tuyên chuẩn bị trở về doanh địa, lại là nghe nói đến có người phát hiện bảo thú. Cái kia bảo thú tại Vân Cư Phong hiện thân. Nhưng phàm là nhận được tin tức hái thuốc đệ tử, đều là tốc độ cao hướng phía Vân Cư Phong tiến đến. Bảo thú xuất hiện, Trần Tuyên trong mắt lập lòe tinh quang. Dùng thực lực của hắn, không có phát hiện bảo thú thì cũng thôi đi. Nếu phát hiện bảo thú, như vậy bất kể nói thế nào, cũng muốn giành giật một hồi. Lúc này, Trần Tuyên cũng là tốc độ cao chạy tới Vân Cư Phong. Đại Trạch Sơn rất lớn, hết thảy có 27 phong. Vân Cư Phong chính là một cái trong số đó, ở vào Đại Trạch Sơn nhất phía nam. Vù vù Trần Tuyên thi triển ra đi đến hợp nhất cảnh truy phong bộ, thân thể nhẹ nhàng, mau lẹ như gió, tại tập trung rừng sâu bên trong tốc độ cao bay vọt, hai chân của hắn rơi vào trên mặt tuyết, cũng chỉ là lưu một cái nhàn nhạt dấu chân. Nếu là thân pháp cũng có thể đi đến thế chi cảnh, vậy liền có thể làm được đạp tuyết vô ngân. Hành tẩu một vạn bước, kinh nghiệm một hành tẩu một vạn bước, kinh nghiệm một Trần Tuyên hiện tại, mỗi ngày cũng là có thể đi 20 vạn bước, thu hoạch được 20 điểm kinh nghiệm. Chương 20, tranh đoạt bảo thú sau 10 phút. Trần Tuyên đi tới Vân Cư Phong. Mỏm núi bên trong, có không ít hái thuốc đệ tử đang tìm kiếm lấy bảo thú tung tích. Giống. Đúng lúc này, rừng sâu truyền đến một đạo chấn thiên hổ gầm. Cái kia truyền lại tới tiếng hổ gầm, ẩn chứa một cỗ cực mạnh lực xuyên thấu, tiếng gió thổi phần phật. Thật đáng sợ tiếng hổ gầm, lại có uy thế như thế. Trần Tuyên có chút kinh hãi. Mặc dù bây giờ là mùa đông, rất nhiều dã thú cùng dị thú đều tại ngủ đông. Nhưng lập tức nhiều người như vậy xông vào Vân Cư Phong tìm kiếm bảo thú, tất nhiên sẽ kinh động ngủ đông dị thú. Mãnh hổ vốn là trong núi bá chủ, lột xác thành dị thú thì đáng sợ hơn. Trần Tuyên đương nhiên sẽ không đần độn tiến lên gom góp cái kia náo nhiệt, coi như hắn có thực lực kia giết chết dị thú, cũng sẽ không lãng phí thời gian này, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới bảo thú. Hắn tốc độ cao rời xa một khu vực như vậy. Vân Cư Phong có hơn 1000 mét cao, có rừng rậm, có sơn tuyền thác nước, cũng có thế núi hiểm trở, loạn thạch đá lởm chởm khu vực. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyên rời đi cái kia mảnh cổ lâm. Hắn đi tới đủ loại hình thù kỳ quái núi đá nổi lên đè lên nhau khu vực. Bởi vì địa thế nguyên nhân, phía khu vực này có không ít hang động. Trần Tuyên bốn phía nhìn một chút, phát hiện có không ít bóng người đều là tại phía khu vực này tìm kiếm. Nhiều người như vậy tìm kiếm đều không có tìm được bảo thú. Thế này, Trần Tuyên suy tư muốn không muốn rời đi, khác cái địa phương tìm kiếm. Ừm. Đột nhiên, Trần Tuyên thấy nơi xa có một vệt bóng người màu xanh lam, lóe lên một cái rồi biến mất. Đúng thế, lam tinh thú. Trần Tuyên sửng sốt một chút, sau đó cấp tốc truy kích. Lam tinh thú, liền là ẩn chứa linh tính vật chất một loại sinh vật. Loại sinh vật này được xưng là bảo thú. Đoán thể tứ cảnh bên trong cảnh giới cuối cùng vì trúc cơ. Võ giả tu hành, đi qua trắng huyết, đoán cốt hòa luyện bẩn ba cái cảnh giới, đã đem thân thể tu luyện đến một cái cực hạn. Mong muốn nhường thân thể càng tăng thêm một bước, phát sinh thủy biến, liền phải dung nhập linh tính vật chất. Trúc cơ cảnh, liền là một cái dung nhập linh tính vật chất quá trình. Chỗ dung nhập linh tính vật chất càng nhiều, thân thể liền càng mạnh. Bởi vậy, bảo dược bảo thú là một loại vô cùng trọng yếu tu hành tài nguyên. Hưu. Trần Tuyên một bên truy kích, một bên vung ra châm sắt bắn về phía lam tinh thú. Với hắn mà nói, bảo thú sống hay chết cũng không trọng yếu. Trọng yếu là có thể bắt được bảo thú. Bảo thú cho dù chết, cái kia trong cơ thể có linh tính vật chất trong thời gian ngắn cũng sẽ không sói mòn. Đối phó lam tinh thú, không cần đến tinh văn châm, bình thường châm sắt như vậy đủ rồi. Lúc này, lam tinh thú bản năng cảm thấy nguy hiểm, tốc độ cao hướng phía một bên né tránh. Thế nhưng Trần Tuyên sớm đã đem phi châm thuật tu luyện đến cảnh giới viên mãn, mà lại bản thân tu vi cũng là đạt đến đoán cốt 3 tầng, tại châm sắt hất ra nháy mắt, cũng đã là đánh trúng vào lam tinh thú. Trần Tuyên bung ra hai cây châm sắt, đúng lúc là bắn tại lam tinh thú hai đầu chân sau lên. Ô, lam tinh thú phát ra một tiếng thống khổ tiếng gào thét. Một tiếng này chu lên, cũng là kinh động đến bốn phía lục soát tầm bảo thú hái thuốc đệ tử. Cái đó là lam tinh thú. Bảo thú xuất hiện. Bốn phía hái thuốc đệ tử thấy thụ thương lam tinh thú, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng như điên. Siêu siêu siêu. Nhất thời, hết thảy hái thuốc đệ tử đều là thi triển ra thân pháp, dùng tốc độ nhanh nhất hướng phía lam tinh thú lao đi. Thế nhưng, bọn hắn vẫn là phản ứng chậm. Đám này hái thuốc đệ tử vừa chạy ra không bao lâu, Trần Tuyên cũng đã là đến lam tinh thú trước mặt, đem lam tinh thú tóm lấy, sau đó lấy ra dây thừng đem lam tinh thú bốn cái chân trói lại, dây thừng một chỗ khác thì là hệ ở trên người. Giao ra bảo thú. Có người thấy bảo thú rơi xuống Trần Tuyên trong tay, lập tức kéo cung bắn tên. Hưu. Trong hư không vang lên tiếng xé gió, một mũi tên tốc độ cao phóng tới. Keng. Trần Tuyên giơ tay lên, một cây châm sắt bay ra, đem phóng tới mũi tên từ không trung đánh rơi. Hưu. Ngay tại Trần Tuyên đánh rơi một mũi tên lúc, lại có ba mũi tên theo một phương hướng khác bay tới. Ở đây một đám hái thuốc đệ tử bên trong, hết thảy có hai người là tu luyện tiễn thuật. Đồng thời, đằng sau ra tay người này tiễn thuật kỹ nghệ rõ ràng càng cao, lại có thể làm đến ba mũi tên liên phát. Muốn chết. Trần Tuyên trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh lẽo. Tục ngữ nói tốt, tiền tài động nhân tâm. Chớ nói chi là bảo thú có thể thu hoạch được hơn vạn điểm công lao, không có cái nào hái thuốc đệ tử không động tâm. Bởi vậy, hắn mong muốn đem bảo thú mang về doanh địa, chắc chắn cần trải qua một trận sát lục mới được. Những người này nếu dám ra tay với hắn, vậy hắn cũng sẽ không lưu thủ. Hưu. Trần Tuyên thủ đoạn run run, lập tức liền có ba cây châm sắt bay ra. Ken ken ken. Này ba cây châm sắt đem phóng tới mũi tên toàn bộ đánh rơi. Cùng lúc đó, Trần Tuyên hai tay hất lên, lại có hai cây châm sắt bay ra. Này hai cây châm sắt phân biệt là rơi vào bắn ra mũi tên hai vị hái thuốc đệ tử trên thân. Một châm phong hầu. Ầm. Hai vị này hái thuốc đệ tử lập tức liền mất đi sinh mệnh khí tức, ngã vào trên mặt tuyết. Cái gì? Thật đáng sợ phi châm thuật. Xem hắn ra tay tình huống đến xem, sợ là đạt đến thân kỹ hợp nhất cảnh giới. Thân kỹ hợp một cấp bậc ám sát kỹ năng, chúng ta không tránh thoát. Nhanh, lập tức tìm che người trốn đi. Nhìn thấy Trần Tuyên trong nháy mắt giết chết hai vị tu luyện tiên thuật đệ tử, còn lại hái thuốc đệ tử lập tức chủ bị trấn nhất rồi, bọn hắn lập tức trốn đến bên cạnh cự thạch đằng sau, để phòng bị Trần Tuyên dùng phi châm giết chết. Người nào dám ra tay, cái này là xuống tràng. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi. Hắn không muốn ở chỗ này quá nhiều lãng phí thời gian, kéo càng lâu, liền sẽ có càng nhiều hái thuốc đệ tử bị hấp dẫn tới. 10 cái hái thuốc doanh địa, cũng không phải là không có cao thủ. Bất quá Trần Tuyên vừa rời đi loạn thạch đá lởm chởm khu vực, muốn đi vào trong núi rừng, phía trước xuất hiện một bóng người, mà cái này người khi nhìn đến Trần Tuyên trên thân cột lam tinh thú lúc, trong mắt lập tức lóe lên vẻ hưng phấn. Ha ha ha, bảo thú, ta Lâm Viễn Cơ duyên đến. Lâm Viễn cười lớn một tiếng, trực tiếp rút đao hướng phía Trần Tuyên phóng đi. Tu vi của hắn đã là đạt đến đoán cốt 3 tầng viên mãn, bắt đầu luyện tạm cảnh tu hành. Lần này nếu như có thể lấy được bảo thú, cái kia đạt được điểm công lao hồi đoái thành tài nguyên tu luyện, không chỉ có thể khiến cho hắn thuận lợi đột phá đến luyện tạm cảnh, hơn nữa còn có thể đi đến luyện tạm đỉnh phong. Tuy nói, đi đến luyện tạm cảnh liền có thể xin sát hạch, tấn thăng trở thành nội môn đệ tử. Nhưng chỉ là luyện tạm một tầng tu vi, cũng không thể 100% thông qua, ít nhất cũng phải luyện tạm tầng 2 mới có thể bảo chứng thuận lợi thông qua. Muốn chết. Trần Tuyên hừ lạnh một tiếng. Hưu. Tay hắn chỉ khẽ động, lập tức liền có 3 cây châm sắt hướng phía Lâm Viễn bắt tới. 3 cây châm sắt, phân biệt là đúng chuẩn 3 cái khác biệt vị trí. Mi tâm, cổ họng cùng trái tim. Cái gì? Ám khí? Lâm Viễn sắc mặt giật mình, thế nhưng cũng rất nhanh làm ra phản ứng. Bát Phong Đao Pháp. Lâm Viễn trường đao trong tay trước người tốc độ cao bộ ra, hàn quang kiếp người, lít nha lít nhít đao ảnh đàn dệt ra đao vong, phản phất nước tắt không lọt, lăng lệ đến cực điểm. Môn này Bát Phong Đao Pháp, hắn đã tu luyện tới thân kỹ hợp nhất cảnh giới. Ken ken ken. 3 cây châm sắt đều là bị Lâm Viễn cho kích rơi xuống. Tiểu tử, ta đã đi đến đoán cốt 3 tầng biến mãn, bắt đầu luyện tạm cảnh tu hành, đao pháp cũng là tu luyện tới thân kỹ hợp nhất cảnh giới, gặp được ta tính ngươi không may, chết đi cho ta. Lâm Viễn tốc độ cao cướp đến Trần Tuyên trước người, một tay bắt phong đao pháp thi triển đến cực hạn, ánh đao đập vào mặt, xen lẫn thành đao lưới, tựa hồ là muốn đem Trần Tuyên chém thành muôn mảnh, xoắn thành máu thịt vụn. Chương 21, một đường giết trở lại doanh địa lên ken. Một đạo âm vang thanh âm đột nhiên vang lên. Đối mặt với Lâm Viễn cái kia kéo tới lăng lệ đao pháp, Trần Tuyên cũng là rút đao. Đối phương không chỉ có lấy đoán cốt 3 tầng viên mãn tu vi, đao pháp cũng là đi đến thân kỹ hợp một cấp bậc, đối mặt này loại đối thủ, Trần Tuyên không dám có chút giữ lại, nhất định phải toàn lực ra tay ứng đối. Bởi vậy, Trần Tuyên trực tiếp thi triển ra liệt hỏa đao pháp. Đồng thời, là liệt hỏa đao pháp ở trong sát chiêu một tròng, liệt diễm bạt đao chạm. Trong nháy mắt, Trần Tuyên trong cơ thể khí huyết dâng trào, sau đó như là đến điểm sôi nước sôi sôi trào nóng bỏng, toàn thân mỗi một khối cơ bắp đều rất giống nhận lấy kích thích, gân cốt lực lượng bị điều dâng lên, phát ra pháo đốt giòn vang. Giờ này khắc này, tại thế dẫn đạo dưới, Trần Tuyên không chỉ bộc phát ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng, mà lại giữa thiên địa cũng là có một cỗ lực lượng vô hình tại Trần Tuyên trên thân hội tụ tại đây một trên đao. Mà trực diện Trần Tuyên một đao này Lâm Viễn, càng là tê cả da đầu. Tại hắn cảm giác bên trong, Trần Tuyên phảng phất là núi lửa bộc phát, mang cho hắn một cỗ vô cùng cảm giác hít thở không thông. Đây là thế chi cảnh. Lâm Viễn trong lòng run sợ. Hắn đến cùng là gặp dạng gì quái vật? Mặc dù hắn đem đao pháp tu luyện tới thân kỹ hợp nhất cảnh giới, thế nhưng khoảng cách thế chi cảnh, đó là ngày đêm khác biệt. Đừng nói là hái thuốc đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử bên trong, có thể nắm giữ thế chi cảnh, đều là ít càng thêm ít. Thật sự là, thần ý đồ quá mắc. Coi như là nội môn đệ tử, có thể hối đoái nổi cũng không nhiều. Mà không có thần ý đồ chỉ dẫn, trên cơ bản không có khả năng lĩnh ngộ ra thế. Trừ phi, có siêu việt người bình thường nội tính. Hâm hộp. Ngay tại Lâm Viễn khiếp sợ trong ngay mắt, Trần Tuyên chỗ chém ra trường đao, xuyên qua kín không kẽ hở đao võng, chuẩn xác không sai chém vào cổ của hắn phía trên, một cái đầu lâu bay lên cao cao. Mặc dù, Lâm Viễn xuất thủ trước. Thế nhưng Trần Tuyên hậu phát chế nhân, toàn lực bạo phát xuống, trước tiên chém xuống Lâm Viễn đầu. Phình một tiếng, mất đi đầu thi thể ngã trên mặt đất. Máu tươi từ cái kia lớn chừng miệng chén miệng vết thương phun ra ngoài, đem đất tuyết đều nhuộm đỏ. Trần Tuyên tiến lên, tại thi thể không đầu bên trên lục lọi một phiên. Ngoại trừ một bình đan dược bên ngoài, cũng không có phát hiện vật gì có giá trị. Tử hỏa thối cốt đan. Trần Tuyên mở ra cái bình nhìn một chút, bên trong đựng là tử hỏa thối cốt đan. Nghĩ đến, bình này tử hỏa thối cốt đan hẳn là Lâm Viễn đoán cốt tu hành còn dư lại. Đem bình đan dược này thu lại, Trần Tuyên tốc độ cao rời đi. Đợi đến Trần Tuyên rời đi cũng không lâu lắm, lần lượt có người chạy tới bọn hắn giao chiến địa phương. Đây là Lâm Viễn. Lâm Viễn, hắn nhưng là Bạch Mã doanh tu vi cao nhất vài vị hái thuốc đệ tử một trong, đã là đạt đến đoán cốt 3 tầng cảnh giới viên mãn, đao pháp cũng là tu luyện đến thân kỹ hợp nhất chi cảnh, thế mà chết rồi. Mặc dù không có thấy rõ ràng bọn hắn giao thủ chi tiết, nhưng Lâm Viễn tại hắn trong tay, tựa hồ không có chống nổi một hiệp, cả hai vừa mới cận thân, Lâm Viễn tựa hồ liền bị miểu sát. Miểu sát Lâm Viễn, chẳng lẽ vị kia thu hoạch được bảo thú người, có luyện tạm cảnh tu vi? Chạy tới hiện trường một đám hái thuốc đệ tử bên trong, có người nhận ra Lâm Viễn. Đại bộ phận hái thuốc đệ tử đều là đi đến đoán cốt cảnh về sau, liền sẽ đến núi sâu khu vực biên giới thăm dò, rất nhiều đệ tử lẫn nhau ở giữa đều là nhận biết, coi như là chưa thấy qua, trên cơ bản cũng đều nghe qua một chút nhân vật lợi hại thanh danh. Này chút nhân vật lợi hại đều là có hy vọng trở thành nội môn đệ tử. Lâm Viễn chính là một cái trong số đó. Nhưng bây giờ, vì tranh đoạt bảo thú, lại là trở thành một cái thi thể. Hiện thực liền là tàn khốc như vậy. Tất cả mọi người hy vọng có thể thu hoạch được bảo thú, tự nhận là có thực lực kia. Có thể trên thực tế, doanh gia lại là chỉ có một người. Những cái kia thực lực không đủ, tự nhiên là sẽ trở thành vì một cái thi thể, chẳng mấy chốc sẽ bị người quên lãng. Thế nhưng Trần Tuyên, không có lĩnh ngộ thế chi cảnh trước, đều không có bước chân núi sâu khu vực biên giới. Bước chân núi sâu khu vực biên giới, cũng chính là nửa tháng này sự tình. Bởi vậy, ngoại trừ tiêu giao cấp hái thuốc đệ tử bên ngoài, cái khác doanh địa hái thuốc đệ tử trên cơ bản cũng không nhận ra Trần Tuyên.